tin tức này có chút kinh bạo a. Mạnh gia tam tổ nhíu mày, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nhìn xem lão nhân áo bào trắng, trầm giọng nói ra, năm đó ngươi, không phải đã nói muốn hủy địa phủ sao? Làm sao hiện tại lại biến thành địa phủ chó săn? Ngươi cùng bọn hắn ở giữa đến rốt cuộc đã làm gì giao dịch gì? Nghe vậy, lão nhân áo bào trắng bất đắc dĩ cười cười, sâu thở dài một hơi, thì thào nói ra, người đều là sẽ thay đổi a. Năm đó trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng, trải qua nhiều chuyện như vậy, làm cho cả người là tổn thương, mới chậm rãi hiểu năm đó bản thân cái kia một bầu nhiệt huyết là cỡ nào ngốc. Không đợi Mạnh gia tam tổ mở miệng, lão nhân áo bào trắng tiếp tục nói ra, bất quá, ta cũng không tính là địa phủ chó săn đi. Làm một chút giao dịch là không sai, bất quá ta cũng không phải loại kia bị người nắm mũi dẫn đi con rối, ta ý nghĩ, không có người sẽ hiểu. Thế tục giới người không hiểu, yêu tộc người bên kia không hiểu, địa phủ cũng không hiểu. Ngươi, Kình Thiên, ngủ say quá lâu, càng thêm không hiểu. Nói đến đây, lão nhân áo bào trắng lời nói một trận, nhìn ta một chút, khóe miệng treo lên một vòng nụ cười khó hiểu, nhẹ giọng nói ra, chỉ có hắn sẽ hiểu, đáng tiếc đến bây giờ hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nếu không, nói không chừng ta sẽ thêm một đồng bọn. Nghe được cái này, Mạnh gia tam tổ chân mày nhíu chặt hơn, nhìn chòng chọc vào lão nhân áo bào trắng, nói ra, ngươi muốn đi Minh Hống con đường kia. Ngươi, không không không, ngươi lý giải sai. Lão nhân áo bào trắng nhẹ nhàng lắc đầu, đánh gậy Mạnh gia tam tổ, nhẹ giọng nói ra, con đường của ta, chú định cùng Minh Hống khác biệt, cùng bất luận người nào đường cũng không giống nhau. Cổ Trường Sinh lột xác chuyện ta cũng biết, hắn hấp thu tam sinh thạch bên trong ma khí, nói là không đi Minh Hống con đường, nhưng là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng kết cục cùng Minh Hống sẽ không kém đi đâu. Con đường của ta, hoàn toàn cùng Minh Hống khác biệt. Bất luận là Minh Hống hay là Cổ Trường Sinh, bọn họ ngạo khí quá nặng, tự cho là có thể nghịch thiên mà đi, khinh thường tại những người khác tương trợ. Cuối cùng, bọn họ vẫn là quá thiện lương, không nỡ hy sinh, giết chóc tuy nặng, nhưng trong lòng vẫn còn sót lại thiện niệm, thật đáng buồn, buồn cười. Nói đến đây thời điểm, nhìn thấy lão nhân áo bào trắng trên mặt cái kia khinh thường trào phúng, Mạnh gia tam tổ giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Mạnh gia tam tổ đứng dậy, quanh thân khí thế khủng bố bộc phát, bao phủ lão nhân áo bào trắng, nhìn chòng chọc vào hắn, trầm giọng nói ra, khổ lạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão nhân áo bào trắng nụ cười trên mặt càng thêm sáng chói, ngựa khí nhu hòa nói ra, chỉnh hợp thế tục giới cùng yêu tộc lực lượng xung kích không gian bích lũy, sau đó đến Cửu Châu bên kia cho địa phủ tăng thêm lực lượng. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, bao quát địa phủ bên kia cũng thế. Nhưng là, đều coi ta là thành kẻ ngu sao? Ta sẽ làm như vậy sao? Địa phủ lợi dụng ta, ta làm sao không phải cũng đang lợi dụng địa phủ? Kình Thiên, còn nhớ rõ năm đó chúng ta từ Cửu Châu đi tới thế tục giới bên này thời điểm sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào đây? Nghe vậy, Mạnh gia tam tổ sắc mặt triệt để đen, trong mắt hàn mang bùng lên, cắn răng khàn giọng nói ra, huyết tế chúng sinh. Khổ lạc, ngươi điên rồi. Chương 151, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Điên rồi. Lão nhân áo bào trắng nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, ta không điên, ta vẫn luôn hết sức thanh tỉnh, chẳng qua là đột nhiên hiểu mà thôi. Tại ngươi nhiều năm trước ngủ say thời điểm, ta chính hiểu. Kình Thiên, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước đời sau tục giới thời điểm là bởi vì cái gì sao? Nói là muốn nhất thống thế tục giới, ở chỗ này làm chư hầu một phương, trên thực tế đây. Chủ yếu còn không phải bởi vì Cửu Châu đã không có chúng ta đất dung thân, chúng ta là bị vứt bỏ, bị trục xuất. Những này, ngươi lựa chọn lãng quên, mà ta lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Cường giả vi tôn, luật rừng, ở đâu đều như thế. Lần này, ta sẽ trở về Cửu Châu, để đã từng những người kia nhìn xem những năm này ta trải qua cái gì, để bọn hắn rõ ràng, liền xem như bị trục xuất, ta cũng không phải bọn họ có thể tùy ý trà đạp. Nói đến đây, lão nhân áo bào trắng trong mắt hiện lên một vòng đỏ sậm chi sắc, khóe miệng mặc dù mang theo cười, nhưng lại ẩn ẩn lại có loại vô tận oán độc, trầm giọng nói ra, kinh doanh quốc an bộ nhiều năm như vậy, đã có một nhóm trung tâm với bộ hạ của ta, mặc dù bọn hắn thực lực tại Cửu Châu không tính là gì, nhưng là huyết tế sau khi, đều sẽ có một cái bay vọt về trước. Những năm này ẩn nhẫn, cũng rốt cục có thể nở hoa kết trái. Khổ lạc. Mạnh gia tam tổ chợt quát một tiếng, tức giận nói, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Huyết tế chúng sinh, thủ đoạn như vậy là hậu quả gì ngươi không biết? Ngươi thật muốn nhập ma? Nhập ma? Lão nhân áo bào trắng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt hiện lên một chút vẻ không hiểu, nhẹ giọng nói ra, Kình Thiên, năm đó chúng ta tại Cửu Châu thời điểm, trên tay đều dính không thiếu máu tươi đi. Ngươi bây giờ nói lời này, có phải hay không có chút trâm trọng? Ngươi đứng tại cái gì góc độ răn dạy ta? Đem mình làm thánh nhân? Một phen, vốn đến Mạnh gia tam tổ nói không ra lời. Lão nhân áo bào trắng không tiếp tục để ý Mạnh gia tam tổ, mà là nhìn về phía ta, trong mắt xuất hiện một chút vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói ra, nói thật, ta người bội phục nhất không phải Cửu Châu những cường giả kia, mà là xuất thân tự yêu tộc Minh Hống. Sức một mình chống lên yêu tộc, chống cự âm phủ xâm lấn, có can đảm cùng thiên địa chống lại. Nếu như không phải gặp nữ nhân kia, có lẽ Minh Hống thật có khả năng có thể thành công đi. Đáng tiếc. Lão nhân áo bào trắng nói ra lời nói này sau khi, trong lòng ta chấn động mạnh một cái, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia đá xanh trên cầu thân mang thanh sam nữ nhân hình tượng. Nói hẳn là nàng đi. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Đã từng cùng Minh Hống ở giữa lại có tình tiết ra sao? Nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, lão nhân áo bào trắng nhìn ta chằm chằm, ấm giọng nói ra, muốn biết Minh Hống chuyện năm đó sao? Đi Cửu Châu đi. Năm đó cùng nữ nhân kia dây dưa đến, ở kiếp này ngươi cũng đào thoát không xong. Tiếng nói lạc, không đợi chúng ta đáp lại, lão nhân áo bào trắng thở dài một hơi, yếu ớt nói ra, mỗi người đều có con đường của mình, ta đã lựa chọn đầu này, liền sẽ không hối hận. Còn kết cục có thể hay không so Minh Hống càng bi thảm hơn, ta không có nghĩ qua. Vận mệnh thứ này rất thao đản, tuy có luân hồi, nhưng ta không tin số mệnh. Màn lớn đã kéo ra, trò hay đăng tràng, chính xem các ngươi có thể vượt qua hay không. Giờ khắc này, Mạnh gia tam tổ xuất thủ. Bàn tay vung khẽ, lực lượng vô hình bắn ra, trực tiếp bao phủ lão nhân áo bào trắng. Tại lão nhân áo bào trắng quanh người, không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn mẹo, cuồng bạo không gian loạn lưu xung kích lão nhân áo bào trắng thân thể. Nhưng là cổ quái là, những lực lượng kia trực tiếp xuyên qua lão nhân áo bào trắng, tựa như lão nhân áo bào trắng chỉ là cái hư ảnh. Thấy cảnh này, Mạnh gia tam tổ sắc mặt càng đen hơn. Lão nhân áo bào trắng bình tĩnh uống xong nước trà trong chén, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất ở trong hư không. Ba ngày sau, tự yêu tộc Đông Nam đại địa tiến về Cửu Châu, Kình Thiên, đến xem đi. Mạnh gia tam tổ hận hận thầm mắng một tiếng, cũng không để ý tới ta, trực tiếp một bước bước vào hư không bên trong, tựa hồ là đuổi theo lão nhân áo bào trắng. Hết thể khôi phục yên tĩnh, lớn như vậy trong trang viên, chỉ còn chính mình. Trong lòng hết sức cảm giác khó chịu, bốn phía nhìn quanh, ta trực tiếp một mũi lửa đốt đi nơi này. Hừng hực ánh lửa dưới, ta rời đi quốc an bộ tổng bộ, trong lòng chịu nặng. Mặc dù không thể hoàn toàn hiểu rõ giữa bọn hắn đối thoại, nhưng là có một chút ta rất rõ ràng, đó chính là cái này lão nhân áo bào trắng đúng là điên rồi. Huyết tế chúng sinh. Cái kia phải chết nhiều ít người. Quốc an bộ người, yêu tộc người còn có thế tục giới bên trong bọn họ trưởng khống một chút huyết mạch truyền thừa người. Đây là một cái khó mà lường được số lượng, cái này đã không thể vẹn vẹn dùng tàn nhẫn để diễn tả. Ta mặc dù không phải loại kia nhân từ nương tay hạng người, nhưng là ta hay là không tiếp thụ được dạng này máu tanh đồ sát. Lão nhân áo bào trắng trong lòng đã không có điểm mấu chốt, cũng chỉ có cực độ người có máu lạnh mới có thể làm ra chuyện như vậy, nếu như hắn thành công, thế tục giới cùng yêu tộc tổn thương cũng quá lớn. Mạnh gia tam tổ đi quá gấp, nếu là hắn mang ta đi yêu tộc bên kia, ta chí ít có thể đem chuyện này nói cho cửu mệnh yêu vương bọn họ, thử nghĩ ra đối sách loại hình. Hiện tại ngược lại tốt, đem chính ta ném ở nơi này, mong muốn chạy về Hàng Châu bên kia còn không biết phải bao lâu đây. Quốc an bộ tổng bộ bên này vị trí có chút lệch, tràn trọc thật lâu, chuyển mấy lần xe, hao phí hơn một ngày thời gian mới chạy về Hàng Châu. Ta ngựa không ngừng vó hướng Trung Y quán bên kia chạy, muốn từ chỗ đó tiến về yêu tộc, truyền đạt tin tức. Đương đến Trung Y quán bên kia thời điểm, ta ngây ngẩn cả người. Trung Y quán mở cửa, không những như thế, vẫn còn kín người hết chỗ. Trừ cái đó ra, toàn bộ ngu nhạc phố bên này, âm thầm tựa hồ cũng ẩn giấu đi rất nhiều người. Khi ta tới nơi này thời điểm, âm thầm ẩn tàng một số người vẫn còn khóa chặt khí tức của ta. Chuyện gì xảy ra? Chu lão thân ảnh xuất hiện tại Trung Y trong quán, đang giúp trợ một số người trị liệu thương thế, nhìn thấy ta trở về, vẫn còn kêu gọi để cho ta hỗ trợ. Ta lúc này làm sao có thời giờ giúp hắn làm cái này à, vội vàng hỏi thăm đây là có chuyện gì. Chu lão than nhẹ, nói những người này là quốc an bộ một số người cùng một chút có được huyết mạch lực lượng gia tộc tộc nhân, trong khoảng thời gian này Chu lão một mực tại buôn ba, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại những người này, những người khác đã tính cả quốc an bộ người của tổng bộ biến mất. Hết sức hiển nhiên, đối với quốc an bộ tổng bộ tình huống, Chu lão còn không biết đây. Ta đem Chu lão kéo đến một bên, nói đơn giản một chút quốc an bộ tổng bộ tình huống bên kia, nói áo trắng lao nhân kế hoạch thời điểm, Chu lão tựa hồ cũng không có cái gì bộ dáng khiếp sợ, chỉ là bất đắc dĩ sâu thán một tiếng. Người biết, đối với Chu lão cái này thần sắc, ta có chút kinh ngạc hỏi. Đoán được, Chu lão không nói thêm gì, tựa hồ lập tức giàn mua rất nhiều. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta hỏi. Chu lão cười khổ, nhìn xem Trung Y trong quán những người kia, nhẹ giọng nói ra, những người này, không thể bỏ mặc không quan tâm. Yêu tộc bên kia, ta không đi qua, liền xem như đi qua cũng không còn tác dụng gì nữa. Khổ Lạc một khi quyết định chuyện, không ai có thể sửa đổi. Bên này cục diện rồi dám, ta tới thu thập. Ta cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng gật gật đầu, thuận chờ đợi một chút Chu Thiến đám người tình huống, để Chu lão nhìn một chút, sau đó ta chính vội vã từ hậu viện bên kia tiến về yêu tộc đại địa. Trải qua truyền tống trận truyền tống, lại một lần nữa tiến vào yêu tộc đại địa, ta đã không lòng dạ nào thưởng thức nơi này phong cảnh, toàn lực bắn vọt, điên cuồng hướng Cửu Mệnh tộc bên kia chạy đi. Dựa sát Cửu Mệnh tộc tộc địa phụ cận thời điểm, chính bị một chút thủ vệ phát hiện, bất quá những thủ vệ kia đã gặp ta bộ dáng, biết thân phận của ta, vội vàng cung kính cho đi. Cửu Mệnh tộc mặc dù trước đó thụ trọng thương nguyên khí đại thương, nhưng là sức khôi phục cũng là rất mạnh, xung quanh đề phòng bắt đầu nghiêm ngặt, phòng bị quốc an bộ trưởng khống những yêu tộc kia đánh lén. Vội vã đuổi tới Cửu Mệnh tộc hoàng thất khu vực về sau, tìm được phụ mẫu cùng Cửu Mệnh yêu vương bọn họ tựa hồ đang thương lượng lấy cái gì, nhìn thấy ta lúc này vội vã chạy đến, đều là hết sức kinh ngạc bộ dáng. Làm ta đem quốc an bộ tình huống bên kia nói ra sau khi, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một mặt vẻ không dám tin. Trách không được hai ngày trước liền không tìm được những tên kia tung tích, cũng không có cái gì tộc đàn bị công kích tin tức, nguyên lai là dạng này, mẫu thân sắc mặt tái nhợt thì thào nói. Yêu tộc Đông Nam đại địa, chuẩn bị từ nơi đó tiến vào Cửu Châu. Cửu Mệnh yêu vương chau mày, một mặt khó xử nói ra, Đông Nam nơi lớn như vậy, cụ thể tại vị trí nào? Liền xem như phái người tìm kiếm, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có kết quả. Phong Tuyết Cốc. Lúc này, lão yêu vương hai con ngươi sáng lên, nói ra, chỉ có cái địa phương kia. Chỉ có chỗ đó, mới là yêu tộc không gian không ổn định nhất chỗ. Sách sử ghi chép, Thanh Loan Thủy Tổ năm đó cũng là từ chỗ kia xuất hiện tại yêu tộc bên trong. Mong muốn tiến về Cửu Châu, chỉ có cái địa phương kia. Chương 152, Huyết Tế. Mặc kệ lão yêu vương đoán có chính xác hay không, hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần. Hôm nay chính là kỳ hạn ngày, cũng không biết có thể hay không kịp. Lão yêu vương cùng Cửu Mệnh yêu vương dẫn đầu hướng Phong Tuyết Cốc vị trí mau chóng đuổi theo, phụ mẫu lúc đầu cũng nghĩ đi cùng, nhưng là bị Cửu Mệnh yêu vương cở mắng một lần, chỉ có thể ngoan ngoãn canh giữ ở Cửu Mệnh trong tộc. Mà ta nhưng là trực tiếp chạy ra khỏi Cửu Mệnh tộc, đi tới Cửu Mệnh tộc phạm vi thế lực không xa dãy núi kia. Tam túc điều nơi ở của bọn nó bên này, kiến tạo càng thêm hoàn thiện, không ít yêu tộc gia nhập bọn chúng, trở thành tam túc điều bọn chúng dưới trướng thế lực. Nhân số đã không thiếu, trong đó cũng không ít cao thủ, mặc dù so ra kém Bát Đại Hoàng tộc quy mô, nhưng là miễn cưỡng có thể coi là cỡ trung tộc quần. Thống lĩnh bọn này tạp bài quân, Tam Túc Điểu có chút nhẹ nhàng, nhìn thấy khi ta tới, hơi có chút tự hào giới thiệu cho ta, muốn cho ta khen khen nó loại hình. Ta không cùng nó nói nhảm nhiều, trực tiếp đem quốc an bộ tổng bộ chuyện nói một lần, sau khi nói xong, Tam Túc Điểu cùng Ngốc Mao Cẩu bọn chúng trực tiếp xù lông. Ngốc Mao Cẩu thương lang nhất tộc bị diệt tộc. Tam Túc Điểu nhất mạch kia năm đó bị diệt cũng là có quốc an bộ ở sau lưng thao túng, cứu hận như vậy, là hóa giải không được. Không có gì nhiều lời, Tam Túc Điểu trực tiếp khắc họa truyền tống trận, vị trí khóa chặt Phong Tuyết Cốc. Đem lão thụ yêu cùng tiểu phi xà lưu tại nơi này, ta theo Tam Túc Điểu cùng Ngốc Mao Cẩu đạp vào truyền tống trận, trực tiếp mở ra truyền tống. Phong Tuyết Cốc tại yêu tộc Đông Nam đại địa xem như tương đối nổi danh, nơi này cùng yêu tộc đại địa trung tâm cái kia vô tận băng nguyên bên trong Phong Tuyết Cốc khác biệt, so cái chỗ kia lớn hơn nhiều. Đồng thời, nơi này không gian cực kỳ không ổn định, thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt không gian cái gì đều là rất bình thường, có đôi khi nơi này sẽ còn bắn ra cực kỳ mãnh liệt khí tức hủy diệt, quét ngang hết thảy, không có sinh linh có thể ở chỗ này sống sót. Ta cùng Tam Túc Điểu bọn chúng đi tới Phong Tuyết Cốc cách đó không xa, có thể rõ ràng cảm ứng được nơi này không gian lực lượng rất hỗn loạn, trong tầm mắt hết thảy đều hiện lên quái dị vặn vẹo hình dạng, đó là không ở giữa chồng chất tạo thành huyễn ảnh. Phong Tuyết Cốc chỗ sâu ẩn ẩn có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người lắc lư, cũng không biết là chân thật tồn tại vẫn là ảo giác. Lão nhân áo bào trắng nói sẽ từ nơi này tiến về Cửu Châu, hẳn là sẽ không là gạt chúng ta. Tại Phong Tuyết Cốc bên ngoài liền cái quỷ ảnh đều không gặp được, chẳng lẽ đều đã tiến vào bên trong. Cũng không có thấy Mạnh Gia Tam Tổ cùng Cửu Mệnh yêu vương phụ tử thân ảnh, đoán chừng đều đã tiến vào Phong Tuyết Cốc bên trong đi. Không chần chờ, ta cùng Tam Túc Điểu còn có Ngốc Mao Cẩu thân ảnh lóe lên, hướng Phong Tuyết Cốc bên trong phóng đi. To lớn sân cốc, lối vào tựa như là hẻm núi, rất rộng rãi, nhưng là đường rất khó đi. Phong bị đột ngột xuất hiện vết nứt không gian cùng hỗn loạn không gian chi lực, chúng ta tiến lên tốc độ cũng không nhanh, hao phí gần thời gian một nén nhang, mới xuyên qua đầu kia to lớn hẻm núi. Bước vào Phong Tuyết Cốc một khắc này, chúng ta bị một màn trước mắt sợ ngây người. To lớn vô song sơn cốc, càng giống là một mảnh bị dãy núi vờn quanh bình nguyên, cực kỳ bao la. Hàn phong gào thét, tuyết trắng mênh mang, rất là hùng vĩ. Thế nhưng là cái này cũng không tính là cái gì, để chúng ta khiếp sợ là, cái kia bao trùm tại cái này bao la nơi bên trên tuyết trắng mênh mang đang bị yêu diễm đỏ tươi bao trùm, rất nhanh kéo dài. Máu tươi, lượng lớn máu tươi tràn ngập nơi này, gây mùi máu tanh mùi vị làm cho người buồn nôn. Người người nhốn nháo, người đông nghìn nghịt, chiếm cứ cái này bao la nơi, rất là hùng vĩ. Nơi này đã bao hàm yêu tộc gần một nửa tộc nhân, còn có thế tục giới đám người, số lượng quá nhiều, nhìn không thấy cuối. Cổ tay của bọn hắn chỗ cổ đều có một đạo thật sâu vết thương, máu tươi cốt cốt chảy xuôi, mà bọn họ thần sắc chất phác, ánh mắt đờ đẫn, giống như một điêu đứng ở nơi đó, mặc cho miệng vết thương máu tươi chảy xuôi. Những cái kia máu tươi chảy xuôi tới mặt đất, dưới chân của bọn hắn có một cái cự đại quái dị đồ án, rất là rườm rà, hấp thu máu tươi của bọn hắn, nở rộ ánh ánh quang mang. Tại trên đỉnh đầu bọn họ khoảng trống, lão nhân áo bào trắng ngồi xếp bằng hư không bên trên, thấp giọng tụng niệm cái gì, dáng vẻ trang nghiêm. Tại lão nhân áo bào trắng sau lưng, đứng tại rất nhiều người, những người kia trên mặt đều là lộ ra kích động hưng phấn thậm chí là ánh mắt cuồng nhiệt, chừng mấy ngàn một chúng. Bọn gia hỏa này, chắc hẳn chính là lão nhân áo bào trắng nói tới trung thành thuộc hạ, khí tức của bọn hắn quỷ dị, phần lớn là huyết mạch cải tạo giả, cũng là lão nhân áo bào trắng chuẩn bị mang đến Cựu Châu người. Mà phía dưới những cái kia lít nha lít nhít không nhìn thấy quấy nhân cùng yêu, đều là huyết tế tế phẩm. Mạnh gia tam tổ, Cửu Mệnh yêu vương cùng Lao yêu vương cũng đều ở chỗ này, ngay tại điên cuồng oanh kích cái kia đạo bao phủ bên kia tất cả mọi người một đạo hồng mang vòng bảo hộ. Cái kia đạo hồng mang bình chướng, phía trên có vô số phù văn lưu chuyển, những cái kia phù văn giống như cá bơi, không ngừng nhanh chóng du động. Một khi có cường lực đánh vào hồng mang phía trên, những cái kia phù văn liền sẽ nhanh chóng hội tụ. Ngưng tụ cùng một châu ngăn cản cái kia lực lượng cuồng mãnh oanh kích. Tại mạnh gia tam tổ bọn họ điên cuồng công kích đến, oanh minh không ngừng, cái kia hồng mang rung động kịch liệt, nhưng là chính là không có muốn vỡ vụn vết tích. Thấy cảnh này sau khi, tam túc điểu cùng ngốc mao cẩu dẫn đầu lấy lại tinh thần, đồng thời bộc phát ra một đạo gầm thét. Tam túc điểu trên thân bộc phát ra mãnh liệt cực nóng hỏa diễm, hình thể biến lớn, hỏa diễm không còn là loại kia màu da cam chi sắc, mà là xen lẫn một chút thanh viêm. Kia là thanh loan nhất tộc thủy tổ cây kia nhuốm máu lông vũ bổ sung lực lượng, tam túc điểu trong khoảng thời gian này rõ ràng đem lực lượng kia thời gian dần trôi qua dung nhập bản thân, thực lực so trước kia tăng lên không thiếu. Ngốc mao cẩu toàn thân run lên, u mang tự quanh thân hiện lên, màu bạc trắng mềm mại lông dài xuất hiện tại hắn quanh thân. Móng vuốt sắc bén cùng bén nhọn răng nanh tăng vọt, cùng lúc đó, tứ chi của nó khớp nối cùng chỗ trán, cũng sinh ra dài hơn thực bén nhọn gai xương, rét lạnh vô cùng. Hai tên gia hỏa đại biến thân, toàn lực xung kích cái kia hồng mang, gầm thét điên cuồng công kích. Diệt tộc cừu hận tại thời khắc này bộc phát, vô tận điên cuồng. Ta lúc này tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, lực lượng bắn ra, hắc vụ quanh quẩn, tráng kiện hắc đuôi cùng to lớn hắc chảo từ hắc vụ bên trong nhô ra, công kích mãnh liệt cái kia đạo hồng mang bình chướng. Chúng ta những người này lực lượng, bất luận là đặt ở yêu tộc vẫn là thế tục giới, tuyệt đối là sức mạnh hàng đầu. Thế nhưng là, đạo này hồng mang bình chướng lực phòng hộ thực sự cường hoành biến thái. Dù cho chúng ta điên cuồng như vậy công kích, mong muốn trong thời gian ngắn công phá, cũng là không thể nào. Chắc không được lão nhân áo bào trắng trước đó cố ý lộ ra địa điểm này, đó là bởi vì hắn có siêu cường tự tin. Tại chúng ta điên cuồng trong công kích, không trung lão nhân áo bào trắng tụng niệm tốc độ tăng nhanh, thanh âm cũng to rất nhiều, là một loại chưa từng nghe qua cổ quái ngôn ngữ. Nương theo lấy hắn ngữ tốc tăng tốc, đại địa bên trên cái kia lít nha lít nhít nhân cùng yêu đổ máu tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc rất nhiều. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa thời gian, đã có thành bảy nhân cùng yêu ngã xuống, sau khi ngã xuống đất, huyết nhục của bọn hắn bắt đầu nát giữa, chậm rãi tan vào dưới mặt đất cái kia to lớn trận đồ bên trong, bị cái kia quái dị đại trận hấp thu, dần dần biến thành xương khô. Đồng thời, từng đạo hư ảo thân ảnh từ những cái kia người ngã xuống cùng yêu thể bên trong nổi lên, đó là bọn họ linh hồn, ở vào ngây thơ trạng thái, còn không biết chuyện gì xảy ra, sau đó chính bị dưới chân đại trận kia lôi kéo tiến vào, liền năng lực phản kháng đều không có. Nay quỷ dị to lớn trận đồ không đơn giản hấp thu huyết nục, vẫn còn thôn phệ linh hồn, lúc này mới coi là chân chính huyết tế. Chương 153, không gian bạo động. Tại cái kia lít nha lít nhít trong đám người, ta thấy được hệ vu bọn người, bọn họ là quản hạt Hàng Châu một vùng, đã từng ta cùng bọn hắn những người kia cũng đã gặp một mặt, hiện tại cũng là ánh mắt đờ đẫn ngã xuống, huyết nục khô héo bị điên cuồng hấp thu, cho đến hóa thành một đám xương khô. Cho dù đối với bọn họ không có hảo cảm gì, nhưng là hệ vũ cũng coi là người ta quen biết, cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại trước mắt ta, trong lòng ta cũng là rất khó chịu. Phẫn nộ cùng hống, tức giận mắng, đem hết toàn lực tăng nhanh tốc độ công kích. Cái kia to lớn trận đồ nổi lên huỳnh quang càng ngày càng tràn đầy, huyết mang chiếu trời, thôn vệ những người kia cùng yêu huyết nhục linh hồn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không trung lão nhân áo bào trắng cùng phía sau hắn những người kia bị hồng mang chiếu rọi, giống như là ăn đồ đại bổ, toàn thân run rẩy, tinh khí thần nhanh chóng tăng lên. Cái kia quỷ dị khí tức tăng lên cũng càng lúc càng nhanh, trên mặt của mỗi người đều là cực kỳ cuồng nhiệt vẻ mặt hưng phấn. Khổ lạc. Mạnh gia tam tổ bạo giống, tức giận không thôi. Nhưng là, mặc kệ cỡ nào phẫn nộ, đạo này hồng mang tựa như là một đạo không trông thấy hào trời, một đạo không cách nào vượt qua hồng câu, căn bản không qua được. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy được nhóm nhân cùng yêu chết đi, bị cái kia to lớn trận đồ hấp thu huyết nhục cùng linh hồn, sau đó trả lại lão nhân áo bào trắng bọn người, trợ bọn họ tăng lên lực lượng. Thời gian không dài, đầy khắp núi đồi xương khô tản mát ở chỗ này, không biết cụ thể nhiều ít nhân cùng yêu bị diệt. Chỉ biết là, lão nhân áo bào trắng cùng phía sau hắn những người kia khí tức đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, đây đều là dùng từng đầu nhân mạng đổi lấy. Yêu tộc gần một nửa tộc nhân đều là mất mạng nơi này, thế tục giới bên trong những cái kia huyết mạch chuyển thừa xa xưa gia tộc, phàm là quy hàng quốc cán bộ, cũng tận số chết bởi nơi đây. Liền xem như xem quen rồi sinh tử người, thấy cảnh này cũng sẽ nhịn không được động dung, dạng này đại quy mô đồ sát, hẳn là xưa nay chưa từng có đi. Kinh thiên, kỳ thật ta nên cảm ơn các ngươi. Lão nhân áo bào trắng vào lúc này mở miệng. Hắn xem chúng ta, hai con ngươi sao trời mênh mông, phảng phất thai nghén vô tận tinh không. Nhạc âm thanh nói ra, nếu không phải các ngươi, địa phủ bên kia đoán chừng đã phát giác cử động của ta. Bởi vì quan hệ của các ngươi, địa phủ hiện tại nội loạn bất ham, căn bản là không có cách chú ý tới bên này, bằng không cũng sẽ không như thế thuận lợi. Khổ lạc mạnh ra tam tổ nhìn chòng chọc vào lão nhân áo bào trắng, giận dữ hét, ngươi đùa nghịch địa phủ, coi như ngươi đi Cửu Châu bên kia, thật coi bọn họ sẽ không tìm được ngươi. Địa phủ tại Cửu Châu thế lực, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta nói qua, ta đã làm như vậy, liền sẽ không hối hận. Lão nhân áo bào trắng nhìn xuống chúng ta, yếu ớt nói ra, địa phủ thế lớn, nhưng là tại Cửu Châu cũng không phải một tay che trời, có thể cùng bọn họ chống lại cũng không phải là không có. Lần này trở về, báo năm đó thù hận sau khi, ta liền sẽ xung kích thiên địa đại lồng giam, bất quá phương pháp cùng Minh Hống không giống. Sẽ dùng hôm nay phương pháp như vậy, Cửu Châu cường giả như mây, máu tươi của bọn hắn hội tụ, huyết tế phía dưới, loại lực lượng kia là phi thường khả quan, có lẽ có thể thành công. Cũng có lẽ sẽ thất bại lọt vào phản vệ, ai biết được. Không thử một chút, ta luôn cảm giác không cam tâm, bất luận thành bại, quá trình đặc sắc là đủ rồi. Kinh thiên, ngươi đã thành thói quen thế tục giới sinh hoạt, Cửu Châu đối với ngươi mà nói, đã trở thành đi qua, nhưng là đối với ta mà nói, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, một hành trình mới. Nhiều năm về sau, nếu là ta có thể xông ra thiên địa lồng giam, chắc chắn phá toái hư không tới đây tìm ngươi, hướng ngươi chứng minh, con đường của ta là đúng. Nói xong những lời này thời điểm, cái kia to lớn trận đồ nở rộ hồng mang càng ngày càng sáng chói, đã triệt để bao phủ lão nhân áo bào trắng đám người thân ảnh. Phía kia thiên địa vặn vẹo vỡ vụn, quỷ dị u quang từ vỡ vụn hư không bên trong bắn ra mà ra, bao trùm tại lão nhân áo bào trắng đám người phương vị, thời gian dần trôi qua dẫn dắt, đem bọn hắn một chút xíu mang vào cái kia vỡ vụn không gian bên trong, giống như là đang tiến hành truyền tống. Tam túc điểu cùng ngốc mao cẩu gào thét, còn tại điên cuồng công kích cái kia hồng mang bình chướng. Bọn chúng không cam tâm trơ mắt nhìn lão nhân áo bào trắng bọn người cứ vậy rời đi. Cựu mệnh yêu vương cùng lão yêu vương sắc mặt âm trầm, hai con ngươi đều nhanh phun ra lửa, nhìn chòng chọc vào cái kia bị u mang dẫn dắt rời đi lão nhân áo bào trắng bọn người, phẫn nộ sát ý bạo dạng, nhưng lại không thể làm gì. Mạnh gia tam tổ nhưng là thật sâu thở dài, một cô đơn ảm nhiên thần sắc hiện lên ở trên khuôn mặt của hắn, đây cũng là ta lần thứ nhất thấy mạnh gia tam tổ toát ra dạng này chán trường thần sắc. Nhân lực không thể ngăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, thất vọng uể oải là không thể tránh được. Bất quá, cũng không phải là nói về sau liền không tìm được bọn họ. Thế tục giới cùng yêu tộc chuyện trên cơ bản đã kết thúc, nương theo lấy rất nhiều người cùng yêu chết đi, lưu lại một cái to lớn cục diện rối rắm. Thu thập cái này cục diện rối rắm, không bao lâu thời gian, đến lúc đó liền có thể tìm Cổ Trường Sinh, hắn có biện pháp đưa ta đi Cửu Châu giới. Chờ đến Cửu Châu giới, tìm được đường linh sau khi, có cơ hội. Lại cùng lao nhân áo bào trắng bọn họ tính bút chứng này. Đương nhiên, ta cũng biết thực lực của mình không phải người ta đối thủ, nhưng là ai có thể khẳng định ta về sau thực lực sẽ không siêu việt hắn đây. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhìn xem mạnh gia tam tổ cái kia chán trường dáng vẻ ảm nhiên, ta đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Cái kia đạo hồng mang bình chướng vào lúc này đột nhiên biến mất, cái kia tản ra lóa mắt hồng mang trận đồ đột nhiên cấp tốc mở rộng. Đồng thời lúc này trên bầu trời cái kia vỡ vụn không gian bên trong, bộc phát ra mảng lớn u mang, trực tiếp hướng chúng ta bên này bao khỏa mà tới. Nơi này không gian không kiểm soát, lão nhân áo bào trắng đám người thân ảnh đã biến mất tại vỡ vụn hư không bên trong, cái kia truyền tống lực lượng cũng không có biến mất, mà là đi theo hỗn loạn không gian lực lượng cùng một chỗ không khác biệt bao phủ lại. Một màn này, để chúng ta ở đây tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, không có bất kỳ cái gì chần chờ, xoay người chạy. Mà liền tại lúc này, phong tuyết cốc bên trong không gian run rẩy, không gian không ngừng vặn vẹo chống chất, rõ ràng là về sau nhanh lùi lại, nhưng là trên thực tế lại tại sông về phía trước, phương hướng hoàn toàn mất phương hướng. Hỗn loạn không gian lực lượng chúng ta còn có thể ngăn cản, nhưng là từ cái kia vỡ vụn trong không gian tỏa ra vô tận lũ quang nếu là bao phủ ở trên người, vậy thì phiền toái. Lão nhân áo bào trắng bọn họ truyền tống, khẳng định là có chính xác mục tiêu. Nhưng là chúng ta không có A. Một khi bị lũ quang bao phủ truyền tống, trời mới biết có thể hay không thuận lợi đến Cửu Châu, nói không chừng sẽ bị vĩnh hằng trục xuất vô tận hư không bên trong. Coi như thuận lợi đạt tới Cửu Châu, cũng không biết gặp phải tại nơi quái quỷ gì, quá mức hung hiểm. Đến bên cạnh ta tới. Mạnh gia tam tổ tại lúc này chợt quát một tiếng. Nghe vậy, không do dự, Cửu Mệnh Yêu Vương phụ tử cùng Tam Túc Điểu còn có Ngốc Mao Cẩu trong nháy mắt đuổi tới Mạnh gia tam tổ bên cạnh. Mạnh gia tam tổ sắc mặt đỏ lên, tại hỗn loạn như thế không gian bên trong, hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, hướng phía trước hư không nhẹ nhàng điểm một cái, giống như là hao phí sức mạnh rất lớn. Truy cập. Vạn vẹo không gian xuất hiện, gợn sóng không gian dập dờn, hết sức không ổn định dáng vẻ. Đi mau, không chống được bao lâu. Mạnh gia tam tổ chợt quát một tiếng. Tam Túc Điểu bọn chúng thân ảnh lóe lên dẫn đầu vào. Theo sát lấy Mạnh gia tam tổ cùng Cửu Mệnh Yêu Vương phụ tử cũng gấp vội vã xông đi vào, ta là cái cuối cùng, một chân đã bước vào cái kia vặn vẹo không gian thời điểm, thân thể của ta run lên bần bật, cứng ở nơi này. Dưới chân, cái kia huyết hồng trận đồ đã lan tràn tới, cùng lúc đó, vỡ vụn không gian bên trong cái kia vô tận lưu mang, cũng trong nháy mắt này chiếu rọi bao phủ tại trên người của ta. Chương 154, Cửu Châu. Bị vô tận lưu mang bao phủ ở trên người một khắc này, ta lực lượng toàn thân giống như là biến mất. Một chút xíu phản kháng lực lượng cũng không có, bị một cỗ cường đại lực lượng liên lụy, hướng không chung cái kia vỡ vụn không gian lướt tới. Mạnh gia tam tổ bọn người gấp giống, lực lượng bắn ra, mong muốn từ cái kia vặn vẹo không gian bên trong sông tới cứu ta, nhưng là không gian loạn lưu tại lúc này đột nhiên tăng cường, cái kia vặn vẹo không gian trong nháy mắt tiêu tán, mạnh gia tam tổ đám người thân ảnh chuyển tống rời đi, chỉ để lại trận trận lo lắng không cam lòng gầm thét. Ta bị u mang mang theo tiến vào cái kia vỡ vụn không gian bên trong về sau. Điên cuồng không gian loạn lưu chi lực oanh kích thân thể của ta, làm ta phun máu tươi tung tóe, cả người giống như là bị to lớn thiết truy cực tốc đánh dường như. Loại kia xé rách đau đớn, coi là thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nếu không phải nhục thể của ta lực lượng phía trước đoạn thời gian tăng cường không thiếu, đoán chừng đã sớm tại dạng này lực lượng xuống chôn vùi. Ngay cả như vậy, tại dạng này lực lượng dưới, nhục thể của ta cũng không chống được bao lâu a. Phun máu tươi tung tóe đồng thời, thân thể ta bên trên huyết nhục bắt đầu xé rách. Mảng lớn máu tươi biểu tung tóe, thống khổ như vậy làm ta nhịn không được kêu rên đi ra. Khí tức tử vong tràn ngập, chẳng lẽ hết thể ở chỗ này chính kết thúc rồi à? Không, ta không cam tâm. Gào thét bên trong, tâm ta thực chất cố lực lượng kia xuất hiện, điên cuồng thú giống tràn ngập trong đầu của ta, minh hống lực lượng triệt để bộc phát. Lần này, là không có bất kỳ cái gì tạm thời giữ lại không xử lý bạo phát, so ta trước đó bất kỳ lần nào lực lượng đều cường. Nồng đậm hắc vụ bao khỏa thân thể của ta. Huyễn hóa ra một cái cự thú bộ dáng, lớp vảy màu đen bao trùm quanh người của ta, tráng kiện hất đuôi, cường tráng hất chảo, đem ta bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Giúp ta chống cự phần lớn lực lượng, nhưng là vẫn có một chút không gian loạn lưu lực lượng xung kích dư âm, để cho ta không ngừng phun máu. Loại tình huống này, không biết kéo dài bao lâu, giống như là chỉ có vài giây đồng hồ, lại giống là qua vài ngày như thế dài dằng dặc. Ta ngơ ngơ ngác ngác thời điểm, đáy lòng truyền đến một đạo trầm thấp hư nhược thanh âm. Chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Ta trong khoảng thời gian này chứa đựng lực lượng đã hao hết, đoán chừng sẽ ngủ say rất lâu. Bảo vệ tốt chính ngươi, lão tử còn chờ ngươi giúp ta tái tạo nhục thân đây, ngàn vạn không thể chết ta. Đã ngủ say quá lâu, chờ không được cái kế tiếp luân hồi, bảo vệ tốt chính mình. Thanh âm tiêu tán, ta chỉ cảm thấy quanh thân chấn động mạnh một cái kịch liệt lắc lư, nương theo lấy mãnh liệt va chạm. Túi kia cuốn tại ta quanh người hắc vụ huyễn hóa hung thú biến mất, mà ta cũng tại cái này kịch liệt đánh trúng triệt để ngất đi. Không biết qua bao lâu. Ý thức của ta dần dần thanh tỉnh, mở to mắt, mê mang nhìn trước mắt hết thảy. Chết sao? Không có, nơi này không phải âm tào địa phủ, không có loại kia âm khí nồng nặc. Hiện tại ta, nằm tại một cái giường ván gỗ ở trên tại một cái cổ kính phòng nhỏ bên trong, nồng đậm mùi thuốc đạo tràn ngập nơi này. Ta muốn đứng dậy, muốn nhìn rõ nơi này đến tột cùng là địa phương nào, nhưng là toàn thân một chút khí lực cũng không có, xương cốt toàn thân giống như là tan thành từng mảnh dường như. Nơi này là địa phương nào? Toàn thân của ta buộc đầy băng gạc, cái kia mùi thuốc nồng nặc hương vị chính là từ băng gạc xuống truyền đến, còn có không ít vết máu thẩm thấu băng gạc, xem ra lần này ta là tổn thương không nhẹ a. Cũng không biết có thể hay không tàn phế, cái này rất để cho ta lo lắng. Bất quá, tình huống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, chí ít không có mê thất tại cái kia vô tận trong hư không, đã coi như là kết quả rất tốt. Thân thể của ta không cách nào động đậy, trong lòng liên hệ Minh Hống, nhưng lại không chiếm được chút nào hồi âm. Quanh thân lực lượng cũng giống là biến mất, loại tình huống này hoàn toàn chính là người phế nhân. Ta không cam tâm, tâm niệm vừa động, muốn liên lạc bên trên Lan Lăng các bên kia, nơi đó còn có vài quặng linh thảo, chữa trị trên người ta tổn thương tuyệt đối là vài phút chuyện. Thế nhưng là, tình huống hiện thật lại giống như là một chậu nước lạnh, trực tiếp đem ta từ đầu tới đến cước, tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ta liên lạc không được Lan Lăng các. Lần này, lòng ta triệt để lạnh. Sau đó nên làm cái gì, ta triệt để không có chủ ý, hoảng hồn. Đúng vào lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, một cái thân ảnh tiểu tiểu đi tới bên giường, một mặt ngạc nhiên nhìn ta. Ngươi tỉnh rồi. Thế nào? Có cảm giác hay không ở đâu không thoải mái? Đó là cái người mặc một mạc y phục tiểu nha đầu, trang phục phong cách tương đối phục cổ, không giống như là người hiện đại mặc. Trong tay của nàng bưng một cái chậu, trong chậu có sạch sẽ băng gạc cùng dược cao loại hình đồ vật, tựa hồ chuẩn bị cho ta thay thuốc. Ta sững sờ nhìn xem nàng, không có trả lời. Tiểu nha đầu hết sức hưng phấn, cũng mặc kệ ta chờ mặc, một bên thận trọng giúp ta đổi băng gạc, bôi lên dược cao, một bên lưu dịu nói. Từ trong lời nói của nàng, ta đại khái hiểu trải qua. Ta là bị nhặt về, cái mạng này là bị trong miệng nàng cái gọi là đại tiểu thư cứu, còn nói cái gì nếu không phải nàng đại tiểu thư, ta coi như không bị dã thu ăn hết, cũng phải phơi thây hoang dã. Nàng nói liên miên lại nhảy nói, rất là quan tiểu nha đầu, nhìn cũng là hết sức thích người nói chuyện. Nơi này, là địa phương nào? Ta hư nhược hỏi. Nghe ta kiểu nói này, tiểu nha đầu sửng sốt một chút, nháy nháy ánh mắt nhìn ta, vui vẻ cười nói ra, nguyên lai ngươi biết nói chuyện à. Ta còn tưởng rằng ngươi là câm như đây. Nơi này là Đoan Mục gia a. Hành Dương thành đại gia tộc một trong, có thể gặp được chúng ta đại tiểu thư, thật là vận khí của ngươi. Trên người ngươi tổn thương quá nặng đi, may mắn trong phủ có tốt nhất dược cao, bằng không ngươi cũng không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Đúng rồi, trên người ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Thật nhiều vết thương chí mạng a. Trước mấy ngày nhìn thấy ngươi thời điểm, làm ta sợ hết hồn, nếu không phải ngươi còn có hô hấp, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đây. Gặp được giặc cướp vẫn là đụng phải cái gì dã thú loại hình. Đại tiểu thư nói ngươi vết thư. NG trên người rất đặc thù, chưa thấy qua dạng này sẽ rách vết thương. Nàng máy hát vừa mở ra, tựa như là giam không được như vậy. Đoan Mục gia. Hành Dương thành. Cái quỷ gì? Nơi này là Cửu Châu. Ta lần nữa suy yếu mở miệng hỏi thăm. Bị ta lời này đánh gãy, tiểu nha đầu xem ta ánh mắt hết sức cổ quái, giống như là nhìn cái gì quái gì. Ta câu nói kia nói ra miệng sau khi, cũng cảm giác có chút không ổn. Tựa như là ở thế tục giới thời điểm, đột nhiên có người hỏi ngươi đây có phải hay không là địa cầu loại hình vấn đề, ngươi làm sao đáp lại. Ây một lát sau khi, tiểu nha đầu mới có điểm khó xử nói ra, xác thực nói, nơi này thuộc về Cửu Châu Tây Nam vị trí, Cửu Châu thực sự quá lớn, vẹn vẹn Tây Nam phiến khu vực này nghe nói đều có ngàn tỷ dặm. Dù sao ta chính là tên nha hoàn, những này cũng đều là nghe người khác nói. Nói đến đây, tiểu nha đầu dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn ta, nghi hoặc hỏi, ngươi là từ chỗ nào tới? Hẳn không phải là Hành Dương thành người chứ? Ta cũng không biết nên như thế nào đáp lại, mập mờ nói ra, ta đến từ một cái rất nhỏ chỗ, quê quán cách nơi này rất xa. Lời còn chưa dứt, đầu óc của ta đột nhiên một trận oanh minh, trong đầu cái kia đóa màu trắng bị ngạn hoa đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên. Nếu là trước kia tự nhiên không có việc gì, nhưng là hiện tại ta quá mức suy yếu, vẹn vẹn một trận run rẩy, ta chính không chịu nổi. Theo màu trắng bị ngạn hoa run rẩy, trước mắt ta tối đen, ý thức lại lần nữa hôn mê. Trước khi hôn mê, ta còn nghe được tiểu nha đầu tiếng kinh hô, tựa hồ nhận lấy kinh hãi dường như. Chương 155, tu sĩ. Hắc ám không gian bên trong, linh hồn của ta giống như là tại hướng phía trước phiêu lưu, không biết điểm cuối cùng ở nơi nào. Không biết qua bao lâu, trước người của ta xuất hiện một đóa trắng đoán bị ngạn hoa, rất lớn. Ta tại đóa này bị ngạn hoa trước mặt, tựa như là một con kiến. To lớn nụ hoa nở rộ, nụ hoa trung ương cái kia tinh tế nhụy hoa nhô ra, quấn quanh linh hồn của ta, nhẹ nhàng lôi kéo vào to lớn nụ hoa bên trong. Một cỗ cảm giác ấm áp rong chơi trong lòng, ta rõ ràng cảm giác linh hồn của mình giống như là ăn cái gì đồ đại bổ. Linh hồn lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, đồng thời cũng đang tiến hành đặc thù nào đó lột xác. Ngủ say, không biết bao lâu thời gian, giống như là trải qua vô số tuổi, lại giống là vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ. Ta mơ màng tỉnh lại thời điểm, mở hai mắt ra, vẫn như cũ nằm ở trên giường, trên thân vẫn như cũ quấn quanh lấy băng gạc. Bất quá, trên thân thể đau đớn đã giảm bớt không thiếu, có thể rất nhỏ hoạt động tứ chi. Đó là cái hiện tượng tốt, thân thể các bộ vị cảm giác vẫn còn, chí ít chứng minh ta còn không có tàn phế. Linh hồn của ta cảm giác trở nên so trước kia càng thêm nhạy cảm, lần này ngủ say, linh hồn giống như là trải qua một loại nào đó lột xác, tình huống cụ thể vẫn còn không hiểu rõ lắm. Trong cơ thể ta vẫn không có chút nào lực lượng, Minh Hống vẫn như cũ ngủ say, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Mặc dù đã đi tới Cửu Châu, nhưng là cùng ta trước đó dự đoán có chênh lệch rất lớn. Khiến cho tự thân trọng thương suýt chút nữa chết mất không nói, hiện tại không có chút nào lực lượng, loại tình huống này hết sức để cho ta nhức cả trứng. Nhất làm cho ta cảm thấy bất đắc dĩ là, hiện tại vị trí chỗ đối với ta mà nói cực kỳ lạ lẫm, ta căn bản không biết đường linh chuyển thế tại Cửu Châu vị trí nào, làm như thế nào tìm. Cửu Châu như vậy lớn, mong muốn tìm một người, hơn nữa còn là giống như con ruồi không đầu giống nhau tìm kiếm, đến tìm tới năm nào tháng nào. Còn có, phụ mẫu bên kia khẳng định cũng biết ta sẽ ra chuyện tình huống, hiện tại khẳng định hết sức lo lắng. Ta lại không cách nào đem bên này tin tức truyền lại đi qua, cũng là nghe nóng nổi. Lần này thật là trời xui đất khiến, chỉ có thể trách vận khí của mình rất suy. Nhức đầu một lúc sau, càng nghĩ, chỉ có thể có một cái biện pháp có thể từ Cửu Châu giới trở về thế tục giới, chính là từ âm gian địa phủ bên kia. Địa phủ là liên tiếp thế tục giới cùng Cửu Châu giới đầu mối then chốt, điểm này ta đã sớm rõ ràng. Bất quá, mong muốn từ địa phủ tiến về thế tục giới, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Bởi vì địa phủ tại Cửu Châu thế lực rất mạnh, mong muốn từ địa phủ thông qua, bằng lực lượng của ta bây giờ, thuần túy là chịu chết. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại việc cấp bách, là trước khôi phục thương thế, nhìn xem có thể khôi phục hay không thực lực bản thân, bằng không ở chỗ này thật nửa bước khó đi. Tại ta nghĩ đến những chuyện này thời điểm, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, tiểu nha đầu kia lại tới. Tiểu nha đầu có chút rụt rè nhìn ta, trong ánh mắt có một chút e ngại, tựa hồ trong mắt của nàng ta đã biến thành quái vật gì dường như. Làm sao vậy? Trên mặt ta treo lên một chút mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Ngươi hôn mê 10 ngày qua. Tiểu nha đầu thận trọng nhìn ta, nhẹ giọng nói ra, lúc hôn mê, trên người ngươi vẫn có loại kia bạch quang nhàn nhạt. Ngươi yên tâm, việc này ta không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, chính liền đại tiểu thư cũng không biết. Ta sững sờ một chút, sau đó bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Khẳng định là trước kia trong đầu màu trắng bị ngạn hoa hàm dưỡng ta linh hồn nguyên nhân, hù dọa tiểu nha đầu này. Ta hít sâu một hơi, chịu đựng toàn thân đau nhức, dãy rủa lấy đứng dậy. Ai, trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt, chớ lộn xộn a. Tiểu nha đầu có chút gấp, vội vàng đưa tay dịu ta. Ta nhếch miệng cười cười, tại tiểu nha đầu nâng đỡ xuống đất, nhìn nàng một mặt dáng vẻ khẩn trương, ta nhẹ giọng nói ra, nằm ở trên giường lâu như vậy, thể cốt đều rỉ sét, xuống tới đi một chút. Tiểu nha đầu mặc dù gấp, nhưng là cũng không nói cái gì, miệng trù, một bộ bất đắc dĩ lại mang một ít hầm hừ dáng vẻ. Ra khỏi phòng, bên ngoài là một cái đình viện nhỏ, trong đình viện phiêu đãng nhàn nhạt hương hoa. Trời trong gió nhẹ, không khí trong lành, nằm rất lâu, phơi nắng mặt trời, lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Tiểu nha đầu vịn ta đi tới trong tiểu viện dưới cây ngồi, vừa mới bắt đầu còn có chút thở phì phò không muốn nói chuyện với ta, bất quá nàng đó cũng là tiểu hài tử tính tình, bị hai ta câu nói chính chọc cười, sau đó lưu giữ cùng ta hàn huyên. Tiểu nha đầu năm nay 12 tuổi, từ nhỏ đã bị cha mẹ bán đến đoan mục trong phủ làm nha hoàn, vận khí rất tốt, được đại tiểu thư nhìn chúng, làm thiếp thân nha hoàn. Tại ta vô tình hay cố ý hỏi thăm dưới, nàng đem đoan mục trong phủ tình huống cùng cái này hành dương thành bên trong tình huống nói với ta một lần, không có gì tâm cơ, tùy tiện có chút thô lỗ tiểu nha đầu, bất quá dạng này tính cách ta hết sức thích. Cho chuyện một chút, tiểu nha đầu giống như là nghĩ tới điều gì, một mặt tò mò nhìn ta, tựa hồ có chút hưng phấn nói ra, ai, ngươi có phải hay không tu sĩ à? Đẳng cấp gì? Ừm. Ta sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem nàng. Tiểu nha đầu điểm môi. Còn tưởng rằng ta đang giả ngu, không vui hừ hừ nói ra, ngươi khẳng định là tu sĩ, trên người ngươi loại kia tổn thương, nếu là người bình thường, đã sớm mất mạng, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian khôi phục nhanh như vậy. Còn có, không phải tu sĩ, trên người ngươi trước đó làm sao lại có bạch quang. Tu sĩ? Hẳn là Cửu Châu bên này đối với một chút thực lực khá mạnh người xưng hô đi. Ta cười hỏi thăm dưới, tiểu nha đầu đem nàng biết đến tình huống nói một lần. Nàng nói hành dương thành bên trong có không ít tu sĩ. Trên cơ bản tu sĩ quyền lực rất lớn, tại từng cái đại gia tộc bên trong là loại kia cung phụng tồn tại, là người bình thường ngưỡng vọng tồn tại. Đoan Mục Phủ trước kia cường thịnh nhất thời điểm, từng có một vị đại tu sĩ tọa chấn, hiện tại Đoan Mục Phủ không bằng trước kia, chỉ có một cái trung giai tu sĩ cùng hơn 10 vị cấp thấp tu sĩ tọa chấn. Mà Hành Dương Thành bên trong còn lại mấy nhà đại gia tộc, cũng là như thế, bất quá những đại gia tộc kia bên trong trung giai tu sĩ trên cơ bản đều là hai cái, cấp thấp tu sĩ cũng so Đoan Mục gia nhiều không thiếu. Đoan Mục gia xem như Hành Dương thành bên trong mấy gia tộc lớn hạng chót tồn tại. Tiểu nha đầu nói những này thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ hâm mộ sùng bái thần sắc, đối với tu sĩ có thật sâu lòng kính sợ. Tiểu nha đầu nói tới những tu sĩ kia, đại khái chia làm hai loại, một loại là đơn thuần nhục thân lực lượng cường hành, còn có một loại cùng loại phù lục chú pháp loại hình, có thể điều khiển hỏa diễm thiểm điện loại hình. Không có chân chính được chứng kiến những tu sĩ kia lực lượng, ta cũng không biết rõ ta trước kia lực lượng có thể xếp hạng giai đoạn gì. Đang chuyện trò những ngày thời điểm, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến trận trận trầm thấp tiếng oanh minh, đã có được không thiếu kinh nghiệm chiến đấu ta, nghe thanh âm này liền biết phụ cận có người đang đối chiến. Bất quá, lực lượng như vậy chấn động, tựa hồ quá yếu chút. Tiểu nha đầu nghe được thanh âm này sau khi, đột nhiên hưng phấn nhảy lên cao bao nhiêu, hai mắt sáng lên nhìn xem cái hướng kia, kích động nói ra, phúc bá lại tại chỉ điểm các tu sĩ khác, ngươi thành thật chờ đợi ở đây, chớ lộn xộn, ta đi xem một chút. Nói xong, tiểu nha đầu quay người liền muốn chạy, lại bị ta bắt lại. Mang ta cũng đi xem một chút đi. Ta cũng thật tò mò. Ta vừa cười vừa nói. Chương 156, quá yếu. Nghe ta tiểu nói này, tiểu nha đầu lập tức khó xử. Phúc bá chỉ điểm còn lại mấy cái bên kia tu sĩ thời điểm, là không cho phép những người khác quan sát, ta cũng là len lén xem. Tiểu nha đầu lườm ta một chút, bĩu môi, nói ra, ngươi thương thế còn chưa tốt, hành động bất tiện, mang theo ngươi, vạn nhất bị bắt được, ta chính thẳng rồi. Bị chê à? Ta hít mắt, chăm chú địa nắm lấy tiểu nha đầu cánh tay, cười đối tiểu nha đầu nói ra, vậy ngươi cũng đừng đi, lưu tại nơi này theo giúp ta trò chuyện, vừa vặn ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đây. Chơi xỏ lá, tiểu nha đầu thế nào lại là đối thủ của ta? Ai nha, ngươi buông tay à, chấm liền đến đã không kịp. Một tháng chỉ có một lần cơ hội a. Tiểu nha đầu gấp, bất quá nàng điểm này khí lực căn bản không tránh thoát tay của ta, mặc dù đối một tiểu nha đầu chơi xỏ lá có chút ngượng ngùng, nhưng là da mặt của ta sắc thực so trước kia tăng thêm không ít, toàn bộ làm như trêu chọc nàng. Tốt tốt tốt, dẫn ngươi đi. Tiểu nha đầu cuối cùng cũng thỏa hiệp, có chút bất đắc dĩ trợn mắt nhìn ta một cái, hầm hừ nói ra, bất quá, đầu tiên nói trước, đến lúc đó ngươi cũng chớ làm loạn, hết thể nghe ta. Tốt. Ta đáp ứng hết sức sảng khoái. Theo sát lấy, tiểu nha đầu có chút bất đắc dĩ nâng ta ra tiểu viện, hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Đoan Mục phủ phủ đệ rất lớn, to to nhỏ nhỏ đỉnh viện chừng mấy chục tòa nhiều, chiếm diện tích bao la, ta cũng coi là rõ ràng Hành Dương thành một đại gia tộc là cái gì quy mô, diện tích có thể so với một tòa cỡ lớn trang viên. Trên đường gặp một chút người hầu cùng nha hoàn, đều là mỉm cười cùng tiểu nha đầu chào hỏi, đồng thời dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn ta, bất quá những người hầu kia cùng nha hoàn cũng chưa từng có hỏi. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu nha đầu người ở chỗ này duyên không tệ. Xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc, đi tới một chỗ tường viện bên ngoài, tiểu nha đầu cùng như làm tặc lôi kéo ta, thận trọng thăm dò hướng cái kia trong sân nhìn quanh. Cái nhà này rất lớn, vẹn vẹn sân chính mấy trăm mét phương viên, đình viện trang hoàng cùng tạo hình đều lộ ra cổ phác đại khí, vừa nhìn liền biết không phải trong phủ người bình thường trụ sở. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A. V-N. Nơi này là tiểu nha đầu trong miệng vị kia phúc bá chỗ cư trú, mà vị kia phúc bá, chính là Đoan Mục trong phủ duy nhất một vị trung giai tu sĩ. Ta học tiểu nha đầu, len lén hướng trong sân nhìn quanh, có chút hiếu kỳ. Ta chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này cửu châu cái gọi là tu sĩ lực lượng như thế nào, dù sao đối với cái thế giới xa lạ này, ta cái gì đều chưa quen thuộc, có chút hiếu kỳ cũng là bình thường. Tu sĩ, tại tiểu nha đầu trong miệng đều nhanh khen lên trời. Thế nhưng là trước đó ta rõ ràng cảm ứng cái kia chấn động hết sức yếu ớt, nhiều nhất chỉ có quốc an bộ thành viên tiêu chuẩn, thậm chí cũng không sánh nổi kỳ lân tổ thành viên. Cũng không biết có phải hay không ta cảm ứng sai. Trong sân, một vị lao nhân bệ vệ ngồi, nhàn nhã uống nước trà, tùy ý chỉ điểm lấy trước mặt hơn 10 người. Cái kia hơn 10 người chính là tiểu nha đầu trong miệng nói tới cấp thấp tu sĩ, tuổi tác cũng không nhỏ, trẻ tuổi nhất nhìn cũng là thanh niên bộ dáng, đại bộ phận đều là người trung niên. Hơn 10 người có hai tay dẫn dắt ở giữa xuất hiện nồng đậm liệt diễm, có tay nắm ấn quyết, bao quanh điện mang quanh quẩn. Còn có thân người tuần hiện hiện điểm điểm băng tinh, rét lạnh xương trắng nhàn nhạt bốc lên. Tại người bình thường xem ra, những tu sĩ này đều rất lợi hại, nhưng là ta càng xem càng cảm giác có điểm gì là lạ. Quá yếu, thật là quá yếu. Đây chính là tu sĩ lực lượng. Nhìn hoa lệ, nếu thật là thực chiến lên, bằng ta lúc đầu đỉnh phong lực lượng, một ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ hơn trăm lần. Bất quá. Nói trở lại, bọn hắn lực lượng đối với người bình thường tới nói, quả thật có uy hiếp không nhỏ. Cửu Châu đất rộng của nhiều, những này cái gọi là tu sĩ, khẳng định là loại kia tầng dưới chót nhất tồn tại. Tiểu nha đầu nói tới lợi hại nhất loại kia đại tu sĩ, khẳng định cũng cường không được đi đâu, chí ít trong mắt của ta là như thế này. càng mạnh cấp độ nhân vật, cũng không phải tiểu nha đầu có thể tiếp xúc đến, ở trong mắt nàng, đại tu sĩ cũng đã là người lợi hại nhất. Nhận biết khác biệt, tầm mắt tự nhiên cũng không đồng dạng. Về phần cái kia phúc bá, trên người hắn tản ra loại khí tức kia, hơi có thể vào mắt của ta. Ta hiện tại mặc dù trong cơ thể không có cái gì lực lượng, nhưng là ta lực lượng linh hồn đã không phải là trước đó có thể so. Cảm giác nhạy cảm rất nhiều, đồng thời tựa hồ cũng nhiều một chút vật gì khác, chỉ bất quá ta bây giờ còn chưa thời gian đi thăm dò thôi. Đối với trong đình viện những người này, ta lập tức đã mất đi hứng thú. Trước đó ta vẫn còn rất hiếu kỳ tu sĩ lực lượng, nhưng nhìn đến một màn này sau khi, lập tức có loại nồng đậm cảm giác thất vọng cảm giác. Đừng nói ta trước kia đỉnh phong thực lực, liền xem như ân không, tại không sử dụng phong lôi quạt lồng tình huống dưới, đoán chừng đều có thể nhẹ nhõm quét ngang những người này. Không có hào hứng, tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Thân thể thương thế chưa lành, có chút mệt mỏi, tiểu nha đầu còn tại hai mắt tỏa ánh sáng tràn đầy phấn khởi trộm quan sát. Ta nhẹ nhàng chọc lấy một chút tiểu nha đầu, cười thấp giọng nói ra, được rồi, đừng xem, đi thôi, ta có chút mệt mỏi. Ai nha, ngươi thật là phiền nha. Tiểu nha đầu trợn mắt nhìn ta một cái, thở phì phò phương má, bất quá khi nàng nhìn thấy trên mặt ta một chút mỏi mệt sau khi, lập tức có chút bất đắc dĩ. Đã sớm không cho ngươi đến, ngươi còn muốn theo tới. Tiểu nha đầu đỡ lấy ta, có chút không thôi quay đầu hướng trong sân nhìn quanh một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, thán âm thanh nói ra, đi thôi, chỉ có thể tháng sau lại tới nhìn. Nhìn nàng có chút bất đắc dĩ cùng thất lạc dáng vẻ, ta cười khổ một tiếng, vừa muốn nói chút gì thời điểm, dị biến đột phát. Một đạo kinh hô thanh âm từ trong sân truyền đến, theo sát lấy liền thấy một đoàn to bằng đầu người sáng chói điện mang hướng chúng ta bên này bay nhanh mà tới. Có người thất thủ, điều khiển không ra. Bản này cũng không có cái gì, vấn đề là cái kia quả cầu sét bay tới phương hướng đúng lúc là ta cùng tiểu nha đầu bên này, tiểu nha đầu sợ choáng váng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không dám nhúc nhích. Mà ta, vốn chính là thân thể bị trọng thương, đi đường đều phải dựa vào tiểu nha đầu đỡ lấy, mong muốn né tránh vậy đơn giản chính là nằm mơ. Tiểu ngộng, mau tránh ra. Phúc ba sắc mặt biến đổi lớn, hướng tiểu nha đầu hô một tiếng, mong muốn ngăn cản cái kia quả cầu sét, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Kia chớp này cầu lực lượng, nếu là tại ta chưa bị thương trước đó, liền xem như bị chính diện đánh trúng, cũng sẽ không đả thương ta mảy may. Nhưng là bằng vào ta tình huống hiện tại, nếu là thật sự bị đánh trúng, đoán chừng lại muốn nằm trên giường rất lâu. Mấu chốt nhất là, tiểu nha đầu thể cốt yếu đuối, nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta lực lượng linh hồn bắn ra. Mặc kệ có hiệu quả hay không, hiện tại đây là ta duy nhất có thể làm. Linh hồn xung kích, hóa thành sức mạnh tinh thần vô hình, trực tiếp vênh kích đạo thiểm điện kia cầu. Ngay sau đó, quái dị một màn xuất hiện, cái kia chạy nhanh đến quả cầu sét, trong nháy mắt đỉnh trệ giữa không trung. Một trận run rẩy sau khi, quả cầu sét vô thanh vô tức giải thể. Một trận tiểu tai nạn, cứ như vậy bình bình đạm đạm kết thúc, để cho ta nhịn không được thở dài một hơi. Mà lúc này đây, Phúc Bá cùng trong sân cái kia hơn 10 người đều là mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh cùng không dám tin thần sắc. Linh thuật sư. Có vị tu sĩ một mặt khiếp sợ bật thốt lên kinh hô. Chương 157, Đại tiểu thư. Linh thuật sư lại là cái gì quỷ? Phúc Bá những người kia kinh ngạc nhìn ta, ngốc ngốc sững sờ. Mà ta bên cạnh tiểu nha đầu đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần đến, nắm thật chặt ống tay áo của ta, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thân thể còn tại nhẹ nhàng run rẩy. Hiển nhiên bị vừa mới một màn kia dọa cho phát sợ. Đừng sợ, không sao. Ta nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, ấm giọng an ủi. Tiểu nha đầu run run một chút, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, quệt miệng, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Dù sao tuổi tác không lớn, không có trải qua chuyện như vậy, không có khóc lên thế là tốt rồi. Ta an ủi tiểu nha đầu thời điểm, trong đình viện Phúc Bá đã lấy lại tinh thần, hướng ta chắp tay một cái, trầm giọng nói ra, dám hỏi các hạ là. Vô danh tiểu bối. Trong lúc vô tình tới đây, chư vị chớ trách. Ta cười đáp lại, sau đó vô vô tiểu nha đầu đầu, thấp giọng nói ra, đi nhanh lên, nếu như bị bọn họ biết chúng ta là tới nhìn lén, liền phiền toái. Tiểu nha đầu khẽ giật mình, sau đó có chút luống cuống, vội vàng nói với Phúc Bá, chúng ta không phải cố ý nhìn lén các ngươi. Ách, chúng ta chỉ là tùy tiện đi một chút, lập tức liền trở về. Tiểu nha đầu, nói dối cũng không biết, để cho ta rất là im lặng. Phúc Bá sắc mặt của bọn hắn cổ quái. Ánh mắt là lạ xem chúng ta. Tiểu nha đầu vội vàng nâng ta rời đi nơi này, ta nhìn thấy trong sân có người tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng là bị Phúc Bá phất tay ngăn lại. Trước khi rời đi, ta có thể rõ ràng cảm giác được Phúc Bá bọn người dùng một loại cổ quái ánh mắt phức tạp nhìn ta, ánh mắt như vậy bên trong ẩn ẩn xen lẫn một chút cảnh giác. Ta cười khổ không thôi, lắc đầu thở dài. đoán chừng cuộc sống sau này trải qua không dễ dàng lắm, chờ chữa khỏi vết thương sau khi, mau rời khỏi nơi này, nghe ngóng Đường Linh tin tức đồng thời, nhìn xem có thể hay không tìm được cùng địa phủ thế lực tương quan manh mối, nhất định phải đem tin tức truyền về thế tục giới, bớt phụ mẫu bọn họ lo lắng. Đúng rồi, còn có Chu Thiến, lúc đầu muốn theo nàng hảo hảo tâm sự liên quan tới ta cùng Đường Linh ở giữa chuyện, vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Cũng không biết nàng biết ta mất tích tin tức về sau, có thể hay không nóng vội đây. Mẹ nó, hết thảy đều lộn xộn a. Nếu là lúc trước không nóng nảy chạy tới Phong Tuyết Cốc bên kia, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ta cũng không biết là bản thân vận khí rất suy vẫn là Lao Thiên gia nhìn ta không vừa mắt cố ý đang chơi ta. Trở lại trong sân nhỏ sau khi, tiểu nha đầu sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, một bộ đại họa lâm đầu dáng vẻ, miệng bên trong hung hăng lẩm bẩm, song song, lần này song, bị Phúc Bá bọn họ phát hiện, nếu như bị đại tiểu thư biết, một trận đánh gậy khẳng định không thể thiếu. Nàng cái dạng này để cho ta cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được cười nói ra, nhà ngươi đại tiểu thư hết sức hung, thường xuyên đánh ngươi. Thế thì không có, đại tiểu thư đối với ta rất tốt, chưa hề đều không có đánh qua ta tiểu nha đầu nói, miệng cong lên, hốc mắt hồng hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Phúc Bá trong phủ quyền lực rất lớn, liền xem như gia chủ đối với hắn đều khách khách khí khí, nếu là lão nhân gia ông ta trách tội xuống, đại tiểu thư coi như nghĩ bảo hộ ta, cũng phải trước đánh ta một trận. Chịu đánh gậy thật cũng không cái gì, ta liền sợ cho đại tiểu thư mang đến phiền phức, hiện tại trong phủ chính vào thời buổi rối loạn. Những này cung phụng tu sĩ đều là trong phủ chủ lực, nếu là Phúc Bá bọn họ bởi vì chuyện này tức giận, vậy ta chẳng phải là cho đại tiểu thư thêm phiền sao. Tiểu nha đầu nghĩ cũng là thật nhiều, nhìn tuy tiện, có đôi khi tâm tư cũng rất tinh tế tỉ mỉ. Được rồi, đừng lo lắng những thứ này, Phúc Bá nhìn cũng không giống là loại kia lòng dạ hẹp hòi người, không có chuyện gì. Ta cười an ủi nàng, nói ra, lại nói, ngươi thật coi những tu sĩ kia lâu như vậy đến nay cũng không có chú ý đến ngươi nhìn lén. Bọn họ chỉ là không muốn điểm phá mà thôi, cố ý coi ngươi là không khí, cũng chỉ có chính ngươi cảm thấy là thần không biết quỷ không hay. Phúc Bá thực lực bọn hắn mặc dù theo ý ta không mạnh, nhưng là không có khả năng không phát hiện được tiểu nha đầu nhìn lén, lâu như vậy đến nay đều không có vạch trần, khẳng định là cố ý làm như không nhìn thấy tiểu nha đầu. Vừa mới cái kia quả cầu xét hướng chúng ta kích xạ mà đến thời điểm, Phúc Bá trong nháy mắt kinh hô để tiểu nha đầu rời đi, rõ ràng liền biết tiểu nha đầu ở nơi đó nhìn lén. Tiểu nha đầu rõ ràng là lo lắng nhiều. Ta an ủi, nổi lên một chút hiệu quả, tiểu nha đầu tâm tình tốt một chút. Đúng rồi, ngươi là linh thuật sư. Tiểu nha đầu cảm xúc chuyển biến có chút nhanh, nước mắt còn không có làm, chính một mặt tò mò nhìn ta, hỏi, linh thuật sư là cái gì? Cùng tu sĩ giống nhau sao? Hoặc là nói so tu sĩ còn lợi hại hơn? Ta xem Phúc Bá bọn họ xem ngươi ánh mắt có điểm là lạ. Liên tiếp vấn đề, cùng súng máy, để cho ta có chút vượng hồ. Trời mới biết cái kia cái gọi là linh thuật sư là cái gì. Cũng hẳn là đối với có thể thi triển cùng loại linh hồn tinh thần chi lực người một loại xưng hô đi. Ta nhún nhún vai, cũng không biết làm như thế nào đáp lại nàng, rất thẳng thắn nói ra, ta mệt mỏi, dịu ta vào nhà nằm một hồi. Tiểu nha đầu cũng không đốc, biết ta đây là nói sang chuyện khác, khuôn mặt nhỏ rũ cục lấy, có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui, lẩm bẩm nói gì đó, bất quá vẫn là hết sức nghe lời dịu ta vào phòng. Nằm ở trên giường. Vì phòng ngừa tiểu nha đầu đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng, ta trực tiếp nhắm mắt lại chớp mắt, bởi vì quá mệt mỏi, cũng không lâu lắm ta liền ngủ mất. Trong lúc ngủ mơ, ta lần nữa đi tới cái kia màu trắng bị ngạn hoa bên trong, cảm thụ được cái kia ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Đồng thời, ta vẫn còn ngầm trộm nghe đến một thanh âm, một cái có chút thanh âm rồn rập, có chút quen tai. Cổ Trường Sinh. Đúng là Cổ Trường Sinh thanh âm, bất quá là loại kia đứt quãng, căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì, ông ông. Cái này gốc màu trắng bị ngạn hoa chính là hắn đưa cho ta, hắn có thể liên hệ với ta, cũng không tính là gì quá mức khó khăn chuyện. Thế nhưng là, có lẽ là khoảng cách quá xa, lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác, thanh âm của hắn rất phiêu miểu. Làm ta ngưng thần chuẩn bị cẩn thận đi nghe thời điểm, thanh âm kia lại biến mất, tựa hồ mối liên hệ này tiếp tục không được quá lâu. Ta kêu mấy lần, cũng không chiếm được đáp lại, để cho ta thất lạc không ngớt. Bất quá, nhưng trong lòng của ta nổi lên một tia hy vọng. Có lần thứ nhất chính có lần thứ hai lần thứ ba, sớm muộn cũng sẽ liên hệ với. Chỉ cần có thể liên hệ với Cổ Trường Sinh, ta cũng không cần ở chỗ này giống như con ruồi không đầu dường như tìm lung tung. Vừa nghĩ đến đây, ta an tâm lại, linh hồn tiếp tục tiếp nhận màu trắng bị ngạn hoa hàm dưỡng. Không biết ngủ bao lâu, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đem ta đánh thức, ta còn buồn ngủ, chịu đựng vết thương trên người đau nhức, dãy rủa lấy đứng dậy, cười cửa đối diện bên ngoài nói ra, tiểu nha đầu, vào đi. Vẫn còn đập cái gì cửa? Ngươi chừng nào thì học như vậy hiểu lễ phép? Trong khoảng thời gian này đến nay một mực là tiểu nha đầu chiếu cô ta, ta theo bản năng cho là gõ cửa người là nàng. Thế nhưng là, đương cửa phòng đẩy ra sau khi, nhìn thấy đi tới người, ta sửng sốt một chút. Đúng là tiểu nha đầu, bất quá bên cạnh nàng còn có một người. Một nữ nhân, ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, khuôn mặt mỹ lệ không xoa phấn trang điểm, hai đầu lông mày có cố khí khái hào hùng, vừa nhìn liền biết là loại kia tính cách tương đối hiếu thắng nữ nhân. Nàng thân mang trường sam màu xanh lam, trang phục tương đối tùy ý, tiểu nha đầu ngoan ngoãn đi theo bên người nàng, hướng ta nháy mắt ra hiệu, im ắng cho ta đối khẩu hình. Đại tiểu thư. Nàng chính là cái này Đoan Mục phủ đại tiểu thư. Chính là nữ nhân này đã cứu ta. Chương 158, đuổi người. Tiểu nha đầu trong tay bưng buồn, trong chậu đặt vào băng gạc dược cao các loại vật phẩm. Mà đại tiểu thư trong tay, nhưng là cầm một cái tiểu xảo tinh xảo bình sứ, cười mỉm đi đến giường của ta bên cạnh. Mạnh tiên sinh, thương thế tốt lên điểm sao? Đại tiểu thư ấm giọng hỏi. Ta trước đó cùng tiểu nha đầu nói chuyện trời đất thời điểm, đã đem danh tự nói cho nàng biết, hiện tại đại tiểu thư biết tên của ta, cũng rất bình thường. Bất quá, lâu như vậy đến nay, đại tiểu thư đều chưa có tới nơi này, hết lần này tới lần khác lúc này đến đây, rất rõ ràng có chút không bình thường. 89/10 là bởi vì hôm nay tại phúc bá bọn người bên kia phát sinh sự tình, bị phúc bá bọn người ngộ nhận là cái gì linh thuật sư, đại tiểu thư khẳng định là biết chuyện này. Mời chào. Cái từ này trực tiếp từ trong đầu của ta bật đi ra. Tiểu nha đầu nói qua, Đoan Mục gia bây giờ tại Hành Dương thành địa vị có chút xấu hổ, mặc dù đứng hàng mấy gia tộc lớn liệt kê, nhưng là thực lực lại là xếp tại mấy gia tộc lớn một mạng. Lúc này xuất hiện một vị cái gọi là linh thuật sư, đại tiểu thư tới chiêu hiền đại sĩ cái gì, cũng không thể cỡ trách nhiều. Trong thời gian thật ngắn, trong đầu của ta chính đổi qua những ý niệm này. Ta mỉm cười đối đại tiểu thư gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, đại tiểu thư, ân cứu mạng không thể báo đáp, về sau nếu là có dùng được chỗ, chỉ cần mạnh mỗ có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Ta lời này cũng là lời thật lòng, bất kể nói thế nào, ta cái mạng này thật là người ta cứu trở về. Coi như chưa nói tới cái gì tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, nhưng là nên tỏ thái độ thời điểm cũng phải cho thấy một chút thái độ của mình mới được, vong ân phụ nghĩa chuyện ta là không làm được. Đại tiểu thư cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp đem trong tay cái kia bình sứ nhỏ đặt ở giường của ta đầu. Đây là trong phủ tốt nhất dược cao, hàng tồn cũng không nhiều, thỉnh mạnh tiên sinh thu cất đi. Cảm ơn. Ngắn gọn đối thoại sau khi, đại tiểu thư cứ như vậy nhìn ta, cái kia bình tĩnh ánh mắt để cho ta có chút không được tự nhiên. Ta ngượng ngùng nở nụ cười, thuận miệng nói ra, đại tiểu thư còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì, ta muốn đổi một chút trên người băng gạc. Tiểu ngộng, ngươi tới trước cửa chờ một lát. Đại tiểu thư đột nhiên mở miệng, quay đầu đối tiểu nha đầu nói một câu. Tiểu nha đầu sửng sốt một chút, sau đó ồ một tiếng, có chút nghi ngờ bưng buồn đi ra khỏi phòng. Chờ tiểu nha đầu đi ra cửa phòng sau khi, đại tiểu thư hít sâu một hơi, nhìn ta, nhẹ giọng nói ra, mạnh tiên sinh, có mấy lời, nói ra, còn xin ngài bỏ qua cho. Ừm, ngươi nói. Ta cũng có chút nghi hoặc nhìn đại tiểu thư. Nàng nhìn ta chằm chằm, rất nghiêm túc nói ra, ta đem mạnh tiên sinh cứu trở về là cái ngoài ý muốn, nói thật, lúc ấy cũng không xác định ngài có thể hay không cứu sống, chẳng qua là ban đầu tiểu mộng không đành lòng, cho nên mới đem ngài mang theo trở về. Trong khoảng thời gian này một mực là tiểu mộng chiếu cố ngài, nàng tâm tính đơn thuần, điểm này ngài cũng hẳn là có thể nhìn ra. Chúng ta Đoan Mục gia mặc dù tại Hành Dương thành không phải cái gì đỉnh tiêm gia tộc, nhưng là cũng coi là một đại gia tộc. Đại tiểu thư, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, quấn quá xa, ta sợ bản thân sẽ nghe hồ đồ. Ta cười khổ đánh gãy đại tiểu thư. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn ta, trầm giọng nói ra, mạnh tiên sinh, vết thương của ngài thế cũng bắt đầu dần dần khỏi hẳn. Ta hy vọng ngài có thể mau sớm rời đi Đoan Mục phủ. Ừm. Ta sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng. Những lời này của nàng, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Ta còn tưởng rằng nàng là tới mời chào ta, náo loạn cả buổi, người ta là tới đuổi ta đi, cái này mẹ nó liền có chút lúng túng. Nhìn thấy ta vẻ mặt này, nàng tựa hồ hiểu sai ý, nhẹ giọng nói ra, mạnh tiên sinh thời điểm ra đi, Đoan Mục phủ sẽ tặng trên 100 lượng hoàng kim xem như lộ phí, có lẽ những này tại mạnh tiên sinh trong mắt không tính là gì. Nhưng là cũng là ta Đoan Mục phủ một phen tâm ý. Cái kia. Khu khu. Ta có chút không biết nói cái gì cho phải, ngượng ngùng nói ra, đại tiểu thư ý đẹp mạnh mộ tâm lĩnh, ân cứu mạng đã không thể báo đáp, sao còn dám muốn cái gì quà tặng. Ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, vì cái gì? Vì cái gì không lý do trực tiếp mở miệng đuổi ta đi? Dù là huyển chuyển một điểm gì đó cũng tốt ta. Ta thực tình không hiểu rõ a. Bởi vì Mạnh tiên sinh ngài là linh thuật sư nguyên nhân. Đại tiểu thư cho ra đáp án, để cho ta có chút dở khóc dở cười, nàng nhẹ giọng nói ra, trước đó ta cho rằng ngài là cái mạng lớn người bình thường, hay là một cái thân thể tố chất tương đối mạnh hoành võ giả, tuyệt đối không ngờ rằng ngài là một vị linh thuật sư. Chúng ta toàn bộ hành dương thành chỉ có một vị linh thuật sư, ta biết rõ linh thuật sư lực lượng đáng sợ, nói không khoa trương, vẹn vẹn một vị linh thuật sư, liền có thể phá hủy chúng ta Đoan Mục gia vũ lực. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhìn về phía trong ánh mắt của ta lóe lên một chút lo lắng, cái kia lo lắng tự nhiên không phải là bởi vì ta, mà là lo lắng bọn họ Đoan Mục gia. Phát hiện ngươi thời điểm, thân ngươi bị thương nặng, có thể để cho một vị linh thuật sư trọng thương, ngài cựu gia khẳng định càng thêm kinh khủng, vậy tuyệt đối không phải chúng ta Đoan Mục gia có thể trêu chọc. Lưu ngài ở chỗ này, vạn nhất bị ngài cựu gia tìm tới cửa lời nói, chúng ta Đoan Mục gia chẳng phải là. Cho nên, Mạnh tiên sinh, đây chính là tiểu nữ tử hôm nay tới nguyên nhân chủ yếu, thỉnh Mạnh tiên sinh đừng nên trách. Không thể không nói, vị này Đoan Mục gia đại tiểu thư nghị sắc thực thật chu toàn, có dạng này lo lắng cũng không thể cỡ trách nhiều. Về phần trên người ta tổn thương, coi như ta ăn ngay nói thật, đoán chừng nàng cũng sẽ không tin. Giải thích hết sức phiền phức, dứt khoát chính không giải thích. Ta cười khổ nhìn xem nàng, nói ra, đại tiểu thư nói cực phải, Mạnh mộ có thể lý giải. Như vậy đi, ba ngày sau, Mạnh mộ hành động hẳn là có thể thuận tiện một chút, đến lúc đó sẽ rời đi Đoan Mục gia, đại tiểu thư ý như thế nào? Đại tiểu thư nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng ta chắp tay một cái, mỉm cười nói ra, vậy liền không quấy rầy Mạnh tiên sinh, Tử Di còn có chuyện phải đi xử lý, cáo tử. Sau khi nói xong, đại tiểu thư bước nhanh rời đi, đi ra cửa phòng. Vốn cho rằng sinh ra ở đại gia tộc đại tiểu thư đều là nũng nịu tiểu thư khuê các loại hình, mà vị này Đoan Mục gia đại tiểu thư cho ta một loại cảm giác không giống nhau. Làm việc nói chuyện đều ẩn ẩn có loại lôi lệ phong hành cảm giác, đáng tiếc là cái thân nữ nhi, nếu là cái nam nhân, tuyệt đối có nhất gia chi chủ cái chủng loại kia phong phạm. Mặc dù được cứu, cái này lại ở trước mặt bị người xua đuổi, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút không được tự nhiên. Ta cười khổ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, không biết nên nói chút gì. Đại tiểu thư sau khi đi, tiểu nha đầu đi đến, cho ta thay thuốc đổi băng gạc, một mặt tò mò nhìn ta, hỏi, đại tiểu thư nói với ngươi cái gì? Có phải hay không muốn lưu ngươi tại trong phủ đệ hiệu lực a? Có thể không đề cập tới cái này gốc dạ không? Hảo lúng túng có biết hay không? Ta trực tiếp đổi chủ đề, hỏi thăm một chút đại tiểu thư tình huống. Tiểu nha đầu một bên cho ta đổi lấy băng gạc một bên cổ quái lườm ta một chút, trong giọng nói mang theo trêu chọc nói ra, coi trọng nhà ta đại tiểu thư. Không có hy vọng, từ bỏ đi. Truy nhà ta đại tiểu thư quá nhiều người, bất quá những năm này đều bị đại tiểu thư cự tuyệt. Bằng không, dùng đại tiểu thư hiện tại tuổi tác, đã sớm xuất giá. Nói đến, chủ yếu là hay là bởi vì đại tiểu thư quá hiếu thắng. Theo tiểu nha đầu nói rông dài, ta đã hiểu Đoan Mục gia tình huống. Thế hệ này Đoan Mục gia chủ, chỉ có đại tiểu thư một đứa con gái, không có nhi tử. Một khi đại tiểu thư xuất giá, Đoan Mục phủ tương đương với toàn bộ đồ cưới đưa ra ngoài. Đại tiểu thư không cam tâm, đã từng lớn tiếng, nếu là không thể tìm tới nguyện ý ở rể Đoan Mục gia người, tình nguyện cả một đời không lấy chồng, tính tình xác thực hết sức quật cường. Bất quá, cái này đều cùng ta không có gì quan hệ, ba ngày sau đó liền phải xéo đi, ngẫm lại liền có chút hơi buồn bực. Chương 159, đập phá quán. Nếu không, ngươi ở rể chúng ta Đoan Mục phủ được rồi, làm cái cô gia, cả một đời ăn uống không lo. Tại tiểu nha đầu trêu chọc ngữ bên trong, ta tức giận đem nàng đuổi ra khỏi căn phòng. Ta không phải không nỡ rời đi Đoan Mục phủ, cũng không phải nghĩ ham Đoan Mục phủ thứ gì, chủ yếu là trên người ta vấn đề còn không có giải quyết, đây mới là để cho ta nhức đầu nhất chuyện. Vết thương trên người ta cũng không thèm để ý, nhục thân năng lực khôi phục tương đối biến thái, ba ngày thời gian, coi như không thể hoàn toàn khỏi hẳn, chí ít hành động cái gì hẳn không có vấn đề. Chủ yếu là ta đến bây giờ trong thân thể lực lượng đều không có chút nào khôi phục dấu hiệu, đây đúng là thật phiền toái một chuyện. Minh Hống ngủ say, ta vẫn còn liên lạc không được Lan Lăng các lực lượng, đồ vật bảo mệnh, hiện tại chỉ còn lại trong đầu màu trắng bị ngạn hoa. Lực lượng linh hồn mạnh, lại có bao nhiêu lớn tác dụng? Quen thuộc dùng tự thân lực lượng giải quyết vấn đề, đối với linh hồn tinh thần chi lực điều khiển, ta còn là tương đối xa lạ. Ngẫm lại trước đó dùng lực lượng linh hồn hóa giải cái kia quả cầu sét, ta không khỏi rơi vào trầm tư. Tại lực lượng khôi phục trước đó, vẫn là suy nghĩ một chút lực lượng linh hồn kỹ xảo sử dụng cái gì đi. Đây cũng là ta hiện nay duy nhất có thể dựa vào tương đối mạnh hoành mạnh khỏe. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đại tiểu thư cho cái kia bình sứ nhỏ bên trong dược cao sắc thực hiệu quả rất tốt, mấy ngày nay thương thế của ta khôi phục không ít, chí ít hành động đã có thể không cần người dịu dắt. Tiểu nha đầu cũng biết ta bị đại tiểu thư xua đuổi chuyện, mấy ngày nay rầu rĩ không vui. Đến ngày thứ ba thời điểm, tiểu nha đầu cảm xúc xa xút giúp ta thu thập một chút túi đeo, trong bao quần áo đặt vào mấy món thay giặt quần áo, còn có một hộp vàng lá, đều là đại tiểu thư đưa tặng. Người ta làm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta cũng không tốt nói cái gì. Tiểu nha đầu đưa ta rời đi nơi này, hướng phủ đệ đại môn bên kia đi đến. Nhìn nàng buồn buồn bộ dáng, ta cười khổ im lặng, vuốt vuốt đầu của nàng, muốn an ủi cũng không biết nên nói một chút gì. Rời đi Đoan Mục phủ sau khi, về sau có lẽ đã không còn cái gì gặp nhau, ta dù sao không thuộc về nơi này, cùng bọn hắn không phải người của một thế giới. Coi như chúng ta đi mau đến phủ đệ đại môn thời điểm, một trận ồn ào âm thanh ồn ào từ phủ đệ một phương hướng nào đó truyền đến, còn kèm theo trận trận tiếng oanh minh. Phúc bá lại tại chỉ điểm những tu sĩ kia. Tựa hồ không quá giống A. Cái hướng kia cũng không phải là Phúc bá ở lại viện lạc A. Lại nói, cái này khí tức ba động, muốn so trước mấy ngày Phúc bá chỉ điểm những người kia thời điểm mãnh liệt rất nhiều A. Diễn võ trường bên kia. Ta bên cạnh tiểu nha đầu một mặt kinh ngạc nhìn xem thanh âm truyền đến cái hướng kia, nghi hoặc hiếu kỳ nói ra, diễn võ trường bên kia xảy ra chuyện gì. Bất luận xảy ra chuyện gì, cùng ta đều không có quan hệ. Chuẩn bị xuất phủ để đại môn thời điểm, nhìn thấy có mấy cái người hầu vội vã hướng cái kia cái gọi là diễn võ trường phương hướng chạy, tiểu nha đầu kêu bọn hắn lại, hỏi thăm nguyên nhân. Vương gia tìm đến phiền thoái, tới hai vị trung giai tu sĩ. Mấy vị kia người hầu vội vã sau khi nói xong, chính một mặt lo lắng khẩn trương hướng bên kia chạy tới. Tiểu nha đầu sắc mặt thay đổi, có chút tái nhợt, trực tiếp đem bao phục đưa tới trong ngực của ta, dồn dập nói ra, không đưa ngươi, ta phải đi xem một chút. Nói xong, tiểu nha đầu hướng diễn võ trưởng bên kia chạy như điên. Mấy ngày nay cùng tiểu nha đầu nói chuyện trời đất thời điểm, nàng cũng nói với ta Đoan Mục gia tình huống, ta cũng biết một chút. Cái này Vương gia, cùng Đoan Mục gia đồng dạng là thuộc về Hành Dương thành đại gia tộc, bất quá hắn thực lực nội tình muốn so Đoan Mục gia mạnh lên không ít. Đoan Mục gia tại Hành Dương thành mấy gia tộc lớn bên trong chỉ có thể xếp tới thứ nhất đếm ngược, mà Vương gia này lại tại ba vị trí đầu liệt kê. Thời điểm trước kia, Đoan Mục gia cùng Vương gia quan hệ cũng xem là tốt, thường có lui tới. Thẳng đến Đoan Mục gia đã từng vị kia đại tu sĩ mất đi sau khi, Đoan Mục gia tình huống dần dần không bằng lúc trước, Vương gia cùng bên này cũng liền đoạn mất lui tới. Không những như thế, nghe tiểu nha đầu nói, những năm này Vương gia vẫn dòm nheo mắt nhìn Đoan Mục gia tại Hành Dương thành bên trong sản nghiệp, thường xuyên tại trên phương diện làm ăn âm thầm chơi ngáng chân. Nói tóm lại, Vương gia chính là nghĩ nuốt Đoan Mục gia khối này đại thịt mỡ. Những sự tình này cùng ta là không có cái gì quan hệ. Dù sao ta là bị người ta đuổi đi, vẫn còn quan tâm việc này làm gì. Một chân đều đã bước ra Đoan Mục gia phủ đệ đại môn, ta bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra một chút cười khổ, tự rêu cười cười. Mạnh tử thần a mạnh tử thần, người khác cứu được ngươi một mạng, trước đó còn nói cái gì báo ân loại hình, bây giờ tại người ta có thời điểm khó khăn đi, có phải hay không quá không ngờ nghĩa. Trong khoảng thời gian này mặc dù ra mặt dày một chút, nhưng là ta cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa a. Đại tiểu thư đuổi ta đi. Mặc dù trong lòng ta hoặc nhiều hoặc ít có chút không được tự nhiên, nhưng là đó cũng không phải lấy cơ a. Ta than nhẹ một tiếng, rút về cái kia phóng ra phủ đệ đại môn cước, quay người hướng diễn võ trưởng phương hướng đi đến. Đi xem một chút đi. Có thể giúp một tay tận lực giúp một chút, ai bảo ta thiếu người ta như vậy lớn ân tình đây. Tìm huyên náo thanh âm, đi tới Đoan Mục trong phủ diễn võ trưởng. Kia là rất rộng rãi một vùng, chừng hơn ngàn mét vuông phương viên, xung quanh bu đầy người, trong phủ người hầu nha hoàn phần lớn tụ tập ở đây. Trừ cái đó ra, trong phủ đệ mấy chục tên hộ vệ cũng ở nơi đây, đều là một mặt khẩn trương nắm chặt bên hông trường đao, cắn răng nhìn chằm chằm trong sân một nhóm người. Giữa sân chia làm hai phe đội ngũ, giằng co. Một phe là Phúc bá mấy người tu sĩ, hơn 10 người bên trong có gần nửa người bị thương, còn tốt thương thế không phải rất nặng, giận dữ nhìn chằm chằm đối diện những người kia. Một phương khác cũng là hơn 10 người, cười toe toét đều là trên mặt trào phúng vẻ khinh thường, những người này thực lực tổng hợp muốn so Đoan Mục trong phủ tu sĩ mạnh lên một chút. Dẫn đầu là hai trung niên nam nhân, một béo một gầy, mập vui cùng cái Phật Di Lặc, mà gầy nhưng là một mặt hung ác nham hiểm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hai người này, hẳn là cái kia Vương gia hai vị trung giai tu sĩ, cùng Phúc bá là đồng cấp bậc tồn tại. Bất quá, vẹn vẹn từ khí tức nhìn lại, hai người bọn họ đều mạnh hơn Phúc bá một chút. Cũng chủ yếu là bởi vì Phúc bá tuổi tác lớn, thân thể cơ năng các phương diện suy yếu không ít. Nhìn xem trên diễn võ trường những cái kia vỡ vụn tảng đá xanh. Hơi có chút tàn tạ tình cảnh, nhìn nhìn lại Phúc bá sau lưng những cái kia bị thương tu sĩ, hết sức hiển nhiên Đoan Mục phủ bên này trước đó bị thua thiệt không nhỏ. Lúc này, cái kia Vương gia gầy teo trung giai tu sĩ lạnh giọng nói ra, Đoan Mục gia hiện tại chính chút năng lực ấy. Quá làm cho người ta thất vọng đi. Cái kia mập mạp gia hỏa cười tủm tỉm nói tiếp nói ra, hữu danh vô thực, Lão Phúc, ngài đừng luôn luôn để những cái kia tuổi mục ra sân A. Tới kết quả cùng chúng ta hai anh em luyện một chút đi. Mấy năm chưa hề giao thủ, thử một chút hai anh em chúng ta thân thủ. Hai người này rõ ràng là phép khích tướng, nghĩ bức Phúc Bá xuất thủ. Trong ánh mắt của bọn hắn, hiện lên một vòng nhàn nhạt sắc ý. Một khi Phúc Bá xuất thủ, ta dám cam đoan hai người này tuyệt đối sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn kích thương hoặc là tại chỗ xử lý Phúc Bá. Một khi Phúc Bá bị thương hoặc là chết đi, Đoan Mục gia tại vũ lực phương diện chính triệt để xong. Trong thế giới này, một đại gia tộc nếu là không có cường hành vũ lực phòng hộ, kết quả là có thể nghĩ. Phúc Bá sắc mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào cái kia một béo một gầy hai tên gia hỏa, không có lên tiếng. Mà Phúc Bá sau lưng những tu sĩ kia, nhưng là sắc mặt trắng bệnh, một mặt khẩn trương bộ dáng, không ít người thấp giọng lo lắng khuyên Phúc Bá, để hắn không nên chúng mà tính toán. Lúc này, một đạo thanh thúy bên trong mang theo thanh âm tức giận vang vọng toàn trường. Chúng ta Đoan Mục gia lúc nào trêu chọc ngươi nhóm? Các ngươi tới cửa đập phá quán là mấy cái ý tứ? Đại tiểu thư động thân đứng ra, sắc mặt có chút phẫn nộ, trừng mắt Vương gia những tu sĩ kia, nghiêm nghị nói, tại cái này Hành Dương thành bên trong, các ngươi Vương gia cũng không phải có thể chỉ tay che trời. Chương 160, lực lượng linh hồn công kích. Theo đại tiểu thư một tiếng quát chói tai, Đoan Mục trong phủ những người hầu kia nha hoàn cùng những hộ vệ kia đều là gầm thét lên tiếng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương gia những tu sĩ kia, khí thế hết sức nóng hổi. Cái kia gầy teo trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí tức âm lãnh từ trên người hắn buộc phát ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Không khí chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống không ít, không ít người đều là run run một chút, tại gầy teo trung niên nam nhân khí tức bao phủ xuống, gầm thét thanh âm trong nháy mắt giảm xuống không ít, rất nhiều người một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân kia ánh mắt lạnh lẽo đảo qua những người hầu kia nha hoàn, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại đại tiểu thư trên người. Thử Di cháu gái, đã lâu không gặp, cao lớn hơn không ít. Trung niên nam nhân kia trên mặt lộ ra một chút âm hiểm cười, dày đặc âm thanh nói ra, ngươi tử quỷ kia lão cha làm sao không đến? Để ngươi nha đầu phiến tử này tới, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã tiếp nhận Đoan Mục gia? Dạng này vừa vặn, Tử Kỳ hiền chất vẫn đối ngươi nhớ mãi không quên, tình căn thâm trùng, ngươi nếu là đáp ứng cùng hắn thông gia, về sau ta dám cam đoan tuyệt đối không người nào dám tìm đến Đoan Mục gia phiền phức. Đánh rắm. Đại tiểu thư trực tiếp bạo thô, quát lên, là cái kia công tử bột để các ngươi tới. Vẫn là Vương gia gia chủ ý tứ. Trung niên nam nhân ánh mắt híp một chút, trên mặt nét nham hiểm càng thêm nồng đậm, trầm giọng nói ra, nha đầu, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mặc kệ ai bảo chúng ta tới, chính Đoan Mục phủ hiện tại loại tình huống này, ngươi cảm thấy còn có thể chống bao lâu? Không đợi đại tiểu thư đáp lại, cái kia mập mạp ra hỏa mỉm cười nói ra, Tử Di, ngươi cũng là người thông minh, hẳn là có thể nhìn ra hiện tại Hành Dương thành tình huống. Nếu không phải Tử Kỳ nhìn chúng ngươi, các ngươi Đoan Mục gia mấy năm trước chính bị trong thành mấy gia tộc lớn chia cắt, nói trắng ra là, cái kia mấy nhà cũng là cho chúng ta Vương gia mặt mũi. Bất quá, mấy năm này kéo đến thời gian cũng đủ dài, có ít người khó tránh khỏi mất đi kiên nhẫn. Người thông minh cũng tốt, mánh khóe cường ngạnh cũng được, chung quy là một giới nữ lưu. Phụ thân ngươi những năm này thân thể cũng càng ngày càng tệ đi, trong nhà không có trụ cột, Đoan Mục phủ cuối cùng kết quả, ngươi cũng hẳn là nghĩ qua đi. Hai người, để đại tiểu thư sắc mặt tái nhợt một chút, cắn chặt môi, không lên tiếng. Nàng là cái người quật cường, cũng là người cao ngạo, mặc dù không muốn thừa nhận hai người này nói tới, nhưng là bọn họ nói dù sao cũng là sự thật, đại tiểu thư bất lực phản bác. Là như thế này gượng chống xuống dưới, cuối cùng nhìn xem Đoan Mục phủ một chút xíu diệt vong. Vẫn là đồng ý bọn họ nói tới, cùng Vương gia thông gia. Dung đại tiểu thư cái kia tính cách cao ngạo, tuyệt đối là sẽ không chủ động lựa chọn cái sau, nhưng là vì Đoan Mục gia, nàng có thể hay không làm ra thỏa hiệp đây. Đây cũng là nhất xoắn suýt chỗ. Thời điểm trước kia, có thể tận lực xem nhẹ vấn đề này, nhưng là hiện tại không được, người ta đều đã ép lên cửa. Nếu là không thể làm ra lựa chọn, đoán chừng không bao lâu Đoan Mục gia liền sẽ lâm vào vây công khốn cảnh. Ngay lúc này, một cỗ mãnh liệt khí tức từ trong diễn võ trường bộc phát, khí tức cực nóng, quét sạch toàn trường, trong nháy mắt đem cái kia gầy gò nam nhân trước đó khí tức âm lãnh tách ra. Là Phúc Bá, hắn bạo phát. Muốn chiến liền chiến, Đoan Mục gia không có thứ hèn nhát. Phúc Bá hai con ngươi tỏa ánh sáng, bước ra một bước, đại địa tựa hồ cũng run rẩy một chút. Hắn một tay chỉ vào cái kia Vương gia hai cái trung dài tu sĩ, quắc, là từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian, tới đi. Phúc Bá chiến ý bước lên, không còn là loại kia giả nua thái độ, cả người tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên không ít, khí tức quanh người phồng lên. Phúc Bá đại tiểu thư tựa hồ muốn nói gì, nhưng là cuối cùng không nói gì lối ra, sắc mặt phức tạp nhìn xem Phúc Bá cái kia thân ảnh giả nua. Phúc Bá quay đầu nhìn đại tiểu thư một chút, trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa, nhẹ giọng nói ra, nha đầu, Đoan Mục phủ có thể vong, nhưng là không thể hàng. Đại tiểu thư thật chặt nắm đấm, xương ngón tay trắng bệnh, thân thể run rẩy, hăng hái gật đầu. Phúc Bá sau lưng những tu sĩ kia đều là đầy mặt từng hồng, hai con ngươi tỏa ánh sáng, đồng thời tiến lên một bước, một bộ tuyệt quyết chi sắc nhìn xem vương gia những tu sĩ kia, bày ra cùng tiến thối tư thế. Cái kia một béo một gầy hai tên gia hỏa đều là lắc đầu than nhẹ, lộ ra một chút trào phúng nụ cười khinh thường. Theo sát lấy, trên thân hai người buộc phát ra khí thế cũng là cuồng bạo quét sạch toàn trường, không kém chút nào Phúc Bá. Hai phe đã tên đã trên dây, vương gia bên kia khí thế rõ ràng vượt trên Phúc Bá bọn người bên này, một khi động thủ, vừa đối mặt liền có thể phân ra thắng bại, triệt để nghiền ép. Ngay tại kiếm này dương nỏ trương thời khắc, ta tách ra đám người vây xem, một mặt bất đắc dĩ đi vào giữa sân. Hai phe đội ngũ khí chàng chạm vào nhau, bộc phát ra cái chủng loại kia không trông thấy sóng súng kích, người bình thường căn bản không đến gần được bọn họ. Nhìn thấy ta giống như là người không việc gì dường như đi tới bọn họ trong khí chàng, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Đại tiểu thư cùng Đoan Mục trong phủ nha hoàn người hầu trận to mắt nhìn ta, không ít người nhận biết ta, trong khoảng thời gian này ta hành động bất tiện thời điểm, đều là tiểu nha đầu đỡ lấy ta tại trong phủ đệ hoạt động, nhìn thấy qua không ít người. Không ít người coi ta là thành ma bệnh, chỉ có đại tiểu thư bọn họ mới hiểu rõ một chút năng lực của ta. Đứng ở trong đám người vây xem tiểu nha đầu càng là trực tiếp một tiếng kinh hô, một mặt không dám tin nhìn ta, đối với ta xuất hiện ở đây mà không phải rời đi Đoan Mục phủ cảm thấy kinh ngạc. Phúc Bá bọn người xem ta ánh mắt có chút cổ quái, không nói thêm gì. Vương gia bên kia tu sĩ nhưng là chau mày nhìn ta, cái kia gầy keo trung niên nam nhân ánh mắt lạnh lùng lườm ta một chút, dày đặc âm thanh nói ra, Đoan Mục trong phủ còn có cao thủ, không tệ. Các hạ là ai? Gần nhất mới gia nhập Đoan Mục phủ. Nhìn xem lạ mặt ta. Ta chịu lấy song phương khí chàng bao phủ, lực lượng linh hồn tại quanh thân hình thành phòng ngự, đi tới trước người bọn họ cách đó không xa, than nhẹ một tiếng. Cái kia, ta chán ghét bạo lực, có thể hay không hòa hòa khí khí đừng động thủ. Ta có chút bất đắc dĩ đối vương gia những tu sĩ kia nói. Đúng vậy, ta chán ghét bạo lực, đặc biệt là ta hiện tại trong cơ thể không có lực lượng thời điểm. Nếu là trước kia, tuyệt đối vài phút dạy bọn họ làm người. Mẹ nó, lực lượng linh hồn hiệu quả ta vẫn còn hết sức lạ lẫm, không biết có thể hay không dựa vào lực lượng linh hồn giải quyết bọn họ, cho nên mới chuẩn bị đương một cái yêu thích cùng bình chim bồ câu trắng nhỏ. Đương nhiên, đây cũng là ta mong muốn đơn phương thôi. Ai nhận biết ta là cái nào căn thông A? Quả nhiên, làm ta lời nói này sau khi nói xong, vương gia những tu sĩ kia sắc mặt cổ quái nhìn ta, giống như là nhìn thằng đốc, tiếp lấy ồn ào cười ha hả, trào phúng khinh thường không che giấu chút nào. Mà Phúc Bá đám người sắc mặt cũng có chút khó coi, lườm ta một chút, Lý Nhí không lên tiếng. Thật không biết ngươi là ngây thơ hay là ngu xuẩn, lúc này còn nói ra như vậy, liền cái 3 tuổi tiểu hài cũng không bằng. Gầy keo trung niên nam nhân híp mắt nhìn ta, âm thiếu nói ra, sợ chết cũng đừng ra mặt, đồ làm cho người ta cười. Động thủ. Ai? Không có tiền chớ vào chỗ đông người, nói khẽ chớ khuyên người a. Vương gia những người kia tại cái kia một béo một gầy hai tên gia hỏa dẫn đầu dưới, trận trận lực lượng chấn động truyền đến, hội tụ nồng đậm hỏa diễm, rét lạnh băng truy cùng chói mắt thiểm điện, thanh thế hạo đãng, trực tiếp thi triển mà ra, hướng bên này bao phủ tới. Phúc Bá bọn người bạo hống một tiếng, mặc dù khí thế lực lượng yếu hơn không ít, nhưng là cũng không có khoanh tay chịu chết, đạo đạo lực lượng hội tụ, chuẩn bị đối oanh chống cự. Mà liền tại lúc này, ta nhẹ nhàng hướng vương gia các tu sĩ bên kia vỗ hở một cái. Lực lượng linh hồn ngưng tụ, hóa thành bàn tay vô hình, đập tới. Ta cũng không biết lực lượng linh hồn hiệu quả, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, vạn nhất không có cái gì quá lớn hiệu quả, vậy liền rất lúng túng. Rầm rầm rầm. Trận trận oanh minh từ không trung truyền đến, giống như trầm muộn tiếng sấm gần trong gang tấc vang vọng tất cả mọi người trong thai. Vương gia các tu sĩ sức mạnh công kích, những cái kia hỏa diễm băng truy lôi điện loại hình đồ vật, trong nháy mắt vỡ vụn, giống như là bị một mặt không trông thấy tường ngạnh sinh sinh nghiền ép. Nghiêng về một bên nghiền ép, không có chút nào chống cự lực lượng. Một màn này, để cho ta cái kia thấp thỏm tâm rốt cục bình tĩnh, thậm chí còn có chút ít kích động. Ngoài đó, lão tử chỉ là không muốn gặp huyết mà thôi, các ngươi thật coi lão tử là ăn chay. Ta nhịn không được cuồng hống một tiếng. Lúc này, đi mẹ nhà hắn chân tĩnh đi. Lấy bạo chế bạo, đặc biệt là ta có thể không tốn sức chút nào nghiền ép bọn họ thời điểm, ta còn là hết sức thích loại này bạo lực thủ đoạn. Tại vương gia những tu sĩ kia ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, bọn họ hoành kích xuất lực lượng, căn bản không có chút nào tác dụng, thậm chí liền phòng hộ quanh thân lực lượng cũng không được tác dụng gì. Âm kịch liệt trầm đủ gầm thanh bên trong, lực lượng linh hồn ngưng tụ bàn tay vô hình hung hăng đập chúng bọn họ. Bọn họ chỗ đứng lập vùng đất kia, phương viên mấy chục mét cùng nhau hạ xuống nửa thước dư sâu, bụi mù nổi lên bốn phía. Trận trận kêu thảm tiếng kêu rên nhớ tới, vương gia những tu sĩ kia, ngoại trừ cái kia một béo một gầy bên ngoài, đều là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bảy lỗ chảy máu, hai tay ôm đầu kêu thê lương thảm thiết. Lực lượng linh hồn công kích, không giống như là vật lý công kích như thế tạo thành đại quy mô phá hư, chủ yếu vẫn là nhằm vào những người kia linh hồn, càng thêm quỷ dị hung hiểm. Bởi vì, một khi linh hồn bị thương, không cẩn thận liền sẽ trở thành ngu ngốc rồi, vương gia các tu sĩ, lúc này linh hồn đã bị không nhẹ thương tích, có thể hay không trở thành ngớ ngẩn hoặc là bệnh tâm thần, chính xem bọn hắn tạo hóa. Mà cái kia một béo một gầy hai tên gia hỏa, đồng dạng là thất khiếu chảy máu, thực lực tương đối mạnh, linh hồn lực cũng so với cái kia tu sĩ mạnh lên một chút, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể run rẩy, nhưng là trước mặt còn có thể đứng. Linh thuật sư cái kia mập mạp gia hỏa hai con ngươi hoảng sợ nhìn ta, thân thể run rẩy, trong giọng nói mang theo nồng đậm ý sợ hãi run giọng nói ra, không có khả năng, Hành Dương Thành lúc nào lại nhiều thêm một vị linh thuật sư. Chương 161, cho ta cái không đi lý do. Hành Dương Thành bên trong, từ nhiều năm trước liền đã không có đại tu sĩ tồn tại, mà linh thuật sư thực lực, có thể so với đại tu sĩ. Cả tòa thành trì bên trong, chỉ có xếp hạng thứ nhất cái kia đại gia tộc, có một vị linh thuật sư tòa chấn, nhiều năm qua vẫn một mực trưởng khống vị trí thứ nhất, trong thành một ít tài nguyên loại hình, cũng là trước do chọn lựa, không người dám không tuân theo. Có thể nói, có linh thuật sư chấn giữ đại gia tộc, tại trong tòa thành này là ăn sạch, đây chính là do thực lực mang tới quyền thế, hết sức. Hiện nay, sự xuất hiện của ta, tựa hồ phá vỡ cục diện như vậy. Ta cũng không phải là cái gì linh thuật sư, chỉ là lực lượng linh hồn so những người này cường quá nhiều mà thôi, đối với bọn hắn hiểu lầm, ta cũng không có giải thích. Có cái gọi là linh thuật sư cái thân phận này tại cái này, một ít sự có lẽ có thể đơn giản điểm, bằng không ta thật không có cách nào giải thích lực lượng của mình. Vẹn vẹn tiện tay một đạo công kích, chính tan giã vương ra những tu sĩ kia, đoan mục ra những người kia đều xem ngây người. Liền xem như phúc bá bọn người, đều cùng những người hầu kia nha hoàn, trừng to mắt kinh ngạc nhìn ta, phảng phất hóa đá. Ta nhìn chằm chằm cái kia một béo một gầy hai người, tại ta nhìn chăm chú, hai người hai chân run lên, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui ra phía sau một bước, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Ta có chút mất hết cả hứng, trải qua vừa mới ngắn ngủi hưng phấn sau khi, có chút không thú vị. Ở trong mắt người khác, bọn họ là cao cao tại thượng tu sĩ. Mà trong mắt của ta, bọn họ liền quốc an bộ kỳ lân tổ cũng không sánh nổi. Cái kia một béo một gầy hai tên gia hỏa, có lẽ có thể cùng kỳ lân tổ người liều một phen. Nói thế nào ta cũng là thấy qua việc đời người, xông qua yêu tộc cùng âm phủ, thường thấy không ít biến thái, thực sự không làm sao có hứng nổi đối bọn hắn động thủ. Cái loại cảm giác này tựa như lúc trước thường xuyên tới chém giết đối tượng là lao hổ sư tử loại hình hung mãnh dã thú, hiện tại đột nhiên ở trước mặt ngươi thả hai con cừu nhỏ, làm sao nhịn tâm khi dễ người ta. Cút đi, hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn giết người. Về sau đừng có lại tới, bằng không kết quả các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta khoát khoát tay hết sức tùy ý nói. Ta câu nói này, để cái kia một béo một gầy hai tên gia hỏa sửng sốt một chút, sau đó bọn họ trong mắt hiện lên vẻ kích động, một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Liếc nhau, hai người đối ta thi lễ một cái, sau đó vội vã quăng lên những cái kia nằm trên mặt đất ôm đầu kêu rên vương ra các tu sĩ, hết sức chật vật lảo đảo rời đi. Không nói những cái khác, linh hồn bị thương. Trong thời gian ngắn bọn gia hỏa này là đừng nghĩ khôi phục, thậm chí còn có rất lớn có thể sẽ rơi xuống di chứng. Chờ bọn hắn sau khi đi, ta vướt vướt cái chán, vừa mới cái kia một chút lực lượng linh hồn dùng có chút mãnh liệt, sọ não có chút căng. Đối phúc bá bọn người cười cười, gật gật đầu, sau đó cóng lên bao vải, cất bước rời đi. Cũng coi là giúp Đoan Mục Phủ một lần, hôm nay ta nếu như không ra tay, Đoan Mục Phủ khẳng định có đại phiền toái, cũng coi là miễn cưỡng trả ân cứu mạng đi. Vây xem những người hầu kia nha hoàn hộ vệ mấy người, chủ động tránh ra cho ta con đường, xem ta ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, thậm chí có người ánh mắt bên trong nở rộ một chút cuồng nhiệt. Lúc này, phía sau của ta phúc bá đột nhiên mở miệng nói ra, Mạnh tiên sinh, đa tạ xuất thủ tương trợ, phần ân tình này, Đoan Mục phủ thượng hạ quyết định sẽ khắc trong tâm khảm. Dùng phúc bá tại Đoan Mục trong phủ địa vị, nói ra lời như vậy cũng không tính vi phạm, hắn cũng quả thật có thể đại biểu Đoan Mục phủ. Đa tạ Mạnh tiên sinh. Phúc bá sau lưng những tu sĩ kia chăm miệng một lời nói lời cảm tạ, đồng thời còn cung kính đối ta thi lễ một cái. Ta đối bọn hắn đáp lễ lại, cười nói ra, Đoan Mục phủ không nợ ta, trong khoảng thời gian này toàn bộ nhờ Đoan Mục phủ chiếu cố, nếu không, ta đầu này mạng nhỏ sớm đã không còn. Nói đến, ta còn phải cảm ơn Đoan Mục phủ đây. Liền xem như hòa nhau đi, chư vị, hữu duyên gặp lại. Ta phất phất tay, cười rời đi. Phúc bá một mặt lo lắng, tựa hồ muốn nói chút gì. Nhưng là cuối cùng thiếu cũng không nói gì lối ra, hung hăng cho đại tiểu thư bên kia dùng ánh mắt ra hiệu. nhưng là, đại tiểu thư chính cùng cái cọc gỗ dường như sự ở nơi đó, sắc mặt phức tạp nhìn ta, mím môi không lên tiếng. Trước đó là nàng tự mình mở miệng đuổi ta đi, lúc này lại giữ lại, nàng không mở miệng được. Lại nói, ta mặc dù không tính là đại nhân vật gì, nhưng là cũng là có tự tôn. Đã bị người mở miệng đuổi ra nơi này, làm sao lại bởi vì một câu nói của nàng lại lưu lại. Người đều là sĩ diện, tất cả mọi người là người thông minh, có mấy lời cũng không cần mở miệng nói rõ, bớt đến lúc đó đều xấu hổ. Thấy cảnh này, Phúc Ba than nhẹ một tiếng, lắc đầu, sắc mặt có chút tạm đạm. Làm ta đi ra Đoan Mục phủ thời điểm, đang lo lắng đi chỗ nào trước ở một thời gian ngắn, dù sao trên người ta thương thế không có khỏi hẳn, vẹn vẹn có thể tự nhiên hành động mà thôi, thân thể mấy cái bộ vị còn tại ẩn ẩn làm đau, lúc này không phải rời đi Hành Dương thành thời cơ tốt. Trọng yếu nhất chính là, ta đối với bên này hoàn cảnh địa lý cái gì hết sức lạ lẫm, coi như ra Hành Dương thành, cũng không biết nên đi địa phương nào đi. Việc cấp bách, dưỡng tốt thân thể đồng thời, nhìn xem có thể hay không lấy tới Cửu Châu giới địa đồ cái gì. Có mục tiêu manh mối mới biết được bước kế tiếp làm như thế nào đi. Cửu Châu giới như vậy lớn, địa phủ thế lực không biết ở phương nào, nếu là giống như con ruồi không đầu dường như thế tìm lung tung, trời mới biết phải tìm đến lúc nào. Thông qua địa phủ hướng thế tục giới bên kia truyền lại tin tức là một mặt, một phương diện khác chính là nhất định phải liên hệ với Cổ Trường Sinh, hoặc nhiều hoặc ít có thể biết đường linh chuyển thế đại khái phạm vi đi. Thầm nghĩ lấy những chuyện này thời điểm, phía sau của ta đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, nghe được thanh âm này, ta không cần quay đầu lại đều biết là ai. Tiểu nha đầu thở hồng hộc chạy tới, đuổi kịp ta, một phát bắt được ống tay áo của ta, thở không ra hơi hướng ta nóng nảy nói ra, ngươi, ngươi không thể đi. Ta dở khóc dở cười nhìn xem tiểu nha đầu, bất đắc dĩ nói ra, là đại tiểu thư để ngươi tới. Nha đầu, đừng làm rộn, trở về đi. Nói cho nàng, ta, không, không phải. Tiểu nha đầu kịch liệt thở gấp, một đôi mắt to nhìn ta chằm chằm, rất nghiêm túc nói ra, ai cũng không để cho ta tới, là ta. Ta tự mình tới. Ngươi đừng nội, từ từ nói. Ta vô vô đầu của nàng, tức giận cười nói ra, cho ta cái không đi lý do. Chuyển trái tim đen đú ám của tui giọt nét, chấm nét. Tiểu nha đầu ngơ ngác một chút, hít sâu một hơi, lý trực khí tráng nói ra, ngươi thiếu ta còn không có vẫn còn đây. Ta thiếu ngươi cái gì? Ta hỏi. À, trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày cho ngươi thay thuốc đổi băng gạc, vẫn còn cùng ngươi nói chuyện phiếm tàn bộ. Đều là ta đang chiếu cố ngươi được không? Tiểu nha đầu nháy nháy ánh mắt, ngựa khi yếu đi nhiều, thận trọng nhìn ta, nhẹ giọng nói ra, lý do này có đủ hay không? Ta có chút im lặng nhìn xem nàng, bất đắc dĩ cười nói, muốn nói cái gì cứ nói đi, đừng quanh co lòng vòng. Tiểu nha đầu có chút chần chờ, tựa hồ không biết làm sao mở miệng, ta làm bộ muốn đi, nàng mới gấp vội vàng nói, ngươi hôm nay xuất thủ mặc dù tạm thời giải quyết Đoan Mục phủ nguy cơ, nhưng là ngươi nếu là cứ đi như thế. Đoan Mục phủ không dùng đến mấy ngày liền sẽ bị diệt mất, thật, ta không có lừa ngươi. Ừm, có ý tứ gì? Ta nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Ta lần này xuất thủ, trên cơ bản đã phế đi vương gia những tu sĩ kia, coi như bọn họ mong muốn trả thù, trong thời gian ngắn cũng không có thực lực kia đi. Lý gia tuyệt đối sẽ đối với chúng ta Đoan Mục gia xuất thủ. Tiểu nha đầu lo lắng nói ra, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Hành Dương thành xuất hiện cái thứ hai linh thuật sư. Tuyệt đối sẽ nhằm vào chúng ta Đoan Mục gia, ngươi nếu là cứ đi như thế, trong phủ còn có ai có thể ngăn cản Lý gia vị kia linh thuật sư? Chương 162, Đoan Mục gia chủ. Lý gia tại Hành Dương thành tuyệt đối xem như một cái thế lực bá chủ tồn tại, cũng là Hành Dương thành bên trong truyền thừa xa xưa nhất đại gia tộc. Nghe nói, năm đó Hành Dương thành thành lập thời điểm, cũng là bởi vì Lý gia tồn tại, cho nên mới có Hành Dương thành. Mặc dù trong thành có mấy gia tộc lớn, nhưng là tất cả mọi người biết, coi như cái kia mấy gia tộc lớn buộc chung một chỗ, cũng không sánh nổi Lý gia. Qua nhiều năm như vậy, không có ai biết Lý gia chân chính lực lượng, vẻn vẹn bên ngoài một vị linh thuật sư liền có thể chấn nhiếp toàn thành, dạng này nội tình thâm hậu gia tộc, khẳng định còn có cường hành lá bài tẩy. Chỉ bất quá, qua nhiều năm như vậy, không có người có tư cách để Lý gia xốc lên nhà mình át chủ bài mà thôi. Tiểu nha đầu nói tới những này, cũng không phải là cái gì không lý do suy đoán, tình huống như vậy thật sự có thể sẽ phát sinh. Vương gia những tu sĩ kia sau khi trở về, khẳng định sẽ đem tin tức của ta truyền đi, truyền vào Lý gia trong thai, bọn họ chắc chắn sẽ không coi nhẹ tin tức này. Một cái linh thuật sư chấn giữ đại gia tộc, đã có một chút có thể uy hiếp Lý gia địa vị năng lực, Lý gia khẳng định sẽ phái người tới Đoan Mục gia, đây là không thể nghi ngờ. Nếu là ta cứ thế mà đi, vạn nhất Lý gia người bên kia ngang ngược bá đạo, thật tiêu diệt Đoan Mục gia, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, loại chuyện này ta cũng là vừa mới nghĩ thông suốt. cái này thô lỗ tiểu nha đầu làm sao có thể thấy như vậy rõ ràng. Nếu là nói nàng phía sau không có người chỉ điểm, đánh chết ta đều không tin. Ai bảo ngươi nói những lời này? Đại tiểu thư, ta bất đắc dĩ cười hỏi. Tiểu nha đầu sắc mặt ngượng ngùng, thẻ lưỡi, yếu ớt nói ra, Phúc Bá dạy ta nói, hắn còn nói đại tiểu thư là nhất thời hồ đồ, thỉnh ngươi đại nhân có rộng lượng, không cần cùng đại tiểu thư so đo. Cho cười, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Ta hừ một tiếng. Tiểu nha đầu dùng ánh mắt cổ quái nhìn ta, một bộ ngươi chính là bởi vì chuyện này sinh khí ánh mắt. Tốt ta, có một chút như vậy. Ta tức giận xoa xoa đầu của nàng, bất đắc dĩ nói ra, ta trở về cũng được, bất quá đầu tiên nói trước, ta không phải là vì giúp Đoan Mục phủ, mà là trả lại ngươi ân tình, điểm ấy không thể mơ hồ, hiểu không? Mẹ nó, nói lời này chính ta cũng đỏ mặt, cái này rõ ràng là lừa mình dối người. Bất quá, lời xã giao cũng là muốn nói, cho dù là cái ai cũng có thể nghe được là cái cớ lý do. Ta cũng là sĩ diện được không, cái này đều đi ra Đoan Mục phủ, lại trở về, không cho mình tìm nấc thang lời nói, cái kia nhiều mất mặt. Sẽ giúp một lần, giúp xong sau, cùng Đoan Mục phủ triệt để hòa nhau, ai cũng không nợ ai, trong lòng ta cũng có thể dễ dàng một chút. Nợ nhân tình khó trả, huống chi là ân cứu mạng. Tiểu nha đầu mặc dù thô lỗ, nhưng là cũng không đốc, rõ ràng ta lời nói bên trong ý tứ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, dắt lấy ống tay áo của ta, cười nói ra, đúng đúng đúng, ngươi coi như đưa ta nhân tình, cứ như vậy, ta cũng là rất mặt mũi, có thể để cho một cái linh thuật sư thiếu ta nhân tình, thật sự là thiên đại vận khí nha. Tiểu nha đầu lịu dịu nói, dắt lấy ta hướng đi trở về Đoan Mục phủ bên kia. Đi đến Đoan Mục phủ cách đó không xa thời điểm, ta nhìn thấy Phúc Bá cùng những tu sĩ kia đều tại cửa ra vào chờ đợi, đại tiểu thư cũng tại. Nhìn thấy tiểu nha đầu đem ta lôi trở lại, Phúc Bá đám người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, có chút kích động bước nhanh đi đến trước người của ta, trực tiếp không mình hành lễ. Ta một bó nâng Phúc Bá, cười nói ra, Phúc Bá, ngài nếu là như vậy, ta chỉ có thể quay người đi, không cần như thế khách sáo. Phúc Bá lắc đầu, cười khổ nói ra, Mạnh tiên sinh, chuyện lúc trước, đại tiểu thư nàng. Ta khoát khoát tay đánh gây hắn, liếc qua bên cạnh tiểu nha đầu, cười nhẹ nói ra, ta trở về, không vì cái gì khác, chỉ vì vẫn còn tiểu nha đầu ân tình. Cùng đại tiểu thư không có quan hệ, nàng cũng không có làm gì sai, có thể lý giải. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nghẹn. Mặc dù có chút dối trá, nhưng là ta bây giờ còn có thể nói cái gì. Cũng không thể để đại tiểu thư cho ta nhận lỗi nhận lầm đi. Nói như vậy, thực sự có chút đúng lý không tha người, rất có vong ân phụ nghĩa hiểm nghi. Nghe ta kiểu nói này, Phúc Bá mấy người tu sĩ sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh ta tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu hai mắt tỏa ánh sáng, cao ngạo ngẩng đầu, hết sức tự hào dáng vẻ. Phúc Bá nở nụ cười, phía sau hắn thậm chí còn có tu sĩ đối tiểu nha đầu len lén nhếch lên ngón tay cái, khiến cho tiểu nha đầu càng là mở cờ trong bụng. Cũng không có gì dễ nói, Phúc Bá tự mình dẫn đường, đem ta mang vào Đoan Mục phủ, cái này tư thái đã đủ. Lần này, ta là được mời vào Đoan Mục phủ, cùng chính ta trở về là hai khái niệm. Phúc Bá người giả thành tinh, ở phương diện này rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mặt mũi cho đủ, ta trước đó trong lòng nho nhỏ hậm hực cũng tiêu tán. Đứng tại trước cửa phủ đệ đại tiểu thư, lúc này sắc mặt phức tạp đối ta thi lễ một cái, nhẹ giọng nói ra, Mạnh tiên sinh, tử di chuyện lúc trước xin lỗi, ta. Đại tiểu thư khách khí, không cần đa lễ, một chút chuyện nhỏ còn không đến mức để Mạnh Mộ sinh ra khúc mắc trong lòng. Ta đáp lễ lại, mỉm cười từ bên người nàng đi qua. Nếu không phải việc quan hệ Đoan Mục phủ sinh tử, đoán chừng đại tiểu thư hay là không muốn để cho ta lưu tại nơi này đây. Dù sao trong lòng của nàng, ta khẳng định là đắc tội thực lực gì cường hành đối thủ, vạn nhất tìm đến, tuyệt đối sẽ liên lụy Đoan Mục phủ. Bất kể nói thế nào, lần này ta là được mời vào tới, cũng không cần nhìn cái gì người sắc mặt, cho dù có người muốn đuổi ta đi, Phúc Bá bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Phúc Bá mang theo ta đi tới trong phủ đệ một tòa trong sân, rất lớn, phòng ốc kiến trúc cũng là tương đối xa hoa, đây là vì ta an bài trụ sở. Trải qua chuyện lúc trước, đương nhiên sẽ không đem ta lại an bài tại cái kia nho nhỏ thiên viện bên trong, đãi ngộ cũng có khác biệt rất lớn, có người làm nha hoàn hầu hạ. Tinh xảo điểm tâm trái cây, thuần hương rượu ngon, áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng, ta xem như cảm nhận được đại gia tộc xa hoa. Vào lúc ban đêm thời điểm, ngay tại trong đình viện uống rượu ngắm trăng thời điểm, có nha hoàn thông báo, Đoan Mục phủ gia chủ đã tại viện lạc bên ngoài, muốn gặp một lần ta. Bản này chính là Đoan Mục phủ địa bàn. Đường đường gia chủ tự mình đến thấy ta còn phải để người thông báo trước một tiếng, không thể không nói, thế giới này đối với cường giả kính sợ đã đến trình độ nào. Kỳ thật, đối với cái này Đoan Mục gia gia chủ, ta cũng là thật tò mò. Người của vương gia đều đánh đến tận cửa, hắn vậy mà đều không lộ diện, cũng không biết là cái gì tâm tính. chắc chắn sẽ không là nhát gan nhu nhược hạng người, nếu không Đoan Mục gia sớm đã bị nhìn chằm chằm Vương gia nuốt lấy. Ta phất phất tay để người hầu kia thỉnh Đoan Mục gia chủ vào đây, người hầu lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm thời gian, liền thấy đại tiểu thư đẩy một cái làm bằng gỗ cùng loại xe lăn đổ vật vào đây. Tại cái kia ở trên xe lăn, có cái trung niên nam nhân ngồi ở phía trên thân che kín thật dày tấm thảm, sắc mặt có chút thanh bạch, hết sức gầy gò, tinh thần không phải rất tốt, một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ. Đây chính là Đoan Mục gia gia chủ. Xem ra bệnh tình không nhẹ a. Trách không được không dễ dàng lộ diện. Đi tới đình nghỉ mát chỗ thời điểm, Đoan Mục gia chủ đối ta lộ ra một chút nụ cười ấm áp, chắp tay một cái, ngựa khí có chút hư nhược nói ra, Mạnh tiên sinh, lúc này mới tới tiếp, hy vọng sẽ không đánh khuấy Mạnh tiên sinh. Bản thân đi đứng không tiện, không thể đứng dậy hành lễ, còn xin Mạnh tiên sinh chớ trách. Gia chủ khách khí. Ta mỉm cười đáp lễ lại. Đại tiểu thư đem Đoan Mục gia chủ đưa đến trong lương đình về sau, Đoan Mục gia chủ đối đại tiểu thư phất phất tay, ấm giọng nói ra, Tử Di, ngươi đi ra ngoài trước đi, chờ ta ở bên ngoài, ta cùng Mạnh tiên sinh phiếm vài câu. Đại tiểu thư sắc mặt có chút cổ quái, ánh mắt phức tạp nhìn ta một chút, lại nhìn một chút phụ thân nàng, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì lối ra, phiêu nhiên rời đi. Đại tiểu thư thần sắc có chút tạm đạm, trạng thái có chút kỳ quái, tựa hồ có chút không cam lòng, ưu hoán, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cùng cái này Đoan Mục gia chủ đêm khuya đến nơi đây đến thăm có quan hệ? Chương 163, Trung Châu nơi. Đại tiểu thư sau khi đi, Đoan Mục gia chủ chính thái độ ôn hòa cùng ta nói chuyện phiếm. Không có hỏi thăm lai lịch của ta loại hình, chỉ là hỏi ta một chút gần nhất tại Đoan Mục trong phủ tình huống, rất nhẹ nhàng chủ đề. Một phen nói chuyện phiếm sau khi, nhìn hắn càng kéo càng xa, ta ý vị thâm trường cười cười, nhẹ giọng nói ra, gia chủ lúc này tới tìm ta. Hẳn không phải là vẹn vẹn vì những chuyện nhỏ nhặt này chứ. Nghe ta kiểu nói này, Đoan Mục gia chủ nở nụ cười, nhìn thật sâu ta một chút, ấm giọng nói ra, Mạnh tiên sinh, ta cũng không quanh co lòng vòng, có một vấn đề ta muốn hỏi ngài một chút. Mời nói. Ta mỉm cười nói. Ngài cảm thấy Tử Di thế nào? Đoan Mục gia chủ mỉm cười nhìn ta, hết sức tùy ý giọng điệu hỏi. Ta sững sờ một chút, nhìn thật sâu Đoan Mục gia chủ một chút, cười nói ra, gia chủ câu nói này hàm nghĩa hết sức rộng a. Ta cũng không cách nào cụ thể trả lời, đơn giản tới nói, đại tiểu thư rất tốt, ta thiếu nàng một cái mạng. Từ Đoan Mục gia chủ cái này cha hỏi giọng điệu cùng thần sắc nhìn lại, ta ẩn ẩn đoán được chút gì, đồng thời cũng rõ ràng vì cái gì đại tiểu thư trước đó vì sao lại lộ ra loại kia không cam lòng cùng u hoán thần sắc. Đây là muốn chuẩn bị gọi ta vì con rể tiết tấu sao? Quá mức qua loa đi. Bất quá, nghĩ lại phía dưới, cũng không phải không thể nào. Vì bảo trụ Đoan Mục phủ, chiêu một vị linh thuật sư vì con rể. Tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đoan Mục gia chủ thoạt nhìn là cái ôn tồn lễ độ trung niên nam nhân, thái độ hết sức ôn hòa, nhưng là thân là một đại gia tộc gia chủ, nếu thật là loại kia tâm địa từ thiện người, Đoan Mục phủ sớm đã bị người chia cắt sạch sẽ. Lòng dạ rất sâu, dạng này người phải chú ý, không cẩn thận có khả năng bị người bán vẫn còn thay người kiếm tiền đây. Đối với ta đáp án này, hiển nhiên Đoan Mục gia chủ không thế nào hài lòng, đó cũng không phải hắn muốn đáp án. Nếu như đem Tử Di gả cho Mạnh tiên sinh, Mạnh tiên sinh có thể hay không cự tuyệt đây? Đoan Mục gia chủ khẽ cười nói. Quả nhiên, ta không có đoán sai. Ta cười nhẹ lắc đầu, nói ra, gia chủ nói đùa, ta cùng đại tiểu thư vừa rồi gặp mặt không bao lâu, lẫn nhau đều chưa quen thuộc. Hai người yêu nhau, coi trọng chính là ngươi tình ta nguyện, ta là hạng người gì, các ngươi đều chưa quen thuộc, ngươi xác định đại tiểu thư theo ta sẽ hạnh phúc. Mấu chốt nhất là, ta đã có người yêu, đã dung không được những người khác. Lời nói này nói ra miệng sau khi... Đoan Mục gia chủ trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, lắc đầu thở dài nói ra, là Tử Di không có cái kia phúc khí. Ta cười cười, không có trả lời. Đoan Mục gia chủ hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một chút quan mang, nhìn ta, cười nói ra, ta cũng biết Mạnh tiên sinh không phải phàm nhân, cũng thật sự là nghĩ không ra có thể lấy cái gì đồ vật báo đáp Mạnh tiên sinh. Gia chủ, ta trực tiếp đánh gây hắn, nhẹ giọng nói ra, ta lưu tại nơi này, chủ yếu là bởi vì nghĩ vẫn còn tiểu nha đầu một cái nhân tình. Chờ chuyện kết thúc về sau, ta liền sẽ rời đi nơi này. Về sau có thể hay không về nơi đây, thật muốn nhìn duyên phận. Cho nên, gia chủ cũng không cần nói cái gì báo đáp không báo đáp. Ta biết. Gia chủ sâu thán một tiếng, ung dung nói ra, ngài cùng chúng ta, dù sao không phải người một đường, tương lai, là không có cái gì gặp nhau. Nói đến đây, hắn cười khổ một tiếng, nói ra, vàng bạc tế nhuyễn loại hình đồ vật ngài khẳng định không để vào mắt, Đoan Mục gia bên trong cũng không có cái gì vật quá mức quý giá. Ta là thật nghĩ đáp tạ ngài. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, có thể hay không giúp ta làm cho kiện đồ vật. Ta lần nữa đánh gãy Đoan Mục gia chủ, trong đầu linh quang lóe lên, cười nói ra, không biết phủ thượng có hay không xung quanh địa đồ, Hành Dương thành bên ngoài, càng kỹ càng phạm vi càng lớn càng tốt, cái đồ chơi này đối ta rất trọng yếu. Nghe ta kiểu nói này, Đoan Mục gia chủ sững sờ một chút, trầm tư một chút, hăng hái gật đầu. Trong phủ có mấy phần địa đồ, bất quá trên cơ bản đều là phụ cận một chút khu vực. Ta nhớ được trong phòng kho hình như có một chương tàn cầu, ghi lại phạm vi rất lớn, Mạnh tiên sinh cần, ta tự mình đi tìm một chút. Nghe vậy, trong lòng ta ngạc nhiên, đối Đoan Mục gia chủ chắp tay nói ra, vậy làm phiền gia chủ. Sau đó, chúng ta không đau không ngứa lại hàn huyên vài câu, Đoan Mục gia chủ rõ ràng có chút mệt mỏi. Cũng không biết hắn đến chính là bệnh gì, lúc này mới hàn huyên không bao lâu, trạng thái tinh thần so trước đó còn muốn hể vải một chút. Hô một tiếng đại tiểu thư, nàng từ bên ngoài đến đây, đẩy Đoan Mục gia chủ rời đi. Rời đi thời điểm, còn cần một loại ánh mắt phức tạp nhìn ta, ta cười đối nàng gật gật đầu, sau đó chính không để ý tới nàng. Thế giới này xinh đẹp có khí chất nữ nhân quá nhiều, nhưng là trong lòng của ta đã dung không được người khác. Chờ bọn hắn hai cha con rời đi về sau, ta trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ mơ, giống như là trong khoảng thời gian này, linh hồn bị màu trắng bị ngạn hoa bao khỏa. Trong lúc mơ hồ, cổ trường sinh gấp rút thanh âm xuất hiện lần nữa, lần này, so với lần trước rõ ràng rất nhiều, đại khái là ta lực lượng linh hồn trong khoảng thời gian này tiếp tục tăng trưởng duyên cớ đi. Tiểu tử ngươi ở đâu? Còn sống chứ? Còn sống chính tranh thủ thời gian về cái nói. Lần này nghe rất rõ ràng, ta kích động đều nhanh run rẩy. Mẹ nó, rốt cục có liên lạc. Linh hồn của ta đang điên cuồng gào thét, cố gắng đem ý niệm của mình truyền lại đi qua, đem phương vị của mình các loại tình huống truyền lại đi qua, đồng thời vội vàng hỏi thăm cổ trường sinh địa phủ thế lực cùng đường linh chuyển sinh tung tích các loại tình huống. Bên kia thật lâu đều không có truyền đến tin tức, ở tại chúng ta không nhịn được thời điểm, cổ trường sinh thanh âm đứt quãng truyền đến. Thế tục giới bên này ngươi đừng lo lắng, ngươi sự tình ta sẽ nói cho ngươi biết phụ mẫu bọn họ. Ngươi hỗn đản này hù chết chúng ta, còn tưởng rằng ngươi đã treo đây. Hảo hảo chữa thương, có thể thử nghiệm mượn nhờ bị ngạn hoa lực lượng liên hệ với Lan Lăng Các, chí ít có chút tự vệ chạy trối chết mánh khóe mới được, dù sao Cửu Châu cường giả quá nhiều, không có thế tục giới bên này an toàn. Mẹ nó, loại thủ đoạn này liên hệ ngươi rất phế tinh lực, có chút không chịu nổi. Đi Trung Châu Phượng Dương quận. Đường linh chuyển sinh đại khái ở phương vị nào? Một phen đứt quãng lời nói, vẫn chưa nói xong, bên kia thanh âm chính biến mất. Bất luận ta thế nào kêu gọi, đều không có hồi âm. Bất quá, lúc này trong lòng của ta đã không có trước đó vẻ ngoài, ngược lại là kích động hưng phấn, thậm chí có loại điên cuồng cảm giác. Có liên lạc cổ trường sinh, đây là trong khoảng thời gian này nhất làm cho ta cảm thấy cao hứng sự tình. Phụ mẫu bên kia cổ trường sinh nói cho bọn hắn biết tình huống, cũng bất lo lắng cho ta. Đương nhiên, hưng phấn nhất chính là, biết đại khái đường linh chuyển thế vị trí. Trung Châu Phượng Dương quận. Bất quá, vẹn vẹn hưng phấn vài giây đồng hồ, trên mặt ta nụ cười chính cứng đờ. Trung Châu. Cửu Châu trung tâm nơi. Làm sao đi? Cửu Châu một lớn, không thể tưởng tượng. Ta hiện tại chỗ phương vị là tại Cửu Châu Tây Nam nơi, tiểu nha đầu trước đó nói qua, đã từng có người muốn vượt ngang cái này Tây Nam khu vực, kết quả thẳng đến chết già đều không thể đi ra ngoài, ngàn tỷ dặm phương viên bao la nơi, làm sao vượt qua? Coi như ta có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, dựa theo tốc độ của ta, cũng phải chạy lên mấy chục năm đi. Trong lúc nhất thời, có chút mắt trợn tròn nhức cả trứng. Chương 164, Lý gia người tới. Thẳng đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, ta cũng không có rời giường, nằm ở trên giường, cau mày than thở. Làm sao tiến về Trung Châu, triệt để đem ta làm khó. Cũng không biết cái này Tây Nam đại địa có hay không cùng loại truyền tống trận đồ vật, có thể trực tiếp truyền tống đến Trung Châu đi. Hẳn là có, nhưng là không biết ở nơi nào. Người bình thường khẳng định là không có tư cách biết đến. Càng nghĩ, cảm giác tựa hồ chỉ có một cái biện pháp có thể làm thông, đó chính là tiến về âm gian địa phủ, từ nơi đó trực tiếp đi Trung Châu. Âm gian địa phủ chỗ là một cái song song không gian, từ trước đó đủ loại tình huống đến xem, địa phủ tại Cửu Châu thực lực rất mạnh, nhất định có thể thẳng tới Cửu Châu đại bộ phận khu vực truyền tống trận. Địa phủ đoạn thời gian trước nội loạn thời điểm, Cửu Châu một ít thế lực cũng tại ngo ngoe muốn động. Nói rõ địa phủ cùng Cửu Châu ở giữa khẳng định có lấy không ít thông đạo loại hình đồ vật tồn tại. Vấn đề là, tại cái này Cửu Châu bên trong, địa phủ thế lực lại tại chỗ nào? Cổ trường sinh ra hỏa này, tối hôm qua cũng không có nói cho ta điểm này, không biết có phải hay không là không muốn để cho ta mạo hiểm loại hình. Ta thở dài một tiếng, vướt vướt lông mày, hóa giải một chút có chút căng đau đầu. Được rồi, những sự tình này tạm thời không nghĩ, trước hết nghĩ làm sao liên hệ với Lan Lăng Cấp đi. Cổ trường sinh nói đúng. Cửu Châu cường giả rất nhiều, mặc dù tại Hành Dương thành cái này địa phương nhỏ ta tạm thời còn không có gặp được, nhưng là khó đảm bảo về sau sẽ không đụng tới. dùng màu trắng bị ngạn hoa lực lượng thử nghiệm liên hệ Lan Lăng Các. Làm sao thử? Quản hắn khỉ gió, trước làm lại nói. Tâm niệm vừa động, lực lượng linh hồn quay chung quanh trong đầu màu trắng bị ngạn hoa, truyền ý niệm của ta. Lúc đầu chỉ là ôm thử một lần tâm thái, ai biết màu trắng bị ngạn hoa thật đáp lại ta, truyền lại ra một cỗ đặc thù lực lượng, bao khỏa linh hồn của ta lực lượng, tại thân thể ta bên trong chậm rãi vận chuyển lại. Thời gian từng giờ trôi qua, cỗ lực lượng kia bao khỏa linh hồn của ta lực lượng vận chuyển đến phần bụng khí hải vị trí thời điểm, ta ẩn ẩn phát giác được vị trí này có chút dị dạng tình huống, tựa hồ có cô yếu ớt lực lượng cách trở quan sát. Đây là ta trước kia không có chú ý tới, toàn bộ nhờ màu trắng bị ngạn hoa cỗ lực lượng này tăng cường cảm giác của ta. Không có gì dễ nói, trực tiếp ngang ngược xung kích. Mãnh liệt liên tục xung kích, kéo dài sau một khoảng thời gian, rốt cục, ta cảm ứng được Lan Lăng Các một tia khí tức. Trong lòng ta cuồng hỉ, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cái kia quen thuộc Lan Lăng Các đình viện bên trong. Nhìn xem chung quanh cái kia quen thuộc một màn, tâm ta sinh cảm khái, mất đi trưởng khống Lan Lăng Các trong khoảng thời gian này, đối với ta mà nói, thật đúng là lộ ra quá mức dài dằng dặc. Một lần nữa trưởng khống Lan Lăng Các, cho dù là đối mặt thực lực siêu việt đối thủ của ta, ta cũng không sợ. Chủ thượng, Ân Không thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ta, một gương mặt mo cùng ngước đáng dường như nhìn ta, cười khổ nói ra, đều nhanh một tháng thời gian, ta còn tưởng rằng chủ thượng đã đem lão nô quên lãng đây. Trong khoảng thời gian này không thấy, Ân Không khí tức, so trước kia cường không ít, chắc là phong lôi quạt lông lực lượng lại bị hắn dung hợp không ít. Xem Ân Không cái kia có chút ánh mắt u hoán, ta cười khổ cũng không biết nên nói một chút gì. Ta cũng nghĩ sớm một chút trưởng khống Lan Lăng Các, đây không phải vừa mới tìm tới phương pháp mà. Ta cùng Ân Không nói đơn giản một chút tình huống hiện tại, biết được ta đã đến Cửu Châu sau khi, Ân Không sửng sốt một hồi lâu, sau đó hắn liền có chút hưng phấn cùng nhiệt. Dùng hắn tới nói, Cửu Châu đại địa mới thật sự là cường giả nên tới chỗ, là một cái cực kỳ đặc sắc thế giới. Còn nói cái gì muốn đi theo đằng sau ta từng bước một đạp vào cường giả chi đỉnh, trở thành nơi này chúa tể một phương. Đối với hắn cái này có chút vuốt mông ngựa, ta trực tiếp một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu của hắn, cười khổ nói với hắn ta hiện tại trong cơ thể lực lượng biến mất, chỉ có lực lượng linh hồn còn có thể nhìn có chút đầu, trong thời gian ngắn đừng nghĩ lấy cái gì xưng bá một phương, có thể bảo chứng an toàn của mình cũng không tệ rồi. Sau đó, lại giao phó Ân Không một ít chuyện, nói một chút liên quan tới Đoan Mục phủ chuyện, sau khi ta mang theo Ân Không rời đi Lan Lăng Các, lại lần nữa xuất hiện tại Đoan Mục phủ ta ở trong sân. Trong sân những người hầu kia cùng nha hoàn đối với xuất hiện tại ta bên cạnh Ân Không cảm thấy rất hiếu kỳ, dù sao ai cũng không có nhìn thấy Ân Không là thế nào đi vào viện này lạc, không rõ hắn cùng ta là quan hệ như thế nào. Đối ngoại tuyên bố, Ân Không là ta lão buộc, cùng loại với thiếp thân quản gia loại hình tồn tại. Mặc dù trong phủ không ít người hết sức nghi hoặc, nhưng là cũng không người nào dám ở trước mặt hỏi cái gì, dù sao ta cái này giả linh thuật sư địa vị tại Đoan Mục phủ vẫn là rất cao. Đương phúc bá mấy người trong phủ tu sĩ tới đây hướng ta thỉnh giáo một vài vấn đề thời điểm, Ân Không thoáng lộ một tay, càng làm cho phúc bá bọn người khiếp sợ không thôi. Khiến cho Đoan Mục gia chủ lại chạy tới một chuyến, đặc biệt tới gặp Ân Không, thái độ càng khách khí. Mấy ngày thời gian về sau, trên người ta thương thế trên cơ bản đã khỏi hẳn, trước đó trên thân thể những cái kia đau đớn đều biến mất. Bất quá, làm ta cảm thấy nhức đầu là, trong cơ thể ta lực lượng vẫn không có khôi phục, trong lòng ẩn nút minh hống. Vẫn là không có chút nào thức tỉnh vết tích. Từ thế tục giới truyền tống đến Cửu Châu giới bên này, cái kia cuồng bạo không gian loạn lưu lực lượng quá mạnh, hao hết minh hống lực lượng, cũng không biết nó lúc nào có thể thức tỉnh, càng không biết lực lượng của ta khi nào có thể khôi phục. Đoan Mục gia chủ đã đem cái kia phần tàn đồ đưa đến ta bên này, tấm đồ kia rất lớn hết sức kỹ càng, bất quá lại không trọn vẹn không ít, chỉ có Cửu Châu Tây Nam một bộ phận địa đồ. Phía trên biểu lộ vùng này một chút thế lực cùng một chút đặc thù nơi, xem như tương đối kỹ càng. Cũng làm ta thở dài một hơi. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là cũng không cần ta chạy lung tung. Một ngày này, đứng đắn ta cùng Ân Không tại trong sân nói chuyện phiếm, nhìn xem tấm kia tàn đồ, thảo luận làm như thế nào tìm kiếm địa phủ thế lực thời điểm, có người tìm tới cửa. Phúc Ba tự mình dẫn người tới, là một vị thân mang trường sam màu xám văn sĩ trung niên, trong tay cầm một bó quạt lông, nhẹ lay động, khí chất phiêu nhiên. Mạnh tiên sinh, Lý gia người đến. Phúc Ba nhẹ nói một câu, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Rốt cuộc đã đến, cái này Lý gia thật đúng là có thể vững vàng, chờ đã mấy ngày mới phái người đến, đoán chừng mấy ngày nay thời gian đều tại thăm dò lai lịch của ta loại hình tình huống đi. Ừm. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu, đối Phúc Bá ấm giọng nói ra, Phúc Bá, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phúc Bá nhẹ nhàng gật gật đầu, quay người rời đi. Phúc Bá sau khi đi, ta cũng không để ý đến cái kia văn sĩ trung niên, tiếp tục cùng Ân Không thảo luận, hoàn toàn đem tên kia trở thành không khí. Cái kia trung niên văn sĩ bị như thế lãnh đạm, cũng không có tức giận, mà là mỉm cười nhìn chúng ta, trong mắt hiện lên một chút tinh mang. Lý gia Lý Triều Phong, bái kiến Mạnh tiên sinh. Hắn chắp tay, khẽ cười nói. Ta liếc mắt nhìn hắn, nhà tâm thanh nói ra, ta cùng Lý gia cũng không quen, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Hắn mỉm cười, nhìn ta, nhẹ giọng nói ra, Mạnh tiên sinh thật là linh thuật sư. Tại hạ cả gan, dám hỏi Mạnh tiên sinh là mấy phẩm linh thuật sư. Hắn lời này đem ta hỏi sững sờ một chút, linh thuật sư vẫn còn phân phẩm cấp. Cũng không ai nói cho ta à. Ta chỉ là cái giả linh thuật sư mà thôi, ngươi chuyên nghiệp như vậy vấn đề, ta trả lời thế nào. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt không có biểu lộ ra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời. Tại hắn còn nghĩ nói chút gì thời điểm, ta bên cạnh nhân không hừ lạnh một tiếng, đối hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Một cỗ gió nhẹ xuất hiện, mặc dù phong hết sức yếu ớt, nhưng là trong đó lại ẩn chứa bất phàm lực lượng. Kia là ân không dung hợp phong lôi quạt lông lực lượng sau khi đạt được lực lượng, phong lực lượng. Lý Triều Phong sắc mặt biến đổi lớn, một tay bắt ấn, trong tay quạt lông cùng vung. Một đạo quang mang nhàn nhạt bao phủ ở trên người hắn, một mực phòng hộ. Suy suy suy. Liên tiếp trầm đục lên, Lý Triều Phong vừa rồi thở dài một hơi, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn quanh người cái kia nhàn nhạt quang mang vòng bảo hộ giống như là bị vô số lưỡi dao cắt qua, trực tiếp vỡ vụn, đồng thời, quần áo của hắn các nơi cũng bị chỉnh tề cắt ra. Lộ ra lớn nhỏ không đều vết rách. Quần áo tả tơi, lại không có làm bị thương hắn, có thể thấy được ân không đối với cỗ này phong lực lượng trưởng không đến loại nào tinh diệu trình độ. Nhìn chăm chăm một mặt cứng ngắc Lý Triều Phong, ân không lạnh lùng khinh thường nói ra, chính chút thực lực ấy, còn dám tìm hiểu chủ thượng thực lực, không biết mùi vị. Ân không, để Lý Triều Phong lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Sau đó, hắn vội vàng cung kính thi lễ một cái, gấp rút nói ra, tại hạ cũng không mạo phạm chi ý. Là Lý Mộ lắm mổm, thỉnh Mạnh tiên sinh đừng nên trách. Phụng lão sư chi mệnh, thỉnh Mạnh tiên sinh tiến về Lý phủ tụ lại, không biết Mạnh tiên sinh có thể nể mặt. Cái này thái độ, cùng vừa mới hoàn toàn khác nhau, không thể không nói, có đôi khi vẫn rất có tất yếu phơi bày một ít thực lực. Chương 165, lão nhân áo xám. Cái này Lý Triều Phong thực lực, hẳn là so vương gia cái kia hai cái trung dài tu sĩ vẫn còn cường một chút, hôm nay cố ý tới đây, ngoại trừ mời ta đi Lý phủ bên ngoài. Làm sao không có thăm dò ta ý tứ? Nếu là ta là cái hưu danh vô thực hạng người, khó tránh khỏi liền sẽ bị người coi thường. Ân không nho nhỏ lộ một tay, trực tiếp đem hắn kinh hãi, lập tức chính trở nên cung kính rất nhiều. Hắn vị lão sư kia, hẳn là Lý Phủ bên ngoài vị kia linh thuật sư đi. Lý Phủ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, qua nhiều năm như vậy không có ai biết, chỉ biết là khẳng định có lá bài tẩy tồn tại. Bên ngoài chỉ có một vị linh thuật sư, trên thực tế khả năng không chỉ một vị. Hoặc là rất có thể sẽ có đại tu sĩ tồn tại. Trước đó, có lẽ ta sẽ có kiêng kỵ, nhưng là hiện tại, ta căn bản không thèm để ý. Có liên lạc Lan Lăng Các, tăng thêm ân không tại ta bên cạnh, tại cái này hành dương thành bên trong, ai còn có thể thương ta. Ta nhàn nhạt lườm Lý Triều Phong một chút, nói ra, đi ra bên ngoài chờ lấy, ta thu thập ít đồ. Lúc này dùng dạng này cư cao lâm hạ ngữ khí cùng hắn nói chuyện, Lý Triều Phong căn bản không dám nói gì, cung kính thi lễ một cái, thành thành thật thật đi ra viện lạc. Ta nào có cái gì đồ vật muốn thu thập, chỉ bất quá cố ý giết bọn hắn nhuệ khí thôi. Cũng không thể bên này nói muốn gặp ta chính hấp tấp chạy tới đi. Đã muốn giả, tự nhiên muốn trang ra dáng điệu lớn một chút mới phù hợp linh thuật sư thân phận mà. Thấy thế nào? Ta cười hỏi bên cạnh ân không? Hồng Môn Yến. Ân không khinh thường cười cười. Hạng trang mua kiếm, dự tính tại bái công. Ta cười lắc đầu, híp mắt nói ra, Lý gia xưng bá hành dương thành nhiều năm, khẳng định có cường hoành át chủ bài. Bất quá, ta hiện tại át chủ bài cũng không nhỏ, chính xem ai bài lớn. Ân không cười cười, không nói gì thêm, nhưng là trên mặt ngạo khí đã biểu lộ hết thảy. Ân không thực lực tại yêu tộc cùng thế tục giới bên trong thời điểm vốn là tính rất tốt, lâu như vậy đến nay, lại hấp thu dung hợp phong lôi quạt lông lực lượng, hắn thực lực đã có thể so với những cái kia yêu vương, thậm chí có khả năng vẫn còn hơi cường một chút. Lực lượng, tự tin, đều nguồn gốc từ thực lực bản thân. Lý ra át chủ bài là cái gì? Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Qua gần một canh giờ, ta mới mang theo ân không đi ra đình viện. Phúc Bá cùng Lý Triều Phong đều tại viện lạc bên ngoài chờ đợi, mặc dù thời gian hơi dài, nhưng là Lý Triều Phong trên mặt không có chút nào vẻ không kiên nhẫn. Trên người hắn nguyên là cái kia rách dưới áo quần lam lũ, cũng đổi một thân sạch sẽ gọn gàng áo bào, đoán chừng là Phúc Bá phân phó người hầu mang tới. Nhìn thấy chúng ta đi ra viện lạc, Lý Triều Phong cũng không nói thêm gì, cung kính dẫn đường rời đi nơi này. Phúc Bá lúc đầu muốn mang lấy trong phủ những tu sĩ kia cùng đi, ấn hắn lại nói, liền xem như giúp không được gì, cũng có thể tráng tăng thanh thế. Ta cự tuyệt, nói đùa, lại không phải đi xem gánh xiếc thú, đi nhiều người như vậy làm gì? Ta cùng Ân Không hai người, là đủ rồi. Rời đi Đoan Mục phủ, cưỡi Lý Triều Phong xe ngựa, không nhanh không chậm ở trong thành chạy được thời gian một nén nhang, đi tới thành Bắc khu. Nơi này, xem như Hành Dương thành phồn hoa nhất khu vực, các loại cấp cao quán rượu cửa hàng loại hình đều ở nơi này, nhân viên dày đặc. Hành Dương thành là bởi vì Lý gia xây lên, lời đồn đại này không giả, bên này phồn hoa trình độ không phải trong thành địa phương khác có thể so. Lý phủ chiếm cứ diện tích so Đoan Mục phủ lớn một chút, kiến trúc cổ phác, đại khí bên trong mang theo một chút trầm ổn. Như thế khu vực phồn hoa, vẹn vẹn dạng này một mảnh đất trống, liền đáng giá giá trên trời. Lý phủ chung quanh vài trăm mét bên trong, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, người không có phận sự cũng không cho phép rửa sát, xung quanh tuần tra hộ vệ so Đoan Mục phủ nhiều lắm, tinh khí thần dồi dào, tại người bình thường bên trong cũng coi là cao thủ. Thủ vệ nghiêm ngặt, địa vị cao thượng, Lý gia thì tương đương với là Hành Dương thành chúa tể, là phổ thông thành dân ngưỡng vọng tồn tại. Cưới Lý Triều Phong xe ngựa, những thủ vệ kia tự nhiên là nhận biết, cũng không dám để ra nghi vấn, vội vàng cho đi, trực tiếp đặt đến Lý phủ cửa. Lý Triều Phong mời chúng ta xuống xe ngựa, đi vào trong Lý phủ, trong phủ nha hoàn người hầu cung kính hành lễ thêm hảo tề nhìn chăm chú, chúng ta xuyên qua trong phủ một cái diễn võ trường to lớn. Ta đoán chừng Lý Triều Phong là cố ý mang bọn ta từ con đường này đi, bởi vì đến diễn võ trường bên này thời điểm, đang có không ít tu sĩ đang luận bàn. Còn có mấy vị trung giai tu sĩ chỉ điểm những cái kia cấp thấp tu sĩ. Trung giai tu sĩ 7-8 người, cấp thấp tu sĩ 40-50 người, vẹn vẹn những này ta nhìn thấy nhân số, liền xem như Vương gia cùng Đoan Mục gia chung vào một chỗ cũng không sánh nổi, cũng có thể từ mặt khác hiểu Lý gia bộ phận thực lực. Những cái kia cấp thấp tu sĩ cung kính đối Lý Triều Phong hành lễ, mà những cái kia trung giai tu sĩ đều là xưng hô Lý Triều Phong sư huynh. Mấy vị trung giai tu sĩ bên trong, có người nhìn thấy ta, nhíu nhíu mày. Trong ánh mắt mang theo một chút khiêu khích, tựa hồ kích động. Không đợi ta đáp lại, Lý Triều Phong vội vàng cở mắng mấy cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa, để bọn hắn sửng sốt một chút. Lý Triều Phong đối bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó mang theo ta vội vàng rời đi nơi này, tiến về lão sư hắn trụ sở. Ta có chút tò mò, đặc biệt là gặp được trong Lý Phủ những tu sĩ này sau khi, lòng hiếu kỳ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trong Lý Phủ vị kia, không phải một vị linh thuật sư sao? Trong khoảng thời gian này, theo ta đối linh thuật sư hiểu rõ, hẳn là cùng loại với chuyên chú tinh thần điều khiển loại này cường giả. Đã như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy tu sĩ đệ tử? Chẳng lẽ trong Lý phủ vị này linh thuật sư, đồng thời cũng là một vị đại tu sĩ? Nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, Lý Triều Phong đã mang theo ta đi tới trong phủ đệ một tòa hết sức cú tính đình viện chỗ, đình viện xung quanh trồng lấy thanh trúc cùng một mảnh nhỏ vườn hoa, mùi thơm ngát dễ chịu. Lý Triều Phong đứng tại viện lạc cửa, làm ra dấu tay xin mời, ra hiệu để cho ta cùng Ân Không đi vào. Tới đều tới, liền xem như đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Ta mang theo Ân Không đi vào viện lạc, liền thấy tại một gốc tráng kiện dưới cây già, một vị lão nhân áo xám ngay tại hết sức điểm tĩnh đun nước pha trà, nhàn nhạt hương trà bốn phía, đồng thời cũng có một loại thanh nhã linh hoạt kỳ ảo chi ý. Một cỗ nhỏ xíu lực lượng linh hồn bao phủ toàn bộ viện lạc, không phải rất mạnh, nhưng lại có một loại trong đông co kim cảm giác, quanh quẩn quanh thân, xem như một loại tiềm ẩn uy hiếp đi. Ra vai phủ đầu. Ta cười cười, trực tiếp cất bước hướng dưới cây lão nhân bên kia đi đến. Cái kia cổ vô hình lực lượng linh hồn mong muốn ngăn cản đường đi của ta, không đợi ta xuất thủ, ta bên cạnh Ân Không hừ lạnh một tiếng, mênh mông lực lượng tinh thần bộc phát. Ân Không mặc dù không phải chủ tu lực lượng linh hồn, nhưng là theo thực lực của hắn tăng lên, linh hồn lực lượng tự nhiên cũng theo tăng lên không ít. Ân Không bộc phát lực lượng linh hồn là dã man hình, căn bản không có cái gì kỹ xảo có thể nói, chính là nhất lực hàng thập hội, dùng sức mạnh. Một đường bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, giống như là một thanh sắc bén dao nhọn, trực tiếp đem quanh quẩn chúng ta quanh thân cái kia cỗ linh hồn chi lực mở ra, hết sức bạo lực. Ong. Một phương này không gian truyền đến trận trận thanh minh, tinh thần lực nho nhỏ so đấu, một chút không trông thấy lực trùng kích tứ tán ra, hóa thành một trận gió phất qua. Lão nhân áo xám ngâm chế nước trà động tác có chút dừng một chút, hướng chúng ta bên này lướt qua, mỉm cười, ấm giọng nói ra, vốn cho rằng chỉ có Mạnh tiểu hữu một người. Không nghĩ tới còn có một vị linh thuật sư tồn tại, lão hủ chậm trễ. Sau đó, hắn vươn tay, ra hiệu chúng ta ngồi đối diện hắn. Ta không khách khí trực tiếp ngồi tại lão nhân áo xám đối diện trên băng ghế đá, mà Ân Không không hề ngồi xuống, cung kính đứng ở sau lưng ta, đứng xuôi tay, một bộ thiếp thân tùy tùng dáng vẻ. Một màn này, để lão nhân áo xám có chút động dung, trong mắt lóe lên một chút dị dạng chi sắc. Thân phận của ta, lúc này trong lòng hắn đoán chừng phải thêm trọng rất nhiều, muốn chính là cái này hiệu quả. Chương 166, Cường Thế. Lão nhân áo xám trong mắt dị dạng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, cười khẽ một chút, sau đó lại hết sức chuyên chú ngâm chế nước trà. Ta an tĩnh chờ đợi, nhìn xem hắn ngâm chế nước trà thủ pháp. Nước chảy mây trôi, thủ pháp không hoa lệ, nhưng lại để lộ ra một loại đại gia phong phạm. Nghe hương trà, nhìn hắn loại thủ pháp này, đều có loại làm lòng người bỏ tinh thần gì cảm giác. Cũng không lâu lắm, một chén trà thơm bị lão nhân áo xám đẩy đưa đến trước mặt của ta, ta nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng, trở về chỗ một hồi. Cho dù đối với trà đạo không phải hiểu rất rõ, nhưng là cái này chén trà quả thật không tệ. Trà ngon, hảo thủ đoạn. Ta trong mắt sáng rực nhìn xem lão nhân áo xám, một chén trà thơm bên trong vậy mà ẩn chứa một chút nhỏ xíu linh hồn chi lực, đầy đủ để vị giác nở rộ, cái này không là bình thường trà đạo đại sư có thể làm ra tới. Như lợi mà thôi, Mạnh tiểu hữu quá khen. Lão nhân áo xám cười phẩm một miệng trà, sau đó, ấm giọng nói ra, năm đó lão hủ giống như Mạnh tiểu hữu tuổi như vậy thời điểm, mới vừa vặn tiếp xúc linh thuật sư. Hao phí 30 năm chi công, mới xem như thăm dò môn đạo. Cùng lão hủ so sánh, Mạnh tiểu hữu tiền đồ vô lượng a. Ta cười cười, không có trả lời, ta biết hắn khẳng định vẫn là có đoạn dưới. Giống như Mạnh tiểu hữu bằng chừng ấy tuổi, lại giống như này tư chất người, làm sao lại đãi tại Hành Dương thành cái này xa xôi thành trì bên trong. Lão hủ rất hiếu kỳ, không biết Mạnh tiểu hữu có thể vì lão hủ giải đáp một chút. Lão nhân áo xám mỉm cười hỏi. Giải thích thế nào? Chẳng lẽ muốn nói ta vốn cũng không phải là Cửu Châu người, lén qua tới suýt chút nữa ngủm, bị bất đắc dĩ mới có thể lưu tại nơi này. Giải thích như vậy, trừ phi ta đầu góc nước vào. Du lịch thế gian, bị người ám toán, đúng lúc bị Đoan Mục phủ đại tiểu thư cứu rút, việc này không để cập nữa, mất mặt. Ta tùy ý cười nói một câu. Lý Phủ khẳng định mấy ngày nay đã tra rõ ta là thế nào xuất hiện tại Đoan Mục phủ, ta thẳng thắn chính viện một cái hoang ngôn, dù sao bọn họ cũng không thể nào tra được. Nghe ta kiểu nói này, lão nhân áo xám trong mắt lóe lên một vệt sáng, thán âm thanh nói ra, có thể đem một vị linh thuật sư đánh lén suýt chút nữa mất mạng, người kia thực lực liền có chút kinh khủng. Lão hủ tại cái này Hành Dương thành chờ đợi nhiều năm, thật đúng là không nghe nói phụ cận có dạng này cường giả, tiểu hữu vận khí đúng là tốt, có thể còn sống tóm lại là chuyện tốt. Lão nhân áo xám lời nói bên trong có chuyện, rõ ràng không tin ta biên hoang ngôn, ta cười cười, cũng không nhiều lời cái gì, muốn tin hay không, ta còn muốn cầu ngươi tin hay sao? Nhìn ta không có trả lời, lão nhân áo xám cười cười, lắc đầu nói ra, Mạnh tiểu hữu có dạng này dung nhan cùng thực lực, lại không kiêu không gấp, đáng quý. Không biết Mạnh tiểu hữu kế thừa nơi nào? Bắt đầu tra hộ khẩu. Ta ra vẻ thần bí cười cười, thuận miệng nói ra, không có cái gì kế thừa, một người cô đơn. Càng như vậy nói, lão nhân áo xám trong lòng khẳng định càng không chắc, liền xem như ngu ngốc cũng nghe đi ra ta là lừa gạt. Bên cạnh theo ân không thực lực không tầm thường, giống như thiếp thân tùy tùng. Làm sao có thể không có bối cảnh, chí ít phần lớn người đều sẽ hướng phương diện này nghĩ. Ta cũng là cố ý như thế, cứ như vậy, nếu là có thể để Lý Phủ bên này kiêng kỵ một chút, tóm lại là tốt. Ta dù sao cũng không thể tại Hành Dương thành ở lâu, giải quyết bên này cái vấn đề về sau, liền phải rời đi. Đến lúc đó vạn nhất bọn họ tìm Đoan Mục Phủ phiền phức, chẳng phải là bởi vì ta hại Đoan Mục Phủ một nhà. Trước tạo một cái thân phận thần bí, dù cho ta rời đi. Lý Phủ cũng sẽ không thái quá khó xử Đoan Mục Phủ. Đây hết thảy, trước khi tới thời điểm, ta liền đã nghĩ kỹ. Nghe ta kiểu nói này, lão nhân áo xám tràn ngập thâm ý cười cười, nhẹ giọng nói ra, theo lão hủ biết, toàn bộ Thiên La quận, mấy chục tòa thành trì bên trong, thật đúng là không có họ Mạnh truyền thừa thế gia. Hoặc là chính là tiểu hữu cũng không họ Mạnh, hoặc là chính là tiểu hữu không phải Thiên La quận người, lão hủ đoán đúng không? Ta hiện tại đối với Cửu Châu Tây Nam bên này hiểu một chút. Hành Dương thành thuộc về Thiên La trong quận một tòa thành nhỏ, nhân khẩu không hơn 100 vạn. Thiên La quận nếu là đặt ở thế tục giới, tuyệt đối tính được là một cái tương đối lớn quốc gia. Mà tại Tây Nam nơi, Thiên La quận chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả, liền trăm người đứng đầu đều không chen vào được. Lão gia hỏa này nụ cười ý vị thâm trường, tăng thêm lời nói kia, rõ ràng biểu lộ lấy một cái tin tức, còn có loại thứ ba khả năng. Kia chính là ta đang nói láo, ta căn bản không có cái gì thâm hậu bối cảnh. Mong muốn lừa gạt lão hồ ly này, không dễ dàng a. Lão gia hỏa này kiến thức rộng, nằm ngoài dự đoán của ta, hơi rắc rối rồi. Trong lòng ta gấp nghĩ đối sách, trên mặt vẫn như cũ duy trì thần bí nụ cười, không có lên tiếng. Nếu là không thể qua cái này liên quan, một khi ta rời đi nơi này, liền không có cái gì có thể trấn nhiếp Lý Phủ, đến lúc đó Lý Phủ không làm gì được ta thời điểm, coi như ta bây giờ có thể trấn áp thô bạo bọn họ, một khi chờ ta rời đi, Đoan Mục Phủ chính tuyệt đối hai kiếp khó thoát. Ngay tại trong lòng ta vô kế khả thi thời điểm, đằng sau ta ân không đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm lão nhân áo xám, ngạo nghễ nhà tâm thanh nói ra, chủ thượng muốn điệu thấp mà thôi, Thiên La quận nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, coi như nói ra danh hảo, ngươi cũng không nhất định có thể biết. Nói, ân không cung kính nói với ta, chủ thượng, dứt khoát chính nói cho hắn biết đi, cũng bất bị người coi thường. Ngay trong khoảng thời gian này ở chỗ này phát sinh sự tình, lão gia bên kia còn không biết, nếu là biết ngài ở chỗ này bị đánh lén trọng thương ngã gục, lão gia dưới cơn nóng giận hủy đi Thiên La quận mấy chục thành đều chẳng qua là một ý niệm chuyện mà thôi. Dựa vào, con mẹ nó ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Ân không cái này ra châu thổi đến quá lớn, ta kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao nói tiếp. Ta chỉ là nghĩ chấn nhiếp một chút Lý phủ mà thôi. Thế nhưng là ngươi cái này thổi đến cũng quá bất hợp lý đi. Coi như ta nghĩ giảng hòa cũng không cách nào tròn a. Quả nhiên, lão nhân áo xám nghe ân không lời này sau khi, sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, ánh mắt bên trong chất vấn đã không che giấu chút nào toát ra tới. Ai, ta còn nghĩ lấy làm sao lừa gạt lão hồ ly này đây. Không nghĩ tới ân không lúc này phá hủy đi ác như vậy. Ta có chút vô lực phất phất tay, rất là bất đắc dĩ lườm ân không một chút, thán âm thanh nói ra, tùy theo ngươi, muốn nói cứ nói đi. Thổi a, dùng sức thổi. Ân không cho ta một cái mịt mờ ánh mắt, tựa hồ vẻ hoàn toàn tự tin, cũng không biết là ở đâu ra lực lượng. Sau đó, ân không tiến lên một bước, ngạo nghễ nhìn xem lão nhân áo xám, khóe miệng mang theo một chút khinh thường, nhẹ giọng nói ra, ngươi kiến thức rộng rãi đúng không? Không biết ngươi có biết hay không cái này? Tiếng nói lạc, ân không ngón tay trực tiếp cắm vào trước mặt ta trong bàn đá, nhanh chóng ở phía trên khắc họa một cái quái dị đồ án. Giống như là một cái phức tạp văn tự. Lại giống là một loại kỳ quái sinh linh hình dáng, cái này thứ độ gì? Trong lòng ta nghi ngờ đồng thời, duy trì lạnh nhạt thần sắc, cao thâm mặt chắc. Liên để ân không đùa nghịch đi thôi, ta cũng không hỏi. Lão nhân áo xám nhìn thấy ân không vẽ đồ án sau khi, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu mày, dò xét một trận sau khi, dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn ân không, tựa hồ đang suy tư ân không có phải hay không lừa hắn, tùy tiện vẽ lên cái cổ quái đồ án đi ra. Thật có lỗi. Lão nhân áo xám nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí có chút nhạt, vẻ hoài nghi nặng hơn, nói ra, lão hủ căn bản không biết. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có cỗ sóng chấn động bé nhỏ truyền đến, cái kia cỗ chấn động đến từ Lý phủ chỗ sâu. Mặc dù nhỏ bé, nhưng là ta cùng ân không đồng mắt đều là co rụt lại, theo bản năng liếc nhau. Cái này chẳng lẽ chính là Lý phủ át chủ bài? Thật mạnh. Có chút ngoài dự liệu, vẹn vẹn từ cô ba động này bên trong ẩn ẩn cảm ứng được lực lượng, coi như so ra kém mạnh ra tam tổ. Cổ trường sinh cảnh giới kia, nhưng là so ta đỉnh phong thời kỳ cũng không kém bao nhiêu. Cái kia cỗ sóng chấn động bé nhỏ truyền vào lão nhân áo xám trong thân thể, lão nhân áo xám thân thể run lên bần bật, một đôi trong mắt đột nhiên hiện lên một chút tia sáng yêu dị, cả người khí chất trong nháy mắt biến đổi, có chút ấm lãnh. Lão nhân áo xám giống như là biến thành người khác, một đôi mắt lạnh lùng đảo qua chúng ta, cuối cùng dừng lại tại trên bàn đá cái kia đạo phía trên đồ án, thì thào nói ra, không nhìn lầm. Đây cũng là Trung Châu Vạn Yêu Cốc đặc thù đồ án đi. Các ngươi là Vạn Yêu Cốc người. Hiện tại ngồi tại trước mặt chúng ta lão nhân áo xám, khẳng định là bị một vị nào đó cường giả tạm thời khống chế, vị này mới là Lý phủ chân chính nội tình chỗ, kiến thức cũng không phải lão nhân áo xám có thể so. Vấn đề là, Vạn Yêu Cốc lại là cái gì địa phương quỷ quái? Ân không làm sao lại biết Vạn Yêu Cốc đặc thù đồ án? Đối mặt lão nhân áo xám hỏi thăm, Ân không có trả lời, trực tiếp đem tự thân yêu khí phóng xuất ra. Đồng thời còn lấy ra cái kia phong lôi quạt lông, khí thế rất dọa người. Cũng không cần ngôn ngữ giải thích, cái này đã chính là tốt nhất giải thích. Cảm ứng được ân không trên người nồng đậm yêu khí, tăng thêm ân không trong tay cái kia tản ra chấn động mãnh liệt phong lôi quạt lông, lão nhân áo xám đồng mắt bỗng nhiên co rụt lại, chậm rãi gật gật đầu. Thân là thiếp thân người hầu, đều có thể có một thanh yêu khí, xem ra vị tiểu hữu này tại Vạn Yêu Cốc bên trong địa vị không thấp a. Lão nhân áo xám nhìn ta, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói ra, chỉ bất quá, vì sao tiểu hữu trên thân lại không có chút nào yêu khí tồn tại đây? Không chờ ta đáp lại, ân không hừ lạnh một tiếng, đối mặt cường giả thần bí này không chút nào nhượng bộ, quát lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Nhà ta chủ thượng bí mật cũng là ngươi có thể đánh dò xét. Có phải hay không đem chủ thượng nhất mạch kia tu luyện bí pháp nói ra ngươi mới cam tâm? Chủ thượng dám nói, ngươi dám nghe sao? Rất cường thế, ta hết sức thích. Nếu như ân không vác tại sau lưng cái tay kia không có run rẩy lợi hại như vậy lời nói, càng hoàn mỹ. Lâu như vậy đến nay, thật đúng là không có phát hiện ân không lắc lư người thật là có một bộ. Chương 167, Thiên La quận việc quan trọng. Ta cũng rõ ràng, ân không càng là biểu hiện bá đạo phách lối, càng sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi. Mặc dù không biết ân không làm sao hiểu được kia cái gì Vạn Yêu Cốc tiêu ký đồ án, nhưng là có thể thấy được, cái kia cái gọi là Vạn Yêu Cốc tựa hồ không phải cái thế lực bình thường. Nếu không, ở xa tây nam biên thủy nơi Hành Dương Thành bên này, lão nhân áo xám căn bản không có khả năng biết Vạn Yêu Cốc tên tuổi. Giờ này khắc này, mặc kệ mặt khác, nhất định phải phối hợp tốt Ân Không. Ta vẫn như cũ biểu hiện ra lạnh nhạt bộ dáng, không để ý tới Ân Không cùng lão nhân áo xám rằng co, hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi tư thế, bưng lên trên bàn đá đã lạnh mất nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lão nhân áo xám ánh mắt lấp lóe, ánh mắt có chút phức tạp. Có kiêng kỵ, chấn kinh, còn có một vòng nhàn nhạt sát ý. Mặc kệ Vạn Yêu Cốc thế lực đến tột cùng mạnh cỡ nào, ở chỗ này chung quy là Lý gia địa bàn, nếu là đem chúng ta thần không biết quỷ không hay xử lý, liền xem như Vạn Yêu Cốc đoán chừng cũng tìm không thấy Lý gia trên đầu đi. Có lẽ lão nhân áo xám là nghĩ như vậy, Ân Không hiển nhiên cũng đoán được điểm này. Ân Không cũng không phải cái gì lăng đầu thành, dù sao cũng là Lôi Ưng nhất tộc trưởng lão, sống rất nhiều tuổi, tâm kế cũng là tương đối sâu. Phong Lôi Quạt Lông, một khi ta đem bóp nát, biết sẽ có hậu quả gì sao? Ân Không âm trầm nhìn xem lão nhân áo xám. Lão nhân áo xám híp một chút ánh mắt, sắc mặt tâm trầm, không có trả lời. Đây là một kiện yêu khí, cũng là một kiện có thể định vị bảo bối. Ân Không tiếp tục lắc lư nói ra, một khi xảy ra chuyện, lão gia bên kia liền sẽ biết, đến lúc đó đừng nói cái này Hành Dương Thành, toàn bộ Thiên La quận đều khó có thể chịu đựng lão nhân gia ông ta tức giận. Lão nhân áo xám trong mắt quang mang lấp lóe, hắn còn có chần chờ, có lẽ không tin, nhưng là cũng không dám hoàn toàn không tin. Hắn không dám đánh cược. Thời gian mấy hơi thở về sau, lão nhân áo xám nở nụ cười kia có một chút miễn cưỡng, tựa hồ rất lâu đều không cười qua, đã quên làm như thế nào nở nụ cười dường như. Hậu sinh khả úy a. Lão nhân áo xám hướng ta chắp tay một cái, nhẹ giọng nói ra, tiểu hưu về sau nếu là tại Hành Dương Thành bên trong có chuyện gì không giải quyết được, nói cho Lý Phủ một tiếng, Lý Phủ trên dưới vui lòng cống hiến sức lực. Ừm. Ta bưng dáng điệu, nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó, lão nhân áo xám nhìn thật sâu ta một chút, theo sát lấy, hai con mắt của hắn sắp thái một trận biến ảo, thân thể run rẩy một chút, cố khí tức kia biến mất. Vị kia cường giả bí ẩn không còn điều khiển lão nhân áo xám thân thể, lão nhân áo xám thần trí khôi phục, ánh mắt bên trong có một chút mê mang, sau đó khôi phục thanh tỉnh, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, cũng không nói thêm gì, hơi nóng tỉnh chào hỏi ta uống trà. Ta mịt mờ lườm Ân Không một chút, Ân Không không để lại dấu vết trà sát một chút trong lòng bàn tay mồ hôi, vừa mới cái kia một phen rằng co, Ân Không chắc hẳn cũng là dọa cho phát sợ. Ân Không đã nhận ra ta ánh mắt mịt mờ, đối mặt nghi ngờ của ta, Ân Không cười khổ, bí mật truyền âm. Ân Không từng tại Lôi Ưng tộc điện tàng bên trong, tìm được một chút liên quan tới Cửu Châu Vạn Yêu Cốc tình huống, chỉ biết là Vạn Yêu Cốc tựa hồ là một cỗ thế lực rất mạnh, cụ thể lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng, chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Nghe hắn nói những ngày sau khi, ta có chút bó tay rồi. Thật sự là người lớn bao nhiêu gan địa lớn bao nhiêu sinh a. Can đảm cẩn trọng ra mặt dày. Cái kia gia châu thổi đến ta suýt chút nữa đều tin. Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng là không thể không nói, Ân Không một chiêu này đùa nghịch rất xinh đẹp, cứ như vậy, chấn nhiếp hiệu quả tự nhiên là không cần nói nhiều, cũng không cần động thủ, vấn đề giải quyết dễ dàng. Trừ phi Lý Phủ về sau có não người từ nước vào, bằng không chắc chắn sẽ không nhằm vào Đoan Mục Phủ, thậm chí còn có thể âm thầm bảo vệ Đoan Mục Phủ. Cứ như vậy, ta rời đi Hành Dương Thành cũng có thể thanh thản ổn định. Ở chỗ này cùng lão nhân áo xám hàn huyên một hồi. Từ trong miệng hắn hỏi thăm một chút liên quan tới Thiên La quận tình huống, còn có cái này một quận bên trong một ít thế lực. Lão nhân áo xám tựa hồ hiểu lầm, hình như là cho là ta là muốn tìm một ít thế lực phiền phức, hết sức ân cần thái độ, nói rất là kỹ càng. Kỳ thật ta là muốn nhìn một chút thế lực này bên trong có hay không có thể cùng địa phủ móc nối, muốn tìm được một chút manh mối loại hình, cũng thuận tiện ta về sau làm việc. Lão nhân áo xám cũng nghĩ để cho ta mau rời khỏi nơi này, nói xong Thiên La quận một ít chuyện sau khi... Lão nhân áo xám cười nói với ta, qua một thời gian ngắn Thiên La quận sẽ có một trận rất lớn thịnh sự, tiểu hữu có thể đến quận thành bên kia đi xem một chút, cách mỗi 5 năm sẽ có một lần, trên cơ bản đều là 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi tham gia, Thiên La quận một chút thiên chi tiêu tử đều sẽ tham gia, thậm chí còn có mặt khác quận thiên tài tới đây dự thi. Hàng năm chiến thắng người, đạt được ban thưởng cực kỳ phong phú. Vận khí tốt, thậm chí có khả năng sẽ bị Trung Châu một ít cường giả coi trọng, thu làm đồ. Mang đến Trung Châu đại địa tu luyện. Nghe được phía sau hắn câu nói kia, ta ánh mắt lập tức sáng lên. Trong lòng có chút kích động, nhưng là cũng không có biểu lộ ra, cười nhẹ nói ra, Trung Châu cường giả sẽ đến này. Ừm. Mỗi một giới đều sẽ tới mấy vị, đều là làm cho người ngưỡng vọng đại nhân vật. Lão nhân áo xám nhẹ nhàng gật gật đầu, có chút hâm mộ lại có chút cảm khái nói ra, năm đó lúc còn trẻ, lão hủ đã từng tham gia qua, đáng tiếc thực lực không đủ, liền trước 1000 danh đô vào không được. tự nhiên cũng không có bị người nhìn trúng. Trung Châu một ít thế lực lớn sẽ phái người tới đây, Tây Nam nơi một ít thế lực lớn đại biểu cũng sẽ xuất hiện, gặp được thiên tư xuất chúng hạt giống tốt thời điểm, thậm chí sẽ có cường giả tranh đoạt tình huống, rất là náo nhiệt. Dạng này thịnh sự, cũng coi là Tây Nam tương đối long trọng sự tình. Ta hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Thiên La quận tại Tây Nam cũng không nổi danh, tại sao lại dẫn tới nhiều như vậy cường giả? Không phải xem thường Thiên La quận, tại Tây Nam đại địa bên trên, Thiên La quận coi như không phải hạng chót tồn tại, thứ tự cũng cao không được đi đâu, liền top 100 liệt kê còn không thể nào vào được, có tài đức gì có thể hấp dẫn Tây Nam thậm chí là Trung Châu vô số cường giả. Thiên La quận bên này thiên tài có thể so sánh địa phương khác thiên tài càng thêm yêu nghiệt. Đừng nói giỡn. Đối mặt nghi ngờ của ta, lão nhân áo xám cười thần bí, nói ra, cái này cùng cái kia thịnh sự có liên quan rồi, đông đảo thiên tài tham gia thí luyện, sẽ ở một nơi đặc thù tiến hành. Cái chỗ kia, ngay tại Thiên La quận bên trong, giải thích khá là phiền toái, đơn giản tới nói cái chỗ kia là một cái di chỉ, hết sức cổ lão tồn tại. Vận khí tốt, có thể tại cái kia di chỉ trong vòng thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, thậm chí có thể thay đổi tăng lên tự thân tư chất tu luyện. Bất quá cái chỗ kia có rất lớn hạn chế, tiến vào bên trong người tuổi tác không được vượt qua 30 tuổi, những đại thế lực kia đỏ mắt, sẽ đem bản thân bồi dưỡng tử đệ đưa vào trong đó, cũng sẽ cực lực tranh thủ tại thí luyện bên trong có biểu hiện xuất sắc người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ kia tại di chỉ bên trong, có thực lực tăng lên tấn mãnh, tự nhiên thành thế lực lớn chú ý mục tiêu. Thu nhập dưới trướng, dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng về sau liền sẽ trở thành nó thế lực bên trong lực lượng trung kiên. Nghe lão nhân áo xám giải thích như vậy, ta hoảng nhiên. Ta đối cái chỗ kia cảm thấy hứng thú là thật, bất quá không phải đối cái kia cái gọi là gì chỉ cảm thấy hứng thú, mà là đối cái chỗ kia tụ tập Trung Châu cường giả cảm thấy hứng thú. Trung Châu cường giả đã có thể đi tới Tây Nam bên này, bọn họ khẳng định biết về Trung Châu truyền tống trận điểm. Nếu là ta có thể theo những cái kia Trung Châu cường giả cùng nhau lời nói, tiến về Trung Châu chẳng phải là dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, việc này tuyệt đối không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Sao có thể để những cái kia Trung Châu cường giả mang ta đi Trung Châu, cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, cần bàn bạc kỹ hơn. Bất kể như thế nào, hiện tại xem như vừa tìm được một con đường, so ta dựa vào hai cái đuổi chạy tới Trung Châu hay là tìm tới địa phủ thế lực muốn tốt nhiều lắm, nhất định phải nắm chặt. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng ta khó tránh khỏi có chút kích động phấn khởi, cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Nói một chút lời khách sáo sau khi, cự tuyệt lao nhân áo xám mở tiệc chiêu đãi, cùng ân không cùng đi ra khỏi Lý Phủ. Rời đi Lý Phủ sau khi, không bao lâu liền gặp được Phúc Bá mấy người Đoan Mục Phủ tu sĩ, còn có đại tiểu thư cùng tiểu nha đầu, đều tại góc đường bên kia chờ đợi lo lắng. Nhìn thấy ta cùng ân không bình yên vô sự đi ra, đều là lộ ra nét mừng, bước nhanh xuống tới. Chương 168, tên ăn mày. Mạnh tiên sinh, như thế nào? Phúc Bá rất khẩn trương dò hỏi. Những tu sĩ kia cùng đại tiểu thư đều rất khẩn trương nhìn ta cũng rõ ràng tâm tình của bọn hắn. Ta cười nói với bọn hắn. Giải quyết, về sau Đoan Mục Phủ không có phiền phải gì. Không có giải thích quá nhiều, cùng bọn hắn cũng không cần thiết giải thích cái gì quá trình, chỉ cần nói kết quả là đủ. Nghe được ta câu nói này sau khi, Phúc Ba bọn người nhịn không được reo hò lên tiếng, rất là kích động dáng vẻ. Lý Phủ tại Hành Dương Thành bên trong là làm một xứng đáng thổ hoàng đế, đừng nói người bình thường, liền xem như Đoan Mục Phủ đại gia tộc như thế, một khi bị Lý Phủ để mắt tới, cũng là tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Phúc Bá bọn người trước đó trong lòng có lẽ đã làm tốt một loại nào đó dự tính xấu nhất chuẩn bị, nghe tới cái tin tức tốt này sau khi, khó tránh khỏi có chút cảm xúc kích động không kiểm soát. Đại tiểu thư lúc này cũng là kích động không thôi, không che giấu được hưng phấn trong lòng, đối ta thi lễ một cái, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn. Trong ánh mắt của nàng có một chút giải thoát, tựa hồ đã nhận mệnh, không có trước đó cái chủng loại kia vẻ phức tạp. Lòng của phụ nữ, ta không hiểu nhiều lắm, nhưng là ta có thể cảm giác được. Đại tiểu thư tựa hồ tại ép buộc bản thân tiếp nhận ta, có thể là Đoan Mục gia chủ lại cùng với nàng nói cái gì đi. Đã cưới Đoan Mục gia đại tiểu thư, thì tương đương với đem Đoan Mục gia gia sản đặt vào tên của mình dưới, tiền tài, quyền thế, mỹ nữ đều có, nhiều ít nam nhân mộng tưởng. Đáng tiếc, ta đối nàng cũng không có ý kiến gì, cũng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ lưu tại nơi này. Xử lý xong Lý Phủ chuyện bên này, ta cùng Đoan Mục phủ chính là không ai nợ ai, dù sao không phải người của một thế giới. Về sau cũng không nhất định sẽ có cái gì gặp nhau. Ta không định đi Đoan Mục gia, trực tiếp ở chỗ này cùng bọn hắn chia tay, làm cho Phúc Bá bọn người sức sở, lập tức trên mặt hưng phấn vui sướng đều cứng đờ. Sau đó, Phúc Bá bọn người vội vàng giữ lại, đại tiểu thư cùng tiểu nha đầu cũng mở miệng, nhưng là ta đã quyết định đi, bất luận bọn họ làm sao khẩn cầu thuyết phục, ta đều không có đồng ý lưu lại. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, đại tiểu thư phân phó Đoan Mục trong phủ lấy được một cỗ mới tinh xa hoa xe ngựa, đồng thời chuẩn bị một chút điểm tâm cùng tài vật, cùng nhau đưa cho ta cùng ân không, xem như trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Ra khỏi thành thời điểm, Đoan Mục phủ gia chủ cũng tới đưa ta, một là biểu đạt cảm ơn, một cái khác điểm, đơn giản là làm cho Lý phủ nhìn xong, chứng minh Đoan Mục phủ cùng ta quan hệ không ít. Điểm này trong lòng ta rõ ràng, cũng phối hợp bọn họ, ở trước cửa thành cùng Đoan Mục gia chủ nói chuyện phiếm vài câu. Đại tiểu thư tựa hồ có chút nói muốn nói, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì mở miệng, xem ta ánh mắt bên trong xuất hiện một chút u hoán, khiến cho ta có chút không được tự nhiên. Lâm thượng xe ngựa thời điểm, tiểu nha đầu ánh mắt đỏ rực nhìn ta, dắt lấy ống tay áo của ta, miệng nhỏ phiết, vô cùng đáng thương. Ta xoa xoa đầu của nàng, cười nói ra, được rồi, người của ngươi tình ta trả hết, cần phải đi, về sau nếu có thời gian, sẽ đến xem ngươi. Gạt ngươi. Tiểu nha đầu miệng phiết lợi hại hơn. Nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ngươi về sau cũng sẽ không trở về, đúng hay không? Xem tiểu nha đầu thương thế kia tâm dáng vẻ, trong lòng ta cũng có chút cảm khái. Trong khoảng thời gian này tại Đoan Mục trong phủ, nếu là nói cùng ta quan hệ gần nhất, không gì bằng tiểu nha đầu. Không tim không phổi, ý nghĩ đơn giản ngây thơ, ngẫu nhiên còn có chút tiểu mơ hồ, không có cái gì tâm kế. Trong khoảng thời gian này đến nay, cũng là nàng vẫn dốc lòng chiếu cô ta, mặc dù ở chung thời gian ngắn. Nhưng là đối với nàng, ta là thật tâm thật thích. Thờ nhỏ cha mẹ ta không ở bên người, cũng không có cái gì huynh đệ tỉ muội. Tiểu nha đầu tại ta trọng thương ngã gục thời điểm xuất hiện ở bên cạnh ta chăm sóc, cảm giác tựa như phải nhiều một người muội muội đồng dạng. Thay Đoan Mục ra giải vây, cố nhiên là có báo ân suy nghĩ, lại làm sao không nghĩ thay tiểu nha đầu giải quyết trong lòng ưu phiền ý nghĩ, chí ít cứ như vậy, nàng cũng không cần bởi vì Đoan Mục ra bị hủy mà lưu ly không nơi yên sống. Trong lòng cảm khái sau khi, tay ta lật một cái. Tâm niệm vừa động, một khối nho nhỏ bạch ngọc mặt dây chuyền xuất hiện trong tay ta, ôn ngọc hoàn mỹ, mờ mịt lưu chuyển, ẩn chứa một chút mịt mờ chấn động. Ta trực tiếp đem thứ này đưa cho tiểu nha đầu, ấm giọng nói ra, cầm, theo bên mình cất kỹ. Cái gì nha? Tiểu nha đầu hai mắt đẫm lệ, tiện tay tiếp nhận bạch ngọc mặt dây chuyền sau khi, tựa hồ có chút kinh ngạc, lầm bầm nói ra, ấm áp, cảm giác thật thoải mái a. Đồ chơi nhỏ, xem như hộ thân phù là được rồi, đừng dễ dàng lấy ra cho người khác xem. Theo bên mình cất kỹ. Ta vừa cười vừa nói. An ủi tiểu nha đầu vài câu sau khi, thề về sau có thời gian tuyệt đối sẽ về Hành Dương Thành nhìn nàng. Sau đó, ta quay người nhảy lên xe ngựa, cùng Đoan Mục ra đám người phất tay tạm biệt. Ân không cưỡi ngựa xe, không nhanh không chậm rời đi Hành Dương Thành, hướng Thiên La quận phương hướng chạy tới. Rời đi Hành Dương Thành một khoảng cách sau khi, ngồi tại càng xe bên trên Ân không sắc mặt có chút cổ quái nhìn ta một chút, nhẹ giọng nói ra, chủ thượng, ta không nhìn lầm. Ngài vừa mới cho tiểu nha đầu kia khuyên thai ngọc, có phải hay không đã từng ban lan hổ tộc trí bảo, có thể triệu hồi ra đời thứ ba yêu vương hồn phách? Ừm, phải. Ta thuận miệng đáp lại một câu, cười nhẹ nói ra, có phải hay không cảm thấy nói vật chân quý như vậy cho tiểu nha đầu kia có chút không thích hợp? Lao nô không dám. Ân không cười khổ. Ta khoát khoát tay, cười cười, không nói thêm gì. Lan lăng trong các, bảo vật đông đảo, mặc dù chân quý, nhưng là trong mắt ta, cũng không phải là loại kia ác không thể thiếu. Ngàn vàng khó mua ta vui lòng, chỉ cần ta cao hứng, dù cho lại chân quý đồ vật cũng không tính là cái gì. Đoan Mục phủ bên trong, chỉ có tiểu nha đầu sẽ không bởi vì ta là linh thuật sư hay là người bình thường thân phận đối ta thái độ đại biến, hoặc bắt sáng sủa, không có lòng ham muốn công danh lợi lộc, đối với ta rất tốt, đưa nàng một kiện bảo vật, tính không được cái gì. Đoan Mục phủ, Hành Dương Thành, thậm chí là Thiên La quận, tại tính mạng của ta bên trong, vẹn vẹn việc nhỏ xen giữa mà thôi. Ta chỉ là cái vội vã khách qua đường, chú định sẽ không ở nơi này dừng lại, có lẽ nhiều năm về sau, chuyện nơi đây sẽ từ trong trí nhớ của ta lật lên, dư vị một phen, cười một cái, chỉ thế thôi. Tốt rồi, không cần suy nghĩ nhiều chuyện bên này, tiếp xuống chính là nên tiến về Thiên La quận, tham quan cái kia cái gọi là việc quan trọng, sau đó nghĩ biện pháp lăn lộn đến những cái kia Trung Châu cường giả bên cạnh, để bọn hắn mang ta tiến về Trung Châu. Việc này cũng không đơn giản, ta đến bây giờ cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Chỉ có thể trên đường đi chậm rãi suy tư. Từ Hành Dương Thành tiến về Thiên La quận, đường xá xa xôi, cưỡi trước xe ngựa hành, đại khái phải cần hơn một tháng thời gian mới có thể đổi tới. Mà cái kia Thiên La quận việc quan trọng, hai tháng sau liền sẽ bắt đầu, về thời gian hoàn toàn có thể kịp, cho nên trên đường đi ta cùng Ân không cũng không có quá mức sốt ruột đi đường, không nhanh không chậm, toàn bộ làm như lãnh hội các nơi phong thổ. Hơn một tháng thời gian về sau, chúng ta đã nhanh đến Thiên La quận, nhiều nhất còn có một ngày hành trình. Thời gian đêm khuya, ta cùng Ân không đãi tại một rừng cây bên cạnh, dâng lên đống lửa, nướng một cái con nghé lớn nhỏ dã thu không biết tên, uống vào trước đó tại cái nào đó thị trấn bên trên mua liệt tiểu, hết sức tự tại. Trong khoảng thời gian này, từ ra Hành Dương Thành sau khi, mai cho đến nơi này, trên đường đi giặc cướp cùng dã thú gặp được không ít, gặp được chúng ta cũng coi như bọn họ gặp vận rủi lớn, dù sao thịt rừng cái gì cũng không thiếu ăn, khiến cho ta hiện tại đối ăn thịt đều có chút ngán. Xé rách lấy đống lửa bên trên bước lên dầu dã thú thịt, cùng Ân không nói chuyện phiếm thời điểm, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào trong thai của chúng ta. Thơm quá, hôm nay có lộc ăn. Một đạo hắc ảnh hiện lên, đống lửa bên trên cái kia nướng dã thú toàn bộ chân bị xé rách rơi mất, bị một người ngốn ngang ngốn nghiến gặm. Kia là một cái tóc thai bù xù lao khiếu hóa tử, tóc hoa râm, trên thân bẩn thỉu, quần áo tả tơi, bên hông còn mang theo một cái bẩn thỉu hồ lô rượu. Chương 169, Quận Thành. Cái này không rõ lai lịch lao ăn mày đi tới cái này không nói hai lời chính ăn chúng ta nướng thịt, hoàn toàn đem chúng ta trở thành không khí. Ta bên cạnh Ân không trong mắt hiện lên hàn mang, hừ lạnh một tiếng, liền muốn động thủ. Ta trực tiếp ngăn cản Ân không, cười lắc đầu. Cái này lao ăn mày vừa mới động tác không chậm, thân thủ không tệ, không rõ lai lịch. Nơi này đã tiếp cận Thiên La quận, kỳ nhân dị sĩ không phải Hành Dương Thành như thế địa phương nhỏ có thể so, ta cũng không muốn gây phiền toái gì. Dù sao con dã thú này đủ lớn. Ta cùng Ân không cũng ăn không hết, phân cái này lão ăn mày một chút thì thế nào. Bất quá, ta tựa hồ có chút đánh giá thấp cái này lão khiếu hoa lượng cơm ăn. Mấy trăm cân dã thú, ta cùng Ân không chung vào một chỗ đều không có hắn ăn nhiều lắm, nhìn hắn cái kia gặm xương cốt ăn thịt hung tàn bộ dáng, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không quỷ chết đói đầu thai. Gặm xong trong tay cuối cùng một cây xương cốt sau khi, lão ăn mày thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt bụng của mình, tựa hồ rất thỏa mãn dáng vẻ. Sau đó, hắn đưa tay tùy tiện ở trên người trà sát một chút, cầm lấy bên hông đại hồ lô rượu, mở ra cái nắp, ù ngục cục rót mấy ngụm lớn, a ra một ngụm tử khí. Các ngươi mời ta ăn thịt, ta mời các ngươi uống rượu. Lão ăn mày cười hắc hắc, trực tiếp đem cái kia bẩn thỉu đại hồ lô rượu ném tới. Ân không lạnh lùng nhìn lão ăn mày một chút, sau đó lườm một chút ném tới trước mặt chúng ta cái kia bẩn thỉu hồ lô rượu, trên mặt hiện lên một chút ghét bỏ khinh thường, cũng không để ý đến. Mà ta nhưng là cười cầm lấy cái kia đại hồ lô rượu. Tiện tay tại miệng hồ lô trà sát một chút, tiếp lấy được mạnh một miệng lớn. Rượu vào trong bụng, một cỗ ấm áp tại trong bụng bốc lên, khuyết tán toàn thân, trong miệng hương khí bốn phía, làm ta hai con ngươi không tự kìm hãm được sáng lên một cái. Rượu ngon. Ta nhịn không được lại rót một miệng lớn, sau đó đem cái kia đại hồ lô rượu ném trả lại lao ăn mày. Ta không quan tâm lao ăn mày bẩn không bẩn, chỉ là cảm giác lao ăn mày trên người có một loại tùy tính thoải mái khí tức, mơ hồ phong khoáng, đó là một loại ta hết sức hướng tới cảm giác. Không nhìn thế nhân lặng lẽ, ta tự tiêu giao độc hành. Người sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu, làm một hồng trần du khách, chẳng phải sung sướng. Đáng tiếc, ta làm không được, cho nên ta hết sức hâm mộ hắn. Cũng bởi vì điểm ấy nguyên nhân, ta cảm giác lao ăn mày rất đúng khẩu vị. Bất luận lai lịch của hắn, bất luận thân phận của hắn, vẹn vẹn bèo nước gặp nhau, nhậu nhẹn, tùy tính ở chung là được rồi. Ha ha ha, lão ăn mày tựa hồ thật cao hứng, cười nói ra, tiểu gia hỏa. Ngươi là người thứ nhất dám như vậy tùy ý nhổ rượu của ta người, không tệ, rất không tệ. Lao gia hỏa, ngươi cũng là cái thứ nhất cướp ta thịt nướng người, cũng rất tốt. Ta cười đáp lại. Sau đó, hai ta liếc nhau, không hẹn mà cùng cười ha hả, tiếng cười rất ngông cuồng, không có chút nào câu thúc. Không cần phải nhiều lời nữa, lao ăn mày cùng ta giống như là tâm linh tương thông, thay phiên lấy nhổ cái kia đại hồ lô rượu bên trong rượu, cũng không lâu lắm, đại hồ lô rượu liền trống, ta có chút say khướt. Mà lao ăn mày lại là hồng quang đầy mặt, tinh thần tỏa sáng. Mẹ nó, sớm biết kiếm một ít, làm sao nhanh như vậy liền không có. Lao ăn mày lung lay khoảng trống mất hồ lô rượu, có chút ảo não thất vọng nói. Không đợi ta đáp lại, lao ăn mày trực tiếp đứng người lên, hướng ta cười hắc hắc, nói ra, tiểu gia hỏa không tệ, thật lâu không có gặp được thú vị như vậy người, hôm nay nhậu chưa hết hứng, chờ có thời gian lão tử lại tới tìm ngươi cùng rượu. Ta cười hướng hắn phất phất tay, nói ra, tùy thời phục bồi. Lần sau bản thân mang thì tới. Ha ha ha, lão ăn mày cười lớn, chỉ vào người của ta cười mắng, ngươi thằng danh con này, một chút thua thiệt cũng không chịu ăn à. Tốt, lần sau lão tử mang thịt rừng đi tìm ngươi. Nói xong, lão ăn mày mang theo đại hồ lô rượu, thử phát không biết tên điệu hát dân gian, một bước ba hoảng rời đi. Lão ăn mày rời đi về sau, ân không nhìn chằm chằm lão ăn mày biến mất thân ảnh phương hướng, thấp giọng nói với ta, chủ thượng, lão gia hỏa này có gì đó quái lạ. Ngu ngốc đều đã nhìn ra. Còn cần ngươi nói, ta cũng không để ý đến Ân không, trực tiếp ngồi tựa ở một cái cây bên cạnh, ngủ. Mặc kệ cái kia lão ăn mày là thân phận gì, cũng mặc kệ lần này gặp nhau là ngẫu nhiên vẫn là tận lực, chí ít ta không có từ lão ăn mày trên người cảm nhận được chút nào để ý, cái này đủ. nghĩ đến quá nhiều, dễ dàng mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh lại, duỗi lưng một cái, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, mồm miệng lưu hương. Lão ăn mày hồ lô rượu kia bên trong rượu ngon, tuyệt đối không là bình thường rượu, cũng không biết hắn là từ đâu làm tới. Về sau nếu là có cơ hội, tuyệt đối phải hảo hảo phải say một cuộc mới được. Cung Ân không cùng một chỗ lần nữa lên đường, bởi vì đã rửa sắt Thiên La quận quận thành nguyên nhân, trên đường đi chúng ta không còn có gặp được cái gì dã thú cùng giặc cướp ngăn trở. Đến Thiên La quận thành sau khi, nhìn xem cái kia to lớn hùng vĩ to lớn thành trì, ta trong lòng không khỏi cảm khái một chút. Cùng quận thành so sánh, Hành Dương thành đơn giản chính là nông thôn thôn trang nhỏ. Thiên La quận quản hạt mấy chục khu vực, lớn nhất chính là quận thành, đủ để dung nạp ngàn vạn nhân khẩu, coi là siêu cấp thành lớn. Tại Thiên La quận địa giới bên trong, quận thành liền đã tương đương với hoàng thành. Trước cửa thành nhao nhao nhồn nháo, người đông nghìn nghịt, có vào có ra, nhưng là cũng không hỗn loạn, ngay ngắn rõ ràng. Trước cửa thành những hộ vệ kia, từng cái đều là cường tráng hạng người, nhàn nhạt sát khí quanh quẩn tại bọn họ quanh người, đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là có không giống bình thường chấn nhiếp hiệu quả. Những này thành vệ cũng không phải cái gì chủ nghĩa hình thức, trên người bọn họ cái kia cỗ sát khí, đều là trải qua chiến trường sau khi lưu lại. Trước đó tại Hành Dương thành thời điểm, ta đối với Tây Nam nơi đại khái hiểu một chút, Tây Nam đại địa bao la, mỗi loại quận ở giữa cũng không phải một lòng đoàn kết, ngẫu nhiên ma sát tranh đấu loại hình cũng rất bình thường, chiến trường chém giết xem như hết sức bình thường sự tình. Đương nhiên, ở chỗ này cũng không có cái gì hoàng đế quan viên tồn tại, không có loại kia hoàng thất quý tộc nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Mỗi loại quận ở giữa, đại quyền đều trưởng khống tại những đại thế lực kia trong tay, tựa như là những này thành vệ hàng ngũ, đều là do loại kia thế lực lớn bồi dưỡng ra được. Càng giống là một loại gia tộc thế lực hay là tông môn thế lực, lực ngưng tụ rất mạnh. Trường không toàn bộ Thiên La quận, là quận thành bên trong La Gia lời nói, tại toàn bộ Thiên La quận chính là thánh chỉ tồn tại. La Gia bên trong cường giả, tự nhiên cũng không cần nhiều lời, vẹn vẹn đại tu sĩ cấp bậc nhân vật chính có mấy chục tên, còn có siêu việt đại tu sĩ cường giả, tuyệt đối không phải Thiên La quận bên trong thế lực khác có thể so. Trước đó ta cũng đánh giá một chút, nơi này đại tu sĩ thực lực phải cùng ta đã từng đỉnh phong thời điểm không sai biệt lắm. Siêu việt đại tu sĩ tồn tại, đến nay ta còn không có ở chỗ này gặp qua, tạm thời không làm cái gì đánh giá. Tại chúng ta tới đến Thiên La quận bên này thời điểm, trận kia thịnh sự đã sớm bắt đầu, cho nên ra vào Thiên La quận người rất nhiều. Có là Thiên La quận bản thổ người, cũng có Thiên La quận bên ngoài người. Đứng xếp hàng, đi vào Thiên La quận sau khi, rộng hơn 10 thước đại lộ ở trên người trên người, đụng vai chạm gót, thỉnh thoảng sẽ truyền đến ầm ĩ quát mắng thanh âm. Rất là náo nhiệt. Trận kia thịnh sự bắt đầu, là trong thành chỗ. Chỗ đó có một cái cự đại bao la sân rộng, đủ để dung nạp mấy vạn người, lúc này cũng là bị vây đến chật như nêm cối. Ta cùng Ân không phí hết lớn sức lực mới chen vào, đến sân rộng bên kia thời điểm, có chút thất vọng. Ở chỗ này cũng không nhìn thấy cái gì cường giả, lại càng không cần phải nói Trung Châu những người kia, chỉ có hai đại khu vực đang tiến hành cái gì khảo thí. Nghe xung quanh quần chúng vây xem sốt ruột thảo luận, ta mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trận kia thịnh sự, tiến về cái kia phiến di chỉ, không phải tất cả mọi người có thể tham dự. Tuổi tác không cao hơn 30 tuổi là cứng nhắc điều kiện, trừ cái đó ra, nhục thân lực lượng cùng lực lượng linh hồn cũng phải đủ tư cách mới được. Bên này khảo thí, chính là linh hồn cùng nhục thân lực lượng khảo thí, chỉ có sau khi thông qua, mới có người đặc trách dẫn đầu tiến về cái kia phiến di chỉ chỗ. Về phần Tây Nam đại địa cùng Trung Châu những cường giả kia, bọn họ lại thế nào có thể sẽ thủ tại chỗ này chờ đợi đây? Những đại nhân vật kia đều đã đi di chỉ cửa vào bên kia đi. Hiểu rõ tình huống này sau khi, ta có chút bất đắc dĩ nhìn Ân không một chút, Ân không cười khổ nhìn ta, bất đắc dĩ nói ra, muốn gặp những cái kia Trung Châu cường giả, cũng chỉ có thể tham gia cái này cái gọi là khảo nghiệm. Bất quá, ở lại ngài cũng đừng biểu hiện rất xuất sắc, đạt tiêu chuẩn là được, bớt sớm bị người để mắt tới. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, điểm ấy còn cần ngươi nhắc nhở. Ta tức giận đáp lại một câu. Chương 170, khảo thí. Kỹ càng nhìn một chút giữa sân cái kia hai cái khu vực khảo thí, một lát sau khi, trong lòng ta đại khái có số liệu. Trong thân thể ta lực lượng mặc dù đến bây giờ đều không có khôi phục, nhưng là lực lượng của thân thể là từ đầu đến cuối đều tồn tại, nương theo lấy ta thương thế khỏi hẳn, lực lượng của thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, thông qua tư cách này trắc nghiệm không có vấn đề gì. Mà kiểm tra kia linh hồn lực đồ vật, càng đơn giản, bằng vào ta hiện tại lực lượng linh hồn, nếu là ngay cả ta đều không thông qua được. Ở đây những người này chính đều không có hy vọng gì. Như là đã quyết định chủ ý, tự nhiên cũng sẽ không lại do dự chờ đợi cái gì, trực tiếp chen vào, xếp tại đội ngũ thật dài đằng sau, lẳng lặng cùng đợi. Nhân số rất nhiều, khảo nghiệm cũng rất nhanh. Nơi này khảo thí, vài ngày trước cũng đã bắt đầu, mỗi ngày thông qua khảo nghiệm có mấy ngàn người, đào thải càng nhiều. Thông qua khảo nghiệm nhảy cẫng hoan hô, mà thất bại nhưng là thần sắc cảm đạm rời đi. Mỗi ngày đợi đến mặt trời lặn sau khi, thông qua khảo nghiệm người sẽ bị mang đi, hôm nay khảo thí, đã là nhóm thứ 5. Dựa theo trước đó tại vây xem đám người bên kia một ít người thuyết pháp, mỗi 5 năm một giới loại thịnh hội này, đều sẽ tiếp tục thật lâu, mỗi lần đều có đại khái hơn 10 vạn người trẻ tuổi bị đưa đi tham gia thí luyện. Dạng này quy mô, là hết sức khổng lồ, cũng là toàn bộ Thiên La quận ít có cỡ lớn thịnh sự một trong. Nếu là có thể tại di chỉ thí luyện bên trong chỗ hết tài năng, bất luận là bị Tây Nam cái nào đó thế lực lớn coi trọng hay là bị Trung Châu một ít cường giả nhìn chúng, vậy cũng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, cả nhà đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Đây cũng là bình dân sợi cỏ một bước lên trời cơ hội, có chút tư cách người đều nghĩ đến thử một lần. Có người khẩn trương, có người tự tin, ta phát giác được trong đó không ít cùng ta tuổi tác tương tự người trẻ tuổi, khí tức đều tương đối trầm ổn, có mấy vị khí tức thậm chí có chút mịt mờ, để cho ta đều có chút kinh ngạc. Tây Nam đại địa đông đảo thế lực bồi dưỡng tử đệ bên trong, có không ít cũng là thật hết sức xuất sắc, ở chỗ này gặp phải mấy vị, hẳn là những đại thế lực kia bồi dưỡng ra được tinh anh, không thể khinh thường. Trước đó tại Hành Dương Thành lưu lại thời điểm, khó tránh khỏi có chút ít ngồi đáy giếng tâm thái. Nơi này, dù sao cũng là Cửu Châu, là một mảnh cường giả như mây thế giới. Địa phủ mạnh như vậy thế lực, tại Cửu Châu cũng vẹn vẹn chỉ là chúa tể một phương mà thôi, có thể thấy được Cửu Châu thế lực cường đại thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ở thế tục giới, tại Hành Dương Thành, có lẽ ta có thể không e ngại cái gì, nhưng là đến nơi này, vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Súng bắn chim đầu đàn, đặc biệt là không có người đứng sau điểu, nhảy nhót rất vui sướng, thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Khảo thí lực lượng của thân thể, cũng không phải là thật đơn giản khảo thí buộc phát ra lực lượng, mà là rất đủ mặt một loại khảo thí. 10 người đứng tại một người, do khảo thí nhân viên buộc phát khí thế, đem bao phủ. Có thể tại loại này dưới áp lực chống nổi thời gian 3 hơi thở, liền xem như qua ải. Khảo nghiệm nhân viên, là trung giai tu sĩ thực lực, đối với người bình thường tới nói, liền thời gian một hơi thở đều không chịu đựng được. Thỉnh thoảng sẽ có người trẻ tuổi lão đảo rời khỏi cái vòng kia, sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở dốc, toàn thân trong nháy mắt xuất mồ hôi, một bộ mệt lạ bộ dáng. Một lần 10 người, trên cơ bản mỗi một vòng đều có thể có như vậy 1-2 vị thông qua, trở thành những người thất bại kia hâm mộ ghen tị đối tượng. Cũng không lâu lắm, đến phiên chúng ta cái này một nhóm 10 người, so sánh những người khác, ta lộ ra rất bình tĩnh, không có khẩn trương cũng không có biểu lộ cái gì tự tin. Vị kia trung giai tu sĩ buộc phát khí thế sau khi, lập tức để cho ta cảm giác trên thân giống như là lưng đeo mấy trăm cân vật nặng, đối với nhục thể của ta lực lượng mà nói, điểm ấy gánh vác vẫn là quá nhẹ. Bất quá, vì không biểu hiện quá mức ra mặt, thân thể ta vẫn là nhẹ nhàng lung lay một chút. Xoạt xoạt xoạt. Cùng ta một nhóm mấy vị khác, đều là sắc mặt từng hồng. Cố gắng cắn răng trừng to mắt, chán nổi gân xanh lên, nhưng là bước chân vẫn không tự chủ được lảo đảo lui lại. Người đi qua, những người khác rời đi, đám tiếp theo. Khảo thí nhân viên mặt không thay đổi nói. Những người khác cảm đạm rời sân, mà ta nhưng là tại những người kia hâm mộ nhìn chăm chú, đi hướng khảo thí linh hồn lực bên kia. Bên này càng thêm đơn giản một chút, dù sao tu luyện linh hồn lực vốn là cực kỳ khó khăn, chỉ cần thoáng có thể thi triển một chút, liền xem như qua ải. Linh hồn lực khảo thí chính là một người đầu lớn nhỏ hắc cầu, không phải vàng không phải mộc, có thể thi triển linh hồn lực tại thời gian 3 hơi thở bên trong, đem thôi động xa 1 mét, coi như hợp cách. Đối khác người trẻ tuổi tới nói, có lẽ có chút khó khăn. Nhưng là đối với linh hồn lực cực mạnh ta tới nói, cái này thực sự quá đơn giản đến ta đều có chút không biết nên làm sao làm. Linh hồn của ta, trong khoảng thời gian này trải qua màu trắng bị ngạn hoa hàm dưỡng, chính ta có thể minh sắc cảm nhận được một loại thăng hoa lột xác. Cường rất nhiều. Cũng biết không ít kỹ xảo, nhưng là trưởng khống phương diện, còn có chút yếu kém. Tựa như là một cái siêu cấp đại lực sĩ, để hắn dơ lên rất nặng đồ vật, vậy tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần toàn lực buộc phát là đủ. Thế nhưng là, nếu để cho hắn khống chế tự thân lực lượng đi lấy tuyến đi mặc tú hoa châm, cái này có chút nhức đầu. Ta hiện tại chính là như vậy tình huống, không muốn ra đầu, nhưng là lại sợ chính mình trưởng khống không tốt. Tinh thần lực thi triển lớn, làm náo động. Tinh thần lực thi triển nhỏ. Nếu là không đẩy được cái kia hắc cầu, làm sao bây giờ? Cái kia chẳng phải đào thải sao? Bị vấn đề này sở khốn nhiều thời điểm, xếp hàng đã đến phía ta. Xếp tại phía trước ta những tên kia, lợi hại nhất một vị, đem cái kia hắc cầu đẩy ra xa 3 mét, sắc mặt có chút tái nhợt, lại khó nén vẻ đắc ý, hưởng thụ lấy người khác ánh mắt hâm mộ. Khống chế, nhất định phải khống chế. Đến phiên ta thời điểm, bên cạnh một cái ghi chép nhân viên lườm ta một chút, nhạt âm thanh nói ra, toàn lực thi triển, 3 hơi thời gian. Bắt đầu đi. Không chần chờ, ta trực tiếp thôi động linh hồn chi lực, nhìn chằm chằm cái kia hắc cầu, trong lòng cầu nguyện. Một tia như có như không linh hồn lực truyền lại đi qua, đi đẩy cái kia hắc cầu, không nghĩ tới lại gặp một loại trở lực rất lớn. Cái này hắc cầu chất liệu có thể trở ngại lực lượng linh hồn. Chắc không được vừa mới những tên kia từng cái kìm nén đến sắc mặt tái nhợt, cái đồ chơi này đúng là có chút môn đạo. Ta phóng thích ra cái kia tia lực lượng linh hồn thực sự quá yếu ớt, vẹn vẹn đem hắc cầu thôi động xa nửa mét, chính đầu ở chỗ đó bất động. Dạng này một màn, để chung quanh mọi người vây xem thở dài không ngớt, trong đó còn có chút người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi ý, khinh thường trào phúng các loại thần sắc đều có. Còn có một hơi thời gian. Ghi chép nhân viên nhạt vừa nói. Không có thời gian, ta có chút khẩn trương lên, lực lượng linh hồn hơi phóng thích lớn một chút. Đúng, lớn một chút là được rồi, không cần quá mạnh. Ách. Xíu. Cái kia hắc cầu tiếp nhận ta lực lượng linh hồn sau khi, giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm như vậy, bay thẳng ra ngoài, lập tức bay ra xa mấy chục mét. Ghi chép nhân viên trợn tròn mắt, đám người vây xem cũng trợn tròn mắt. Ta càng là kinh ngạc nhìn cái kia lăn đến xa mấy chục mét bên ngoài hắc cầu, khoe miệng co giật không biết nên nói một chút gì. Mẹ nó, dùng sức quá mạnh. Vây xem trong đám người ân không, một tay che mặt, liên tục thở dài, không đành lòng tận mắt chứng kiến dáng vẻ. Cái này một vùng vốn đang rất huyên áo, thoáng một cái trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người là ngốc ngốc nhìn ta, lại ngốc ngốc nhìn một chút mấy chục mét bên ngoài cái kia hắc cầu, không ít người vẫn còn dùng sức rủi rủi con mắt, tựa hồ lo lắng cho mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Ta ngượng ngùng nhìn xem cái kia một mặt đờ đẫn ghi chép nhân viên, thận trọng nói ra, cái đồ chơi này khả năng hỏng, nếu không đổi cái mới để cho ta thử lại lần nữa. Mẹ nó, thành tích này nếu là ghi lại ở sách, nghĩ không ra danh tiếng cũng khó khăn. Chương 171, di chỉ. Ghi chép nhân viên lấy lại tinh thần, dùng một loại hết sức ánh mắt cổ quái nhìn ta, nhẹ giọng nói ra, ngươi tên là gì? Ngữ khí của hắn so vừa mới hòa hoãn rất nhiều, đối ta có loại nhìn với con mắt khác ý tứ. Ta cười khổ nói ra, mạnh tử thần. Cái kia, vừa mới cái kia hắc cầu khả năng thật hỏng, đổi một cái đi, ta không chê phiền phức. Làm lấy cố gắng cuối cùng, đáng tiếc người ta không để ý tới ta, trực tiếp tại một khối ngọc phù bên trong ghi chép ta tin tức, sau đó đem khối kia ngọc phù giao cho ta, nhẹ giọng nói ra, đây là thân phận của ngươi ấn ký, qua một bên chờ xem, mặt trời lặn sau khi, sẽ có người mang các ngươi rời đi nơi này. Ta cười khổ tiếp nhận cái kia ngọc phù, cảm ứng đến phía trên yếu ớt lực lượng. Bất đắc dĩ hít một tiếng. Đi đến một bên những cái kia khảo nghiệm người hợp lệ căn cứ thời điểm, nơi này đã có hơn ngàn người chờ đợi, đại đa số người đều là dùng một loại cổ quái ánh mắt khiếp sợ nhìn ta, dù sao vừa mới thôi động hắc cầu một màn quá mức sáng chói. Ngoại trừ bọn họ những người tuổi trẻ này bên ngoài, trên quảng trường một ít khảo thí nhân viên cũng thỉnh thoảng đem ánh mắt phóng tới trên người của ta, châu đầu ghé thai nói gì đó. Mảnh này căn cứ, ta bị đại bộ phận người trẻ tuổi cô lập. Mặc dù đều dùng một loại hâm mộ ánh mắt khiếp sợ nhìn ta, nhưng là trên cơ bản ánh mắt bên trong đều chứa một chút vẻ cảnh giác, dù sao giữa chúng ta thế nhưng là thuộc về loại kia đối thủ cạnh tranh A. Đối với cái kia di chỉ thí luyện, ta đến bây giờ cũng không biết bên trong có đồ vật gì, ta mục đích chủ yếu là muốn tiếp cận những cái kia trung châu cường giả. Ở chỗ này phạm vi nhỏ hoạt động, ân không tiến tới, tay của ta không để lại dấu vết đong đưa một chút, ân không thân ảnh lóe lên, biến mất, bị ta đưa vào lan lăng trong các. Sau đó, chính là lặng lặng chờ đợi. Thuận lợi thông qua người kiểm tra nhảy cấn hoan hô, kẻ thất bại ảm đạm rời sân. Vẫn tiếp tục đến mặt trời lặn, khảo thí tạm dừng, ngày mai tiếp tục, dù sao trận này thịnh sự to lớn, sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Hôm nay cả ngày, thông qua khảo nghiệm, có gần 4.000 người trẻ tuổi, phần lớn là ôm một loại kích động tâm tình hưng phấn ở chỗ này chờ đãi. Mấy người khảo thí kết thúc về sau, hơn 10 vị người áo đen xuất hiện ở đây, áo đen hấp giáp. Mỗi người khí tức trên thân đều hết sức mịt mờ. Đương những người này tới thời điểm, toàn trường tầm mắt mọi người bị bọn họ hấp dẫn, rất nhiều người dùng hâm mộ sùng kính ánh mắt nhìn những hắc y nhân kia. Những người áo đen này, thực lực trên cơ bản đều là trung giai tu sĩ cảnh giới. Bọn họ là Thiên La quận thành áo đen vệ, lệ thuộc La gia, xem như lực lượng trung kiên. Áo đen vệ, trừng gần vạn người, chiến lực không thể coi thường, không phải Hành Dương thành bên trong những cái kia trung giai tu sĩ có thể so. Hơn 10 vị áo đen vệ tới đây sau khi, đem chúng ta gần đây 4.000 người vây quanh, đứng vững phương vị, tay nắm ấn quyết, lực lượng kỳ lạ từ trên người bọn họ tản ra. Những lực lượng kia hội tụ, đem chúng ta quanh quần bao phủ, không gian có chút sinh ra một chút biến hóa. Đại quy mô không gian truyền tống. Duy nhất một lần truyền tống nhiều người như vậy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù không biết cái kia gì chỉ vị trí cụ thể tại Thiên La quận vị trí nào, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem. Hẳn là khoảng cách quận thành không phải rất xa, nếu không, dùng cái kia hơn 10 vị áo đen vệ lực lượng, dạng này đại quy mô không gian truyền tống căn bản nhịn không được quá lâu. Không gian vặn mèo, trong nháy mắt trời đất quay cuồng cảm giác xuất hiện. Ta đã quen thuộc dạng này truyền tống phương thức, đồng thời lần này cùng trước kia khác biệt, có áo đen vệ lực lượng hội tụ bao vây lấy, không có cái gì quá lớn sóc này cảm giác xuất hiện. Thời gian rất ngắn, hô hấp ở giữa thời gian, trước mắt của chúng ta một hoa, liền đi tới một nơi xa lạ. Huệ! Bên cạnh ta không ít tuổi trẻ người lần thứ nhất trải qua truyền tống, hết sức không thích ứng, trực tiếp sắc mặt trắng bệch ngồi xổm trên mặt đất của huệ, tình cảnh hết sức hùng vĩ. Còn có một phần nhỏ người cố nén chịu đựng, thực lực khá mạnh một chút, xem như chúng ta cái này một nhóm bên trong tinh anh. Ta dò xét bốn phía, thấy rõ tình huống chung quanh. Đây là một mảnh to lớn hẻm núi, chúng ta thân ở trong thung lũng, hai bên là to lớn vách đá. Tại tiền phương của chúng ta, mảng lớn không gian vặn mẹo, lờ mờ hỗn độn, từng tia khí tức cổ xưa từ cái kia phiến vặn vẹo không gian bên trong truyền ra. Đây chính là cái kia di chỉ lối vào. Đồng thời, ta vẫn còn cảm ứng được, có không ít cố nhỏ xíu lực lượng linh hồn đảo qua chúng ta, tựa hồ tại dò xét thực lực của chúng ta tư chất. Ta tận lực áp chế bản thân lực lượng linh hồn, cẩn thận từng ly từng tí, sợ bại lộ. Tìm những cái kia lực lượng linh hồn đầu nguồn đi lên xem, tại hẻm núi hai bên trên vách đá dựng đứng, đứng không ít người, bóng người lắc lư, khí tức cường đại đến cực điểm. Chừng mấy trăm một chỗ đông người, những người kia chính là Tây Nam đại địa chỗ đông người thế lực cường giả, trong đó cũng có Trung Châu cường giả. Thân ảnh mông lung, thấy không rõ tướng mạo, cảm giác đều hết sức thần bí. Bọn họ giống như cao cao tại thượng tinh thần đệ, nhìn xuống thế gian sâu kiến, thậm chí trong đó có mấy vị cho ta cảm giác, cùng Mạnh Gia Tam Tổ, Cổ Trường Sinh bọn họ cùng loại, thấp nhất cũng là bọn hắn đồng cấp bậc tồn tại, để cho ta càng căng thẳng hơn. Ta vẫn còn phát giác được, có mấy cô yếu ớt linh hồn lực tựa hồ đối với ta đặc biệt chú ý, hẳn là trước đó thành tích khảo sát tương đối xuất chúng nguyên nhân, chỉ bất quá không biết đối ta chú ý chính là Tây Nam bên này thế lực vẫn là Trung Châu mấy vị kia cường giả. Loại tình huống này, muốn tìm được Trung Châu cường giả, tựa hồ có chút khó khăn. Những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, là sẽ không để ý tới chúng ta những tiểu nhân vật này, trừ phi là tại thí luyện mà biểu hiện xuất sắc, bằng không rất khó gây nên chú ý của bọn hắn. Hiện tại, cũng chỉ có thể chờ đến thí luyện kết thúc về sau lại nói, tận lực duy trì tại một cái tương đối tốt thứ tự, dạng này hẳn là có thể có rất lớn cơ hội cùng những cái kia Trung Châu cường giả mặt đối mặt. Cái kia hơn 10 vị áo đen vệ căn bản không có cùng chúng ta nói nhảm nhiều, đơn giản giao phó vài câu, trực tiếp để chúng ta đi vào hẻm núi phía trước cái kia phiến vặn vẹo không gian. Chúng ta nhóm người này trải qua vừa mới truyền tống, ói lên nói xuống sau khi, tinh thần đều có chút hề bại. Bất quá khi nghe xong áo đen vệ những lời kia sau khi, lập tức từng cái tinh thần chấn hưng, kiên định mở ra bộ pháp đi vào cái kia phiến vặn vẹo không gian bên trong. Trận này thí luyện, thời gian 3 tháng, 3 tháng sau khi, di chỉ bên trong lực lượng sẽ đem chúng ta đẩy đưa ra tới. Người áo đen vừa mới nói rồi, trận này thí luyện, chia làm nội bộ khu vực cùng ngoại bộ khu vực hai khối lớn. Nếu là có thể xông vào nội bộ khu vực, trên cơ bản đều có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt, cụ thể xem vận khí cùng thực lực bản thân. Nếu là có thể từ đó mang ra một thứ gì đó, sẽ trực tiếp bị những đại thế lực kia coi trọng. Người áo đen nói rồi mấy kiện đồ vật, có mấy loại dược liệu cùng mấy thứ tương đối vật cổ quái, đại khái nói ra hình dáng, cụ thể cái dạng gì còn phải chính chúng ta đi tìm. Ta đến bây giờ, đại khái hiểu một điểm. Cái gọi là thí luyện, kỳ thật chính là thay những đại thế lực kia tìm kiếm bảo bối, cái này cái gọi là di chỉ, có đặc thù lực lượng thủ hộ, 30 tuổi phía trên người vào không được, cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Đồng thời, cũng có thể từ dạng này thí luyện bên trong tìm kiếm một chút hạt giống tốt, vì mình thế lực tăng thêm mới huyết dịch, nhất cử lương tiện. Hiện tại, ta liền hiếu kỳ, mảnh này di chỉ đã từng là dạng gì tồn tại, vì cái gì Tây Nam rất nhiều thế lực thậm chí Trung Châu cường giả đều hết sức chú ý bên này đây. Làm không rõ ràng, cũng không có suy nghĩ nhiều, chúng ta nhóm người này trực tiếp đi vào cái kia phiến vặn vẹo mở tối không gian bên trong. Một bước bước vào trong đó, giống như là tiến vào một thế giới khác. Bầu trời lờ mờ, sông núi bình nguyên mênh mông vô bờ, thỉnh thoảng còn sẽ có to thú giống cùng rú thảm quát mắng thanh âm truyền đến, trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt huyết tinh chi khí, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được một chút tử thi tay gây mất, ngoại trừ người thi thể bên ngoài, còn có chút ít hình thể dã thú quái dị thi thể, khô cạn huyết dịch tản mát khắp nơi đều là. Nơi này, cùng ta trước đó tưởng tượng có chút không giống a. Chương 172, bia đá. Vừa tiến vào nơi này cứ như vậy thảm liệt, con đường tiếp theo chẳng phải là càng khó đi hơn. Thấy những tử thi này, hẳn là tại chúng ta trước đó tiến vào nơi này thí luyện những người tuổi trẻ kia đi. Tại chúng ta trước đó, không sai biệt lắm đã có gần vạn người tới chỗ này, chúng ta sau khi sẽ còn liên tục không ngừng có người tiến vào nơi này, chém giết tranh đấu. Trước đó ta cũng nghĩ qua cái gọi là thí luyện khẳng định phải có chém giết, không có khả năng cùng du lịch dường như nhẹ nhàng như vậy. Vấn đề là, ai biết mảnh này di chỉ bên trong lại còn có cái kia hình thể dã thú quái dị, đồng thời xem ra số lượng cũng không ít, cái này có chút ngoài dự liệu. Áo đen vệ những tên khốn kiếp kia chỉ giao phó để chúng ta tìm kiếm đồ vật, căn bản không có nói việc này a. Cảm giác hiện tại tình trạng, có điểm giống dưỡng cổ phương thức, kẻ yếu đào thải, cường giả sinh tồn, vật cạnh thiên trạch. Có chút tàn nhẫn. Bất quá, chúng ta nhóm người này, nhìn thấy dạng này máu tươi chảy đầm địa một màn sau khi, chỉ có một phần nhỏ người lộ ra khẩn trương e ngại thần sắc, mặt khác cũng còn tính chấn định, rõ ràng là tới đây trước đó liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Lại tới đây sau khi, ta cũng không cần thiết cẩn thận quá mức gần tàng tự thân lực lượng linh hồn, dù sao ở chỗ này người đồng lứa bên trong, có thể cùng ta lực lượng linh hồn cùng so sánh người, hẳn là sẽ không quá nhiều, cho dù là những đại thế lực kia đệ tử tinh anh, tại linh hồn lực phương diện. Ta cũng có lòng tin có thể ổn ép bọn họ. Cùng nhau tiến vào người nơi này, nhất thời cảnh giác tăng lên rất nhiều, thậm chí rất nhiều người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, cùng xung quanh những người khác kéo dài khoảng cách, lẫn nhau cảnh giác. Hiện tại loại tình huống này, cũng không dám tín nhiệm người bên cạnh, sơ ý một chút, nói không chừng còn chưa đi bao xa chính chết ở bên người tay của người bên trong. Có không ít người thân ảnh chớp liên tục, hướng phía trước phóng đi, khí thế bộc phát, uy thế không tệ. Những người kia là chúng ta nhóm người này bên trong thực lực tương đối mạnh người, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, dẫn đầu rời đi. Ta cũng không muốn cùng cái này một số đông người tụ tập cùng một chỗ, tình huống hiện tại chính là năm bẻ bảy mảng, không có chút nào lực ngưng tụ có thể nói, mục tiêu cũng quá lớn, vạn nhất dẫn tới số lớn dã thú, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có hơi phiền toái. Độc thân tiến lên, rời đi đám người, tìm một mảnh ẩn bí chi địa, tâm niệm vừa động, liên hệ Lan Lăng Các, muốn đem Ân Không mang ra. Ở chỗ này Ân Không thực lực đối với những cái kia thí luyện người trẻ tuổi tới nói, tuyệt đối là đỉnh tiêm. Có hắn ở bên cạnh lời nói, ta cũng có thể nhẹ nhõm. A vặn vẹo không gian bên trong, Ân Không một chân vừa rồi phóng ra đến, lập tức từ trong miệng hắn hét thảm một tiếng. Quanh người không gian đột nhiên kịch liệt, một cỗ không hiểu cổ lao ý niệm xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào Ân Không trên người, trực tiếp đem Ân Không ẩm trở về Lan Lăng trong các. Chuyển trái tim đen đú ám của tui giọt nét, chấm nét. Vặn vẹo không gian biến mất. Cái kia đột ngột xuất hiện cổ lao ý niệm cũng trong nháy mắt biến mất, giống như là chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tình huống như thế nào? Ta lăng thần một hồi lâu, sau đó tâm niệm vừa động, tiến vào Lan Lăng trong các. Ân Không tại trong đình viện, ôm đầu thống khổ kêu thảm, loại tình huống này ta rất quen thuộc, là tiếp nhận siêu việt tự thân lực lượng linh hồn công kích sau khi tạo thành. Ân Không mặc dù không phải chuyên tu lực lượng linh hồn, nhưng là lực lượng linh hồn cũng không yếu, tuyệt đối so trùng dài tu sĩ cường. Có thể để cho hắn thống khổ như vậy, liền xem như linh thuật sư đều làm không được đi. Ta vội vàng điều động Lan Lăng các lực lượng, quán thâu Ân Không trong cơ thể, phủ thuận trong thân thể của hắn bạo động lực lượng, làm dịu linh hồn hắn bên trên đau đớn. Một hồi lâu sau khi, Ân Không mới đình chỉ kêu rên, co quắp trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, miệng lớn thở hào hẹn. Chuyện gì xảy ra? Ta nhíu mày dò hỏi. Kinh khủng cổ lão tàn niệm Ân Không ánh mắt bên trong xuất hiện cực độ vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy. Hư nhược nói ra, chủ thượng, nơi này quá mức quỷ dị, vẹn vẹn một đạo mang theo cảnh cáo ý niệm thiếu chút nữa đem ta tiêu diệt, căn bản cũng không biết là như thế nào tồn tại. Ân Không thực lực, sớm đã không phải đã từng nhưng so sánh, phong lôi quạt lông lực lượng đã bị hắn dung hợp hơn phân nửa, liền xem như mạnh gia tam tổ như thế tồn tại, cũng không dám nói vẹn vẹn một đạo ý niệm liền có thể đem hắn diệt đi. Cái kia đạo cổ lão tàn niệm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mảnh này gì chỉ phế tích thủ hộ giả? Sống. Ta trầm giọng hỏi. Ân Không lắc đầu, mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi, run giọng nói ra, không biết, thực lực chênh lệch quá lớn, ta căn bản cảm ứng không ra. Mẹ nó, trách không được Tây Nam thế lực này cường giả cùng Trung Châu cường giả không dám vào nơi này, nguyên lai còn có dạng này nguyên nhân. Vượt qua 30 tuổi người không thể tiến vào nơi này, liền xem như thông qua Lan Lăng các lực lượng xuất hiện ở đây cũng không được, lần này hơi rắc rối rồi. Ân Không không cách nào tại gì chỉ bên trong hiện thân. Liền không thể dựa vào lực lượng của hắn, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Nếu mày trầm tư một chút, ta để Ân Không tại Lan Lăng trong các lưu lại dưỡng thương, ta tâm niệm khẽ động, xuất hiện lần nữa tại di chỉ bên trong. Nhìn xem những cái kia sông núi sông lớn, ta hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một chút kiên định. Như lợi thủ đoạn không thể dùng cũng không quan trọng, mặc dù lực lượng trong cơ thể không có khôi phục, nhưng là nhục thân lực lượng cùng lực lượng linh hồn, trong người đồng lứa tuyệt đối tính được là người nổi bật, cũng không tin không thể đứng hàng đầu. Con đường tiếp theo, cẩn thận một chút là được. Ta hiện tại vị trí khu vực, là di chỉ bên ngoài, mảnh này di chỉ đến tột cùng lớn bao nhiêu, không có ai biết, chỉ biết là tiến về di chỉ nội bộ khu vực là mấu chốt nhất. Chỉ có đến chỗ đó sau khi, mới có thể tìm được áo đen vệ sở nói những vật kia, mới có thể thu được càng nhiều cơ duyên. Đương nhiên, nội bộ khu vực mức độ nguy hiểm, tuyệt đối cũng là tăng gấp bội, chính xem vận khí cá nhân. Ta tiếp tục tiến lên, thời khắc duy trì cảnh giác. Người với người đấu, người cùng dã thú đấu, đồng thời còn phải đề phòng nơi này một ít cạm bẫy, ta tiến lên tốc độ không nhanh, dùng ổn làm chủ. Thời gian từng giờ trôi qua, dòng dã một tháng thời gian, ta kiến thức quá nhiều thảm liệt chẳng cảnh. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, lần này tiến vào mảnh này gì chỉ đông đảo người trẻ tuổi, 3 tháng sau khi, có thể có một nửa còn sống rời đi nơi này coi như rất tốt. Giống một đầu da dày thịt thô giống như to lớn voi ma mút dã thu gào thét, hướng ta điên cuồng đánh thẳng tới. Đại địa hoanh minh, cái này dã thu hình thể rất lớn, nhưng là hết sức linh hoạt, liền xem như trung giai tu sĩ, mong muốn ngạnh kháng đối cứng phó dạng này dã thú, cũng không phải rất nhẹ nhàng. Đối mặt cái này khổng lồ dã thu xung kích, ta trong mắt quang mang đống nhiên lóe lên, lực lượng linh hồn hóa thành thực chất, hình thành một nhánh mũi tên, trong nháy mắt chui vào nó cái kia to lớn đầu lâu bên trong. Ầm, nó trong khi đi vội thân hình khổng lồ run lên bần bật, sau đó ầm vang ngã xuống đất, mang theo mảng lớn bụi bặm, trên mặt đất trượt mấy chục mét sau khi, khó khăn lắm đứng tại trước mặt ta xa mấy mét, hai con ngươi đã mất đi hào quang, khí tức hoàn toàn không có triệt để chết đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta đã không biết giết bao nhiêu dã thú, đều không phải là ta chủ động bước lên chiến sự. Thời gian lâu dài, đối với lực lượng linh hồn kỹ xảo trưởng khống các phương diện, có tăng lên rất nhiều, không còn giống như tiểu trước đây chỉ biết dã man bạo phát. Liếc qua trên mặt đất chết đi dã thú, ta nhìn về phía trước, trong mắt quang mang lấp lóe. Cùng nhau đi tới, gặp phải dã thú thực lực rõ ràng bắt đầu tăng cường, điều này nói rõ ta khả năng đã nhanh tiếp cận di chỉ nội bộ khu vực. Kể từ đó, ta càng thêm cẩn thận cảnh giác, nếu là ở chỗ này lật thuyền trong mương, cái kia việc vui chính lớn. 3 ngày sau, ta dậm chân tại một tấm bia đá trước, bia đá cao mấy trượng, phía trên khắc lấy một hàng chữ lớn, rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu. Cửu diễn cung. Thiên diễn đại đạo. Nhiễm thánh huyết, phong vạn ma. Ta nhìn bia đá kia bên trên chữ, chau mày, làm không rõ ràng có ý tứ gì. Cái kia một hàng chữ bên trong, không ít chữ dấu vết bị hủy diệt, đúa chặt chảo cào vết tích rất rõ ràng, khí tức cổ lao tang thương nhàn nhạt tản ra, cũng không biết tồn tại thời gian bao nhiêu. Chương 173, cướp sạch kế hoạch. Tấm bia đá này sừng sững ở đây, hẳn là đại biểu cho bên ngoài cùng nội bộ khu vực điểm phân định. Vượt qua bia đá giới hạn sau khi, lập tức cảm giác có chút không đồng dạng. Nơi này lực hút, tựa hồ so bên ngoài nặng nề một chút, giống như là trên thân tăng lên mấy chục cân vật nặng, lực cản có chút lớn. Đồng thời, còn có một cỗ nhàn nhạt cổ lão khí tức quanh quẩn quanh người, giống như là tại gột rửa tự thân, có chút nhói nhói, nhưng là cũng không tính cái đại sự gì. Chắc không được trước đó áo đen vệ nói tiến vào nội bộ khu vực sau khi sẽ có không ít thu hoạch, vẹn vẹn loại tình huống này, đại 2 tháng, nhục thân lực lượng tuyệt đối sẽ không nhỏ tăng lên. Bất quá, đó cũng không phải ta muốn. Phải nhanh một chút tìm tới áo đen vệ nói những vật kia. Những vật kia mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng là những đại thế lực kia rõ ràng hết sức coi trọng, nếu là có thể nhiều đến một chút, đến lúc đó có lẽ có thể cùng Trung Châu những cường giả kia làm điểm giao dịch, để bọn hắn mang ta đi Trung Châu. Mấy ngày về sau, ta xuất hiện tại di chỉ nội bộ khu vực một mảnh sườn đồi chỗ, bên cạnh nằm một bộ thi thể khổng lồ, một đầu to lớn đầy người lân giáp hắc xà, vừa mới bị ta xử lý. Ta nhìn chằm chằm trong tay một gốc màu xanh sấm hoa. Đóa hoa này hình dạng, cùng áo đen vệ trước đó miêu tả hình dạng rất giống. Đầu này cự xà, thủ hộ lấy đóa hoa này, thực lực siêu việt trung giai tu sĩ quá nhiều, phòng ngự vật lý quá biến thái, may mắn linh hồn năng lực phòng ngự độ chênh lệch, mài một trận sau khi, mới thật không dễ dàng đem mài chết. Đóa này màu xanh sấm hoa có chút cổ quái, không giống như là cái gì thiên tài địa bảo, ngược lại có loại nhàn nhạt yêu tà chi ý, loại cảm giác này có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nghĩ một lát sau khi, trong đầu ta linh quang lóe lên, nghĩ đến đã từng một sự kiện. Từng tại tiến vào âm phủ quỷ môn quan thời điểm, tại Hoàng Tuyền Lộ cuối cùng, khối kia Tam Sinh Thạch. Ngày đó cổ trường sinh cùng địa tạng phân thân tranh đấu thời điểm, Tam Sinh Thạch bên trên xuất hiện nồng đậm ma khí, cũng là có một chút yêu tà chi ý, cùng cái này gốc hoa cho ta cảm giác rất giống. Chỉ bất quá đóa hoa này bên trong cố khí tức kia quá nhạt, suýt chút nữa để cho ta không để ý đến chuyện này. Lúc trước cổ trường sinh nói cái gì tới, hắn giống như Minh Hống. Hấp thu Tam Sinh Thạch bên trong ma khí, gia tốc hắn lột xác. Hiện tại cái này di chỉ khảo thí, áo đen vệ yêu cầu tìm kiếm đồ vật, chẳng lẽ đều là dạng này ẩn chứa nhàn nhạt ma khí đồ vật. Tây Nam mỗi loại thế lực lớn cùng Trung Châu cường giả vì sao lại đối loại vật này cảm thấy hứng thú. Còn có, nơi này làm sao lại sinh ra ẩn chứa ma khí đồ vật? Trong đầu ta nghi hoặc mọc thành bụi, Minh Hống có lẽ sẽ biết, nhưng là gia hỏa này từ lần trước ngủ say sau khi, đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại, cái này đáp án chỉ có thể chính ta tìm. Đứng đắn ta chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phát giác được chung quanh có chút dị dạng tình huống xuất hiện. Hơn 10 đạo khí tức, trong nháy mắt khóa chặt ta. Trong lòng ta than nhẹ, vừa mới trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, vậy mà không có phát giác được có người dựa sát, chủ quan. Xoay người lại, nhìn xem cái kia không biết từ cái kia góc đụng tới mười mấy người, ta bất đắc dĩ nói ra, muốn làm cái gì. Mười mấy người này khí tức, lương héo không đủ, mạnh nhất mấy vị, có thể so với trung giai tu sĩ, đại bộ phận có thể cùng cấp thấp tu sĩ cùng so sánh, giống như là vội vàng tổ hợp lại với nhau tạp bài quân, trong người đồng lứa cũng xem là tốt đoàn thể. Bất quá, cứ như vậy tổ hợp, mong muốn khó xử ta, có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi. Bên cạnh ta vẫn còn nằm cái kia to lớn hắc xà, chỉ cần không phải mù lòa, liền có thể nhìn ra đầu này hắc xà tuyệt đối khó đối phó, ta đã có thể dễ dàng diệt đi đầu kia hắc xà, thực lực tự nhiên cũng không yếu. Bọn họ mặc dù khóa chặt khí tức của ta, nhưng là đại đa số người dùng cảnh giác khẩn trương ánh mắt nhìn ta, mấy vị kia thực lực có thể so với trung giai tu sĩ người trẻ tuổi nhìn về phía trong con mắt của ta cũng có chút tán dương cảnh giác hiện lên. Bằng hữu, đem ngươi trong tay gốc kia hoa giao ra, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Trong đó một vị dẫn đầu thanh niên trầm giọng nói. Quả nhiên, bọn gia hỏa này cũng nhận ra trong tay của ta đóa hoa này chính là áo đen vệ trong miệng nói một loại trong đó bảo vật. Ta cười cười, tay vừa lộn, gốc kia màu xanh sấm hoa trực tiếp bị ta đưa vào lan lăng trong cát, biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Động thủ. Đầu linh kia thanh niên chợt quát một tiếng, khí thế bắn ra. Ngay sau đó, những người kia không có chút nào chần chờ, cùng nhau ra tay với ta, phối hợp coi như ăn ý. Ông không gian thanh minh. Ta trong mắt hiện lên yêu dị quan mang, linh hồn lực hóa thành một đạo không trông thấy sóng xung kích, quét ngang những người này. Tiến vào di chỉ cái này hơn một tháng qua, ta chỉ là đối giã thú động thủ một lần, còn không có cùng những người khác giao thủ qua đây. Những người này lực lượng, lần này tiến vào di chỉ tất cả người trẻ tuổi bên trong, có lẽ có thể xếp hạng trung đẳng liệt kê, nhưng là ở trước mặt ta, thật cùng hài nhi dường như. Linh thuật sư. Có người lên tiếng kinh hô. Bọn họ công kích, tại linh hồn của ta xung kích phía dưới. Trong nháy mắt tăng dã, tiêu tán vô tung. Bối rối một trận, bọn họ mong muốn phòng hộ bản thân, nhưng là cũng không có cái gì tác dụng, ta lực lượng linh hồn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, lực lượng linh hồn trùng kích vào, bọn họ sắc mặt thống khổ, lung la lung lay cuối cùng ngã xuống đất ngất đi. Nhìn xem bọn họ té xỉu một chỗ, ta vốn định trực tiếp rời đi, về sau bước chân dừng lại, có chút vô sỉ trên người bọn hắn tìm kiếm. Nghĩ đến cướp bóc ta, cũng phải làm hảo bị ta cướp sạch chuẩn bị. Từ trên người bọn họ vơ vét vàng bạc tế nhuyễn loại hình đồ vật, còn có một số thân phận ngọc bài loại hình, có mấy cái lại là Tây Nam một ít thế lực đệ tử, ta cũng không có quá để ý, bất kể hắn là cái gì thân phận, chỉ cần dám đánh cướp ta, dù sao cũng phải trả giá một chút mới được, trực tiếp cướp sạch trống không. Để cho ta không có nghĩ tới là, vốn là đùa ác cử động, lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Từ thanh niên đầu lĩnh trên người, ta lục ra được một đoạn dây leo, cái này đoạn dây leo cùng gốc kia màu xanh sẫm như hoa. Đều ẩn chứa nhàn nhạt ma khí, cũng là những đại thế lực kia cần chi vật. Mẹ nó, ăn cướp quả nhiên là phát tài đường ta. Trong lòng có chút kích động, đồng thời còn có cái điên cuồng suy nghĩ trong lòng ta dâng lên, giống như là lớn cỏ dại, nhấn đều nhấn không được. Tại chúng ta trước đó đã có rất nhiều người tiến vào nơi này, nội bộ khu vực bên này, hiện tại đại bộ phận đều là mỗi loại thế lực lớn đệ tử tinh anh, so sánh chúng ta mà nói, những đại thế lực kia đệ tử tinh anh nhóm có rất lớn ưu thế. Không chỉ là thực lực phương diện, còn có đối với nơi này hiểu rõ phương diện. Mảnh này di chỉ cách mỗi 5 năm mở ra một lần, mỗi một lần tiếp tục thời gian 3 tháng, những đại thế lực kia mỗi giới đều sẽ phái người vào đây, đối với nơi này tình huống khẳng định mò được 7-8 phần. Ta một chút xíu tìm tòi, còn lại không được gần 2 tháng, nói không chừng liền nội bộ khu vực đều tìm tòi không hết, chớ nói chi là có thể được đến nhiều ít loại kia ẩn chứa ma khí đồ vật. Mà những đại thế lực kia đệ tử tinh anh nhóm, chính không đồng dạng, bọn họ khẳng định biết nội bộ khu vực bên trong nơi nào có vật như vậy, trong khoảng thời gian này, khẳng định có một số người đã được đến không ít. Nếu như ta đi đoạt bọn họ, chẳng phải là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ý niệm này một khi sinh ra, chính ngăn chặn không được, hưng phấn ánh mắt đều nhanh bước lên lục quang. Làm, chẳng những muốn làm, còn muốn làm lớn đặc biệt làm, những thứ kia đạt được càng nhiều, sau khi ra ngoài cùng Trung Châu những cường giả kia giao dịch thành công khả năng càng lớn. Về phần có thể hay không gây nên Tây Nam thế lực khắp nơi tức giận, ta tạm thời không để ý tới. Suy tư một chút, ta từ lan lăng trong các lấy ra một vật, là một cái mặt nạ, là yêu tộc bên trong cái nào đó tộc quần bà bối, có thể che giấu một người khí tức dung mạo, còn có thể cải biến một chút hình thể, rất không tệ công năng, lúc trước bị cổ trường sinh đạt được, ném tới lan lăng trong các đường đồ chơi. Vừa vặn, lúc này có thể phát huy được tác dụng. Mang lên cái đồ chơi này, trừ phi là linh hồn lực vượt xa ta người, bằng không không ai có thể nhận ra ta diện mạo như cũ, có thể yên tâm to gan áp dụng ta cướp sạch kế hoạch. Màn lớn kéo ra, trò hay đăng tràng, lần này thí luyện, nhất định bị ghi vào sử sách, từ xưa đến nay thí luyện bị cướp sạch số người nhiều nhất một lần. Chương 174, chiến lợi phẩm phong phú. Di chỉ nội bộ khu vực, một mảnh tiểu sơn cốc bên trong. Oanh minh không ngừng, bụi bặm đầy trời, âm thanh truyền vài dặm, nương theo lấy trận trận thú giống thanh âm. Hơn 10 người thân ảnh chớp động, tạo thành một cái trận thế, ăn ý phối hợp công kích tới một đầu cao hơn 2 trượng to lớn hắc tinh tinh. Đầu kia hắc tinh tinh cường tráng vô cùng, những người kia công kích mặc dù lăng lệ, nhưng là căn bản không phá nổi trên người nó phòng ngự, chỉ là có thể đưa nó miễn cưỡng vây khốn mà thôi. Oanh kích đồng thời, còn có mấy đạo đen nhánh xiềng xích giống như linh xà xuyên thẳng qua, tìm cơ hội vây khốn đầu kia hắc tinh tinh hai chân hai tay. Cái kia tinh tế đen nhánh xiềng xích, tựa hồ là đặc biệt vì nhằm vào hắc tinh tinh chế tạo, tùy ý nó làm sao dễ rủa gầm thét, cái kia xiềng xích đều không có bị kéo đứt, tính bền dẻo rất mạnh. Hơn 10 người bên trong, dẫn đầu là một cái thanh niên áo trắng, rất là thuần thục chỉ huy bên cạnh người công kích phối hợp, xem tư thế kia, tựa hồ đối với phó đầu này hắc tinh tinh đã không phải là lần đầu tiên. Sau nửa canh giờ, đầu kia hắc tinh tinh ầm vang ngã xuống đất, thở hổn hển nhao nhao, bị hao tổn có chút thoát lực. Sư huynh, xong rồi. Có người nhịn không được hưng phấn reo hò. Bình tĩnh, cái này nếu là không thành công, chúng ta mặt đều ném xong. Thanh niên áo trắng cười khẽ, hai đầu lông mày gặp nạn che đậy ngạo dự tính, nhìn xem cái kia bị tỏa liên quấn thân ngã xuống đất hắc tinh tinh, cười nói ra, ta 15 tuổi tham gia thí luyện, đây đã là lần thứ 3, cũng là một lần cuối cùng. Nơi này ta tới 3 lần, chúng ta tông môn đã sớm thăm dò xuất sinh này nhược điểm, đặc biệt chế tạo cái này hắc kim xiềng xích, cái này nếu là vẫn còn làm cho không ngã nó, vậy chúng ta thật không có mặt trở về. Sau đó, thanh niên áo trắng thân ảnh chớp liên tục, vượt qua đầu kia tới đất hắc tinh tinh, đi tới tiểu sơn cốc một cái cự đại hang động bên cạnh, hái một gốc toàn thân thấu đỏ trái cây, đồ chơi kia phía trên cũng ẩn chứa nhàn nhạt ma khí. Nhìn thấy thanh niên áo trắng thành công ngắt lấy sau khi, những người trẻ tuổi khác đều là một mặt hiếu kỳ tiến tới, có người nhịn không được hỏi, sư huynh, thứ này đến cùng có cái gì công hiệu, vì cái gì mỗi lần thí luyện thời điểm, mỗi loại đại tông môn cường giả đều hết sức chú ý, thậm chí liền Trung Châu bên kia đều có người tới. Đúng a, sư huynh, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Thanh niên áo trắng cười cười, hơi có chút thần bí nói ra, nơi này cũng không có người ngoài, lời ta nói, các ngươi nghe qua chính quên, tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, hiểu chưa? Một đám người vội vàng gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn xem thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng nhìn thoáng qua trong tay gốc kia quả hồng, trong mắt hiện lên một chút dị dạng, nhẹ giọng nói ra, loại này đồ vật, cụ thể công hiệu gì, kỳ thật ta cũng không biết, bằng vào ta thực lực, tạm thời vẫn còn tiếp xúc không được cấp bậc kia đồ vật. Chỉ biết là cách mỗi 5 năm sẽ một lần nữa sinh trưởng một lần, lần này ngắt lấy sau khi, lần tiếp theo còn có thể lại đến ngắt lấy. Nhưng là có chuyện, các ngươi tuyệt đối chưa nghe nói qua. Trăm năm trước, có một tư chất thường thường thiếu niên, xuất thân gia đình bình thường, tham gia thí luyện thời điểm, không biết từ chỗ nào lấy được gần 100 cây vật như vậy. Sau khi ra ngoài, đều dâng hiến cho Tây Nam một vị nào đó cường giả, sau đó, các ngươi biết thiếu niên kia được cái gì hồi báo sao? Thanh niên áo trắng hỏi như thế, những người kia càng thêm tò mò, nhao nhao hỏi thăm. Thanh niên áo trắng trên mặt lộ ra một chút vẻ phức tạp, hâm mộ ghen ghét thần sắc không che giấu chút nào, nhẹ giọng nói ra, thiếu niên kia được mang vào Huyễn Kiếm Tông, trực tiếp thành nội môn đệ tử, tài nguyên tu luyện vô hạn lượng cung ứng, ngắn ngủi trong 10 năm, từ một cái tư chất thường thường thiếu niên, trực tiếp trở thành Huyễn Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử. Sau đó, lại qua 10 năm, chiến bại Huyễn Kiếm Tông trưởng môn đại sư huynh, tiếp nhận chức trưởng môn, hắn chính là đương nhiệm Huyễn Kiếm Tông trưởng giáo. Nói đến đây, những người kia nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt chấn kinh. Huyễn Kiếm Tông, tại Tây Nam đại địa là hết sức nổi danh thế lực, nó thế lực bao quát Tây Nam đại địa 3 quận nơi, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thực lực tăng lên nhanh như vậy? Trên người hắn khẳng định có cái gì đại bí mật. Có người nhịn không được nói. Thanh niên áo trắng cười khẽ, nói ra, điểm này, tất cả mọi người biết, hắn có thể từ nơi này mang đi nhiều đồ như vậy, khẳng định là có kỳ ngộ gì. Nghe nói lúc ấy vì hắn, Tây Nam vô số cường giả cùng Trung Châu cường giả đều tranh đấu qua, cuối cùng cũng không biết tình huống như thế nào, bị Huyễn Kiếm Tông nhặt được tiện nghi. Nói đến đây, thanh niên áo trắng lời nói một trận, cười nói ra, nói những này, chính là muốn nói cho các ngươi, nơi này kỳ ngộ rất nhiều, một khi bắt lấy, tuyệt đối có thể một bước lên trời. Ai? Thanh niên áo trắng sắc mặt lập tức biến đổi, đã nhận ra cái gì, bên cạnh hắn những người kia theo bản năng theo thanh niên áo trắng ánh mắt nhìn tới. Ta từ chỗ tối đi ra, hướng bọn hắn cười hắc hắc, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, linh hồn xung kích trực tiếp bắn ra. Ông không gian thanh minh, linh hồn xung kích trong nháy mắt đảo qua thân thể của bọn hắn. Sau đó, những người kia liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra tới, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Chỉ có thanh niên áo trắng kia, tại ta linh hồn xung kích thời điểm, xung quanh thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện một tầng mịt mờ thanh quang, trực tiếp triệt tiêu công kích của ta, bất quá tầng kia mịt mờ thanh quang cũng theo vỡ vụn. Linh thuật sư. Thanh niên áo trắng hoảng sợ gầm thét, ngươi là ai, chúng ta là Thanh Vân Tông. Tiếng nói của hắn chưa lạc, ta lại là một đạo linh hồn xung kích quăng tới, so vừa mới công kích hơi cường một chút. Thanh niên áo trắng kêu thảm một tiếng, ôm đầu kêu rên, sau thời gian một hơi thở, hôn mê ngã xuống đất. Quản ngươi cái gì tông môn, cấp chính là các ngươi. Trực tiếp xoát người cấp sạch, thời gian nửa nén hương về sau, phiêu nhiên đi xa. Dù sao ta hiện tại dung mạo khí tức đều đã cải biến, coi như về sau bọn gia hỏa này mong muốn trả thù, cũng tìm không thấy ta. Cứ như vậy, trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong, ta liên tiếp xuất thủ. Âm thầm đánh lén cũng có, cưỡng ép trắng trợn cướp đoạt cũng có, các loại mánh khóe ra hết, làm sao vô sỉ làm sao tới, đoạt không ít tông môn đệ tử đổ vỡ, danh tiếng vang xa. Đương nhiên, thanh danh này không dễ nghe, thậm chí nghe không ít tông môn đệ tử đã đạt thành hiệp nghị, không còn tìm kiếm gì chỉ nội bộ đổ vỡ, bắt đầu đại quy mô tìm kiếm tung tích của ta, chuẩn bị diệt trừ ta cái ưu ác tính này. Mà lúc này ta, đã đem mặt nạ một lần nữa ném vào lan lăng trong các, khôi phục tự thân lúc đầu hình dạng cùng khí tức. Liền xem như một lần nữa đứng tại những cái kia bị ta đoạt người trước mặt, bọn họ đều khẳng định không nhận ra ta. Kiểm lại một chút trong khoảng thời gian này chiến lợi phẩm, không khỏi sinh ra thật sâu cảm thán. Mẹ nó, phát tài cần nhờ đoạn, lời này một chút cũng không giả. Hơn 100 gốc hoa hoa thảo thảo, còn có một số mặt khác vật cổ quái, đều là ẩn chứa nhàn nhạt ma khí. Nếu là sau khi ra ngoài đều lấy ra, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Cướp sạch kế hoạch hết sức thành công, cũng may mắn làm như vậy, bằng không chỉ dựa vào chính ta tìm kiếm những vật này, trong khoảng thời gian này có thể tìm tới 5-6 gốc thế là tốt rồi. Đi, nhiệm vụ trên cơ bản xem như hoàn thành, chỉ cần chờ đại 3 tháng kỳ hạn đến. Đến lúc đó liền có thể bị di chỉ bên trong lực lượng đưa ra ngoài. Theo lý thuyết, hiện tại ta chỉ cần tìm an toàn ẩn nấp chỗ ở lại là được rồi, lặng lặng chờ đợi là đủ. Thế nhưng là, phía trước mấy ngày thời điểm, ta đánh lén cái nào đó tông môn mấy vị đệ tử thời điểm, nghe bọn hắn nhắc tới di chỉ trung tâm chuyện. Mảnh này di chỉ vốn là thần bí, từ khi phát hiện nơi này sau khi, bên ngoài cùng nội bộ không ít khu vực dần dần bị mở ra mạng che mặt, nhưng là tại di chỉ trung tâm địa. Bên kia đến nay không có ai biết bên trong có cái gì. Còn có không được một tháng thời gian, di chỉ liền sẽ quan bế, đã có không ít tông môn người nổi bật đi đến di chỉ trung tâm bên kia, chuẩn bị thử thời vận. Ta mặc dù không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng là đối với trong lúc này địa cũng là rất hiếu kỳ. Chủ yếu là bởi vì dựng đứng tại nội bộ khu vực cùng khu vực bên ngoài giao giới bia đá, trên tấm bia đá những chữ viết kia, để cho ta cảm giác nơi này khẳng định ẩn chứa một loại nào đó đại bí mật. Còn có. Chính là chỗ này những này ẩn chứa ma khí đồ vật, đến tột cùng có dạng gì công dụng, mỗi loại thế lực lớn vì cái gì coi trọng như thế. Nếu như có thể đi vào gì chỉ trung tâm nơi, có lẽ những vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng đi. Suy tính rất lâu, cuối cùng vẫn lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phòng, chuẩn bị đi một chuyến nhìn xem. Chương 175, không có tên. Di chỉ trung tâm địa tại chỗ sâu nhất, nơi đó dã thú rất ít, nhưng là thực lực rất mạnh, liền xem như mấy cái trung giai tu sĩ liên thủ. Đều không nhất định có thể là những dã thú kia đối thủ. Bất quá, vẫn là có không ít người trẻ tuổi thuận lợi xuyên qua những dã thú kia khu phong tỏa vực. Những đại thế lực kia cường giả đã phái những đệ tử trẻ tuổi này tới, tự nhiên không phải để cho bọn họ tới chịu chết, đều có chút tương đối mạnh cứng rắn át chủ bài. Có là phát ra chấn động mãnh liệt khí tức vũ khí, có là có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên linh đan rượu dược loại hình đồ vật, tầng tầng lớp lớp, cho dù là những cái kia ngang ngược dã thú cũng phải nhượng bộ. Ta nhưng là tản mát ra lực lượng linh hồn dò xét bốn phía, tận lực phòng ngừa cùng người cùng nơi này ngang ngược dã thú tiếp xúc, hướng chỗ sâu đi đến. Đương đến trung tâm địa bên kia thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, đại bộ phận vô kế khả thi tình huống, nhíu mày, nhẹ giọng thở dài. Hiện ra tại trước mắt ta, là một bộ hùng vĩ tình cảnh. Di chỉ trung tâm, là một tòa đảo hoang, hòn đảo được một tầng xương trắng bao phủ, thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Tòa kia đảo hoang sừng sững tại một mảnh to lớn hồ nước bên trong. Mảnh này hồ nước mênh mông băng ác, sóng nước lấp loáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, mặt hồ thỉnh thoảng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Từ chúng ta chỗ đứng nơi, tiến về tòa kia đảo hoang ở trên có một tòa thật dài đá bạch ngọc cầu vượt ngang, cũng là duy nhất có thể tiến về tòa kia đảo hoang con đường. Mà bây giờ phần lớn người đều dừng lại ở chỗ này, tựa hồ được vấn đề nan giải gì làm khó. Cái kia đá bạch ngọc trên cầu, có mấy đạo thân ảnh chậm gì gì đi lên phía trước, tựa hồ tại phụ trọng tiến lên, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan. Xem dạng như vậy, hẳn là trên cầu đá có cái gì lực lượng đang áp chế lấy bọn hắn. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, bên này cũng không nên tụ tập nhiều người như vậy a. Bọn họ tựa hồ có chút hoảng sợ lo lắng, rất là do dự dáng vẻ, giống như là đối mặt sinh tử lựa chọn nan đề. Đây là có chuyện gì? Ngay tại trong lòng ta nghĩ như vậy thời điểm, cái kia đá bạch ngọc trên cầu xuất hiện một chút biến hóa. Cái kia mấy đạo nhân ảnh bên trong, có thân ảnh của hai người run lẩy bẩy, tựa hồ không chịu nổi đá bạch ngọc trên cầu lực lượng. Thân thể của bọn hắn run rẩy kịch liệt đồng thời, không còn tiếp tục hướng phía trước đi, mà là ngang di động, dựa sát cầu bên cạnh. Sau đó, phù phù, hai người thẳng tắp rơi cầu, rơi xuống hồ nước bên trong. Lại tới đây, trên cơ bản đều là những đại thế lực kia thế hệ trẻ tuổi đệ tử tinh anh, coi như không thông thủy tính, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác lại xảy ra vấn đề. Hai vị kia rơi xuống trong hồ nước người trẻ tuổi, hoảng sợ dãy rủa, thê lương kêu rên, giống như là gặp chuyện kinh khủng gì. Theo sát lấy, liền thấy thân thể của bọn hắn dần dần tăng dã, dần ngừng lại dãy rủa, khí tức hoàn toàn không có, rất nhanh liền chìm vào hồ nước bên trong. Hồ nước khôi phục yên tĩnh, nhưng là ta lại xem tê cả da đầu. Cái này không phải cái gì nước hồ a? Trái tim đen đú ám đọc truyện tại .net. Quả thực là ăn người quái thu a. Một khi rơi xuống hồ nước, xem vừa mới hai người kia thân thể tan rã được ăn mòn tốc độ, nhiều nhất thời gian mấy hơi thở liền sẽ hài cốt không còn. Còn có, tòa kia đá bạch ngọc cầu đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phía trên đến tột cùng là dạng gì cổ quái lực lượng? Những cái kia tụ tập tại đầu cầu nhiều vị trẻ tuổi, không ít người đã bắt đầu sinh thoái ý, thương lượng muốn rời khỏi nơi này, đi nội bộ khu vực địa phương khác thử thời vận, không định vào trung tâm địa. Những người kia thở dài bất đắc dĩ trò chuyện thời điểm. Ta đại khái cũng từ trong miệng của bọn hắn thăm dò tình huống bên này. Tòa kia đá bạch ngọc trên cầu lực lượng, là đồng thời nhằm vào nhục thân cùng linh hồn, nhất định phải cả hai đều đạt đến nhất định cường độ sau khi, mới có cơ hội thông qua nơi này. Ta vẫn còn nghe, bao năm qua đến, mảnh này di chỉ không ai có thể thông qua mảnh này đá bạch ngọc cầu, nhưng là lần này lại liên tiếp thông qua rất nhiều vị. Hẳn là những đại thế lực kia nhằm vào loại tình huống này nghiên cứu ra không ít ứng đối chi pháp, cho nên lần này mới có đột phá. Bất kể nói thế nào, tòa này đá bạch ngọc cầu vẫn tương đối quỷ dị, có thể thông qua nơi này, tuyệt đối là lần này thí luyện bên trong đỉnh tiêm người nổi bật. Nếu như có thể đoạt những người kia. Được rồi, đừng tìm phiền toái. Có thể thông qua đá bạch ngọc cầu, trên cơ bản đều không tốt gây, nên khiêm tốn thời điểm, ta còn là đến khiêm tốn một chút mới được. Phù phù. Tại ta nghe bên này những người kia nói chuyện phiếm thời điểm, đá bạch ngọc trên cầu mấy vị kia, đã đi qua ở giữa lộ trình, lại có hai người không chịu nổi. Rơi cầu rơi vào trong hồ nước. Vùng vây mấy lần, liền bất động gãy, thân thể không ngừng tan rã chìm vào hồ nước bên trong. Cứ như vậy, càng không có nhiều ít người dám đạp vào đá bạch ngọc cầu. Ta trầm ngâm một lúc sau, hít sâu một hơi, tại đầu cầu những người kia kinh ngạc nhìn chăm chú, trực tiếp bước lên đá bạch ngọc cầu. Như là đã đến nơi này, nếu là không đi qua nhìn xem, trong lòng ta là không cam lòng. Ta đối với mình nhục thân cùng lực lượng linh hồn có lòng tin, đã có người có thể thông qua nơi này, ta cũng hẳn là có thể. Ta không có chút nào chủ quan, thận trọng đi đến đá bạch ngọc cầu về sau, cảm giác được rõ ràng từng tia lực lượng quanh quẩn quanh người của ta. Theo ta cất bước tiến lên, những lực lượng kia càng ngày càng mạnh, áp lực càng lúc càng lớn. Bất quá, tạm thời vẫn chỉ là tác dụng tại nhục thân bên trên lực lượng, đối với linh hồn không có ảnh hưởng. Đại khái đi gần 100 mét thời điểm, một cỗ khác lực lượng quỷ dị xuất hiện, hết sức đột ngột trực tiếp tiến vào trong thân thể của ta, xung kích trong đầu của ta. Tới, đây là nhằm vào linh hồn lực lượng. Cỗ này nhằm vào linh hồn lực lượng thế tới hung mãnh, không có quá trình tiến lên tuần tự, dù cho ta duy trì cảnh giác trạng thái, đối mặt cỗ lực lượng này xung kích thời điểm, vẫn là trong nháy mắt hoảng thần một chút. Bất quá, ta tự thân lực lượng linh hồn vốn là rất mạnh, cỗ này lực lượng quỷ dị được ta thích ứng sau khi, trên cơ bản cũng không có cái uy hiếp gì. Bước chân không ngừng tiến lên, mặc dù tốc độ thả chậm một chút, nhưng là bước chân hết sức ổn định. Rất nhanh, ta đi qua đá bạch ngọc cầu trung ương. Tại trên cầu hành tẩu lộ trình hơn phân nửa, cái kia thêm tại nhục thân cùng trên linh hồn lực lượng đột nhiên mạnh lên, lực lượng như vậy trực tiếp gấp bội. Tình huống như vậy, bị những người khác đụng phải, hơi phân thần, liền sẽ có đại phiền toái. Mà ta, thân thể run rẩy sau khi, trước mắt xuất hiện đủ loại ảo giác thời điểm, trong đầu màu trắng bị ngạn hoa nhẹ nhàng khẽ động, trực tiếp đem cái kia ảnh hưởng ta linh hồn lực lượng xua tán đi. Sau đó mấy trăm mét lộ trình, đối với ta mà nói, vẹn vẹn cần dựa vào nhục thân ngạnh kháng là được rồi, nhằm vào linh hồn lực lượng với ta mà nói hoàn toàn mất hết tác dụng. Rất nhẹ nhàng, đi xuống đá bạch ngọc cầu một khắc này, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Ta không phải nhất định phải đạt được gì chỉ trung tâm bảo bối gì, vẹn vẹn hiếu kỳ nơi này đến tột cùng là địa phương nào mà thôi, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra nơi này một thứ gì đó vì sao lại ẩn chứa ma khí, muốn biết những vật kia đến tột cùng có chỗ lợi gì. Đi xuống đá bạch ngọc cầu, xuyên qua mấy chục mét xương trắng sau khi, đảo hoang bên trong trắng cảnh, xuất hiện ở trước mặt của ta. Một tòa cự đại cung điện, hiện ra tại trên đảo hoang, khí tức cổ lão tang thương bên trong, có một chút hoang phế thất bại ý vị. Mà tại cái kia cung điện khổng lồ phía trước, một mặt hơn trượng cao đá bạch ngọc bia đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như hộ vệ thủ hộ lấy cung điện. Tại cái kia đá bạch ngọc bia trước đó, có hơn 10 người tụ tập ở nơi đó, nam nam nữ nữ, khí vũ bất phàm, đều là lần luyện tập này thiên kiêu hạng người, không thể khinh thường. Chương 176, Đảo Hoang. Làm ta đi đến bên này thời điểm, gây nên mấy người chú ý, những người kia nhíu mày, hơi có chút nghi hoặc nhìn ta. Này, người nào, xưng tên ra. Trong đó có cái mập mạp ra hỏa mở miệng hướng ta nói. Xem những người kia bộ dáng, tựa hồ giữa lẫn nhau đều tương đối quen thuộc, cái này cũng bình thường, thế lực lớn ở giữa thế hệ trẻ tuổi thiên tài, tương hô quen biết là hết sức bình thường chuyện. Có thể đi đến nơi này, tại Tây Nam thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối được coi nhân tài kiệt xuất, khẳng định đều là có chút danh tiếng. Mà ta, là cái khác loại. Bọn họ đối ta bài ngoại, cũng là rất bình thường. Ta cũng không nghĩ chủ động tìm phiền toái, mỉm cười nói ra, tại hạ Mạnh Tử Thần. Nghe ta kiểu nói này, những người kia như mày, quan sát một chút sau khi, châu đầu ghé thai, tựa hồ tại hỏi đến có hay không ai nghe nói qua tên của ta. Thời gian mấy hơi thở về sau, cái kia mập mạp ra hỏa lần nữa nói với ta, ngươi kế thừa nơi nào. Hỏi thăm bối cảnh phía sau đài, cũng là lệ cũ vấn đề, ta cũng đoán được. Không môn không phái, vô danh tiểu tốt một vị. Ta vẫn như cũ cười đáp lại. Quả nhiên, ta nói như vậy qua về sau, những người kia chính có người lộ ra khinh thường thần sắc, trong đó còn có mấy vị trực tiếp không để ý tới ta. Mà cái kia mập mạp ra hỏa nhưng là cười hắc hắc, nhìn ta, mắt nhỏ bên trong hiện lên một chút âm hiểm, nói ra, có thể đi đến bên này, trên người ngươi hẳn là có cái gì bảo bối đi, giao ra, tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, ta lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Mẹ nó, muốn cướp ta đồ vật. Lao tử trong khoảng thời gian này đều nhanh thành giặc cướp tổ tông, ở trước mặt ta cái này béo ra hỏa còn dám tới một bộ này. Nhìn ta không có trả lời, cái kia mập mạp trong mắt hơi híp, trên thân khí thế bộc phát, rất là lăng lệ, trực tiếp đem ta bao phủ. Vẹn vẹn khí thế, liền có thể nhìn ra mập mạp thực lực không thể coi thường, mặc dù so ra kém ta lúc đầu đỉnh phong lực lượng, nhưng là tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép trung giai tu sĩ như thế tồn tại. Không hổ là Tây Nam thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi tinh anh, lợi hại. Chuyện của tôi nét. Bất quá, mong muốn chấn áp ta, lực lượng này còn chưa đủ. Mập mạp gầm nhẹ một tiếng, đống nhiên dậm chân một cái, một cỗ chấn động từ dưới chân hắn truyền ra, chui vào mặt đất. Đông dưng, dưới chân của ta một trận run rẩy, đại địa vỡ ra, một cái to lớn bùn đất hóa thành bàn tay lớn từ dưới đất nô ra, trực tiếp nắm thân thể của ta, khốn trụ hành động của ta năng lực, lực lượng rất mạnh. Mập mạp này cũng không nốc, đã ta có thể đi đến nơi này đến, cũng tuyệt đối không phải lần này thí luyện bên trong những người trẻ tuổi khác có thể so. Trước dùng dạng này chiêu thức vây khốn ta, còn lại liền có thể tùy ý hắn làm thịt. Mập mạp khẳng định là như vậy dự định, còn lại mấy cái bên kia người đoán chừng cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá, bọn họ đối ta không hiểu rõ, không rõ ta chân chính lực lượng là cái gì. Linh hồn lực, mới là ta hiện tại mạnh nhất át chủ bài. Thân thể bị khống trụ, không quan trọng. Tại mập mạp cười mỉm hướng ta đi tới thời điểm, trên mặt ta cũng lộ ra nụ cười, trong mắt lóe lên tia sáng yêu dị. Mập mạp, trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm nữ nhân truyền đến, là đứng tại bia đá kia trước thân mang xanh biếc quần áo thiếu nữ. Nàng đã nhận ra. Thế nhưng là, nàng cái này nhắc nhở hơi trễ. Lực lượng linh hồn xung kích, điên cuồng ngưng tụ, giống như một đạo không trông thấy chùy sắt lớn, hung hăng hướng mập mạp đánh tới. Mập mạp lúc này cũng đã nhận ra, đồng mắt kịch liệt co rụt lại, bật thốt lên kinh hô, linh thuật sư. Bất quá, mập mạp phản ứng cũng rất nhanh, hai tay bỗng nhiên hợp lại, bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Dưới chân của hắn, mảng lớn bùn đất bay lên, trong nháy mắt tại xung quanh người hắn hình thành một đạo thật dày phòng ngự bình chướng, giống như một cái cự đại nắp nổi, đem hắn bao phủ trong đó. Cái này bùn đất tạo thành phòng ngự, không đơn thuần là phòng ngự vật lý, trong đó vẫn còn ẩn chứa nồng đậm lực lượng linh hồn. dù sao có thể đi đến nơi này, lực lượng linh hồn phương diện, đều khẳng định sẽ có nhất định tạo nghệ, bằng không căn bản đi bất quá cái kia đá bạch ngọc cầu. Dầm dầm dầm. Không trông thấy lực lượng linh hồn đánh vào cái kia bùn đất phòng ngự ở trên oanh mình không ngừng.